Chương 201, tiểu lượng thua kém. Bất giác, tiệc tối đã qua nửa tuần rượu. Truyền thông đã thu thập tin tức xong, phóng viên đều quay về hết, suốt đêm chỉnh sửa gấp gáp cho tin đầu để ngày mai. Giây phút này, toàn bộ hội trường lập tức bớt đi sự ngụy trang đàng hoàng, như gỡ mặt nạ xuống, bộc lộ vẻ xa hoa truy lạc. Dường như thời khắc này, tiệc rượu thực sự mới mở màn, chính thức bước vào chủ đề chính. Lần tiệc rượu này có không ít lao già quyền thế tham gia, nương theo hơi rượu, bắt đầu sôi nổi tìm kiếm con mồi. Lúc này, không ít nữ nghệ sĩ tiểu lượng không cao đã là hơi say. Không cần phải nói nhiều, chỉ cần nhìn chúng ai, trực tiếp mang người đó đi. Có rất nhiều người mới không nói lời, uống vài ly rượu được chuẩn bị từ trước, say đến bất tỉnh nhân sự. Dương Mị cũng uống khá nhiều, dán sát vào Lý Cửu Hiền, mặt dán mặt. Không có truyền thông ở đây, cô ta gan to thêm nhiều, thân mật ôm choàng vai Lý Cửu Hiền, chụm đầu ghé thai. Hàn Ngữ Yên liếc mắt nhìn một cái, lén lút dùng di động chụp vài tấm ảnh. Chuyện của Dương Mị và Lý Cửu Hiền, bị đồn là vì diễn mà sinh tình, nhưng hai người đều phủ nhận quan hệ, bảo là truyền thông lăng xê. Nhưng trên thực tế, trong giới này, quan hệ nam nữ không đơn giản như vậy. Nhập diễn quá sâu, từ diễn thành thật cũng không ít. Có điều nếu Dương Mị thừa nhận tình cảm, sẽ là một cú giáng không nhỏ với sự nghiệp của cô ta. Cô ta không ngốc, chẳng qua là lợi dụng ưu thế hiện giờ của Lý Cửu Hiền để lăng xê bản thân thôi. Ở một ghế khách quý hẻo lánh, Vân Thi Thi dựa trên sofa, toàn bộ tầm nhìn rối loạn. Đêm nay cô không uống quá nhiều rượu, nhưng tửu lượng của cô vô cùng thấp, nhấp một ngụm, cả khuôn mặt đã đỏ ửng, uống thêm một ly, trước mắt đã trời đất quay cuồng. Từ khi xuống sàn nhảy, Lâm Phượng Thiên dẫn mấy nhà đầu tư đi tới chỗ cô, khiến cô phải kính một chén lớn rượu, Vân Thi Thi không dám từ chối, nhân cách của Lâm Phượng Thiên, cô rất tin tưởng, bởi vậy uống trọn một ly rượu vang, đã ngã trái ngã phải. Lâm Phượng Thiên thấy vậy, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Anh ta còn tưởng rằng Vân Thi Thi có thể uống được chút rượu, không ngờ chỉ một ly đã say như thế. Anh ta nhanh chóng gọi người đến giúp đỡ, gọi Tần Chu tới. Tần Chu đang chắn rượu cho cô tinh trạch, đến ly nào tiếp ly đấy, khí thế ngất trời. Lâm Phượng Thiên chạy tới bảo anh ta Vân Thi Thi say, anh ta xem thường nhìn qua. Không phải chứ? Tiểu lượng của cô ấy kém đến thế ư? Vẻ mặt anh ta suy sụp, anh ta quả là người đại diện mệnh khổ. Một cố tinh trạch tiểu lượng thấp còn chưa tính, còn phải giúp đỡ Vân Thi Thi thu thập tàn cục. Thở dài một hơi, đâu còn cách nào khác. Tần Chu rất quý mến Vân Thi Thi, vì thế đi theo, quả nhiên, người đã say mềm. Trước tiên đưa cô ấy về đi. Lâm Phượng Thiên ở một bên không giúp được gì, đành nói. Được, vậy đạo diễn Lâm, mong anh giúp tôi mấy việc còn lại. Lâm Phượng Thiên bày vẻ ghét bỏ phất phất tay với anh ta. Tần Chu ôm Vân Thi Thi ra khỏi khách sạn, một lễ tân nam lập tức bước đến, nhiệt tình nói, thưa anh có cần tôi sắp xếp xe chuyên dụng cho anh không? Được. Mau sắp xếp một chiếc, đưa cô gái này về nhà. Tần Chu gật đầu nói, không hề nghĩ nhiều. Lễ tân kia lập tức lấy bộ đàm ra, làm bộ đang sắp xếp cho anh ta. Xe tới rất nhanh, là một chiếc sản tã nạ màu đen, Tần Chu đang muốn đỡ Vân Thi Thi lên xe, lại bị lễ tân ngăn lại. Chương 202, ám độ trần thương. Ám độ trần thương, ý chỉ hành động lén lút. Xe tới rất nhanh, là một chiếc sản tã nạ màu đen, Tần Chu đang muốn đỡ Vân Thi Thi lên xe, lại bị lễ tân ngăn lại. Sao vậy? Tần Chu nhíu mày, cảm thấy hơi kỳ lạ. Lễ tân khẽ mỉm cười, lễ phép nói, thưa anh, tôi sẽ đưa cô gái này lên xe. Xin hỏi, nhà cô ấy ở chỗ nào? Tần Chu nhìn anh ta, nghiền ngẫm cười nói, phục vụ tận tình đấy nhỉ? Tất nhiên. Tần Chu cúi đầu nhìn thoáng qua Vân Thi Thi bất tỉnh nhân sự trong ngực, trong lòng hơi lo lắng. Nếu có thể, tốt nhất là tự mình đưa cô về, anh ta vẫn có chút không yên tâm đối với cô. Nhưng, phục vụ của khách sạn Đế Cung là số một, anh ta khá tin tưởng, không hoài nghi quá nhiều. Anh ta đã từng xem qua sơ yếu lý lịch của cô, biết cô ở chỗ nào, bởi vậy nói địa chỉ cho phục vụ. Vậy phiền anh đưa cô ấy về nhà, chung cư quốc tế Kim Sắc Tinh Thành, tới cửa, vẫn phải phiền anh đỡ cô ấy lên lầu. Lễ tân lịch sự đỡ ngực không lưng, vô cùng vinh hạnh, tôi sẽ đưa cô gái này về nhà an toàn. Tần Chu yên tâm giao người cho anh ta, lễ tân đỡ Vân Thi Thi ngồi lên ghế sau, đóng cửa lại, bản thân ngồi vào ghế điều khiển phụ, nhưng ở góc độ Tần Chu không thấy rõ lắm, đưa một tấm danh thiếp cho tài xế. Đi nơi này. Trên danh thiếp, rõ ràng là khu biệt thự Tây Thái Hồ, chung cư cao cấp của ban giám đốc Hoàn Vũ. Người sau ngầm hiểu, tự nhiên biết rõ người phụ nữ đang ngồi ở đằng sau là đối tượng được lựa chọn của vị nhân vật nào đó. Santana dứt khoát rời đi. Tần Chu nhìn xe hơi màu đen đi xa, trong lòng có chút bất an, anh ta hơi hối hận, đáng lẽ nên tự mình đưa cô trở về. Nhưng thiệt diệu còn có mấy nhà tài trợ đang chờ anh ta đi đàm phán, có một người là nhà đầu tư quan trọng đêm nay. Chắn do anh ta suy nghĩ nhiều quá, từ tài xế đến lễ tân đều là người của khách sạn đế cung, đâu thể xảy ra phiền phức gì. Tần Chu hít sâu, xoay người trở về khách sạn. Xe hơi màu đen phóng nhanh trên đường quốc lộ, khung cảnh đường phố ngoài cửa sổ xẹt qua rất nhanh, vô cùng nguy hiểm. Lễ tân ngồi ở ghế điều khiển phụ đỗng lấy điện thoại ra, thông qua điện thoại, đầu bên kia, tiếng của một người đàn ông truyền đến, sự việc thế nào rồi? Thưa ngài Ngải Luân, cô Vân Thi Thi đã ở trên xe, mong ngài yên tâm, chắc chắn làm đúng như sự dặn dò của ngài. Ngải Luân cảnh cáo nói, không được để lộ ra dấu vết gì, xử lý sạch sẽ chút. Vâng. Lễ tân cúp điện thoại, liếc nhìn người đang ngồi đằng sau, thấy sắc mặt Vân Thi Thi không khỏe dựa vào cửa sổ xe, đôi mày nhíu chặt, rõ ràng đang khó chịu. Bên kia, Ngải Luân cúp điện thoại, quay đầu lại, thấy trước gương trang điểm, Mộ Uyển Nhu ngồi đối diện gương đang tỉ mỉ trang điểm. Cô ta không quay đầu lại hỏi, mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa chưa? Ừm, Uyển Nhu, em yên tâm, anh đã sắp xếp hết rồi, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Đến lúc đó, liên hệ với phóng viên qua, nói cho bọn họ, đêm nay có tin tức béo bở. Chờ đến ngày mai, xì căng đan cô ta dùng quy tắc ngầm sẽ lan rộng khắp nơi. Mộ Uyển Nhu cười, ánh mắt lộ vẻ độc ác, một thế hệ phượng nữ mới lại lén gặp kim chủ bồi ngủ, quy tắc ngầm trèo cao, Ngải Luân, tiêu đề này thế nào? Thật sự không chê vào đâu được. Ngải Luân bước tới, in một nụ hôn lên trán cô ta. Mộ Uyển Nhu nhiệt tình đáp lại, cười duyên một tiếng nói, Ngải Luân, biểu hiện hôm nay của anh tuyệt quá. Biểu hiện trên phương diện nào? Tâm tình của Ngải Luân rất tốt, trêu chọc một câu. Chương 203, chặn xe cướp người. Ngải Luân, biểu hiện của anh hôm nay tuyệt quá. Tuyệt ở phương diện nào? Tâm tình của Ngải Luân rất tốt, trêu chọc một câu. Bất kể ở trên giường, hay là... Ha ha, đầu ngón tay Mộ Uyển Nhu chọt chọt ngực anh ta, thần sắc mê ly. Ngải Luân không khỏi bị thần thái hấp dẫn của cô ta mê hoặc, thân thể không nhịn được sáp lại gần. Uyển Nhu, anh có thể tiếp tục hay không? Không được. Anh thật tham lam quá đi, vừa rồi đã muốn người ta hai lần, anh đừng làm loạn. Ha ha. Được, không làm khó em. Ngải Luân ngoan ngoãn buông cô ta ra. Mộ Uyển Nhu đứng dậy, trải qua sự trang điểm tỉ mỉ, dáng vẻ cô ta vô cùng ưu nhã cao quý. Vân Thi Thi, tao xem đêm nay, mày trốn được đi đâu? Trên đường, Santana lao vun vút, phóng nhanh về phía khu biệt thự Tây Thái Hồ. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, đèn từ trước xe đằng sau không ngừng phát sáng, sáng chói. Tiếng nổ của xe đua vang bên tai không dứt, như thể sư tử đang giận dữ, gầm thét theo sát phía sau, sát nút. Chiếc xe kia làm sao vậy, liên tục đuổi theo phía sau chúng ta. Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, ánh đèn chói mắt của chiếc xe đằng sau khiến anh ta suýt mù. Là một chiếc Bugatti vậy dần, số lượng hạn chế. Giá trị hàng tỷ, quý giá không cần nói cũng biết. Không cần quan tâm, tập trung lái xe đi. Lễ tân không quan tâm đến những cái khác, chỉ bảo anh ta lái xe. Đằng sau, chiếc xe đua phát ra âm thanh ầm ầm. Mắt thấy chiếc sạn tạ nạ không có dấu hiệu dừng lại, Bugatti vậy dần đạp mạnh chân ga, đổi làn, lao lên, dễ dàng vượt qua chiếc sạn tạ nạ. Dừng lại ở phía trước, ngay giữa đường, chặn đường đi của xe sau. Tài xế bị dọa sợ, vội vàng phanh xe lại, cách chiếc xe đua chỉ mấy mét mới dừng lại, tài xế sợ đến nỗi ngồi đơ ngay tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy khắp trán. Lễ tân cũng sợ không kém, nhưng bọn họ chưa kịp phản ứng thì thấy cửa xe đằng trước mở ra, một người đàn ông dáng người cao gầy đứng dưới ánh trăng, bước mạnh đến. Tài xế nghi hoặc, người này là ai vậy? Ai biết? Tôi cũng không biết. Mộ Nhã chết đi tới cạnh chiếc sạn tạ nạ, túi đầu nhìn thoáng qua ghế sau. Thấy Vân Thi Thi đang mê man ngồi ngả ra sau, mi mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại, hình như đang khó chịu. Anh khẽ nhíu mày, môi mỏng lạnh lùng nhếch lên. Cửa sổ xe kéo xuống. Tài xế thò đầu ra, quay sang mắng anh, không có mắt à, chặn đường làm gì. Tìm chết thì đừng liên quan gì đến người khác chứ. Mộ Nhã Chiết nói, mở ra. Hả? Cửa xe, mở ra. Trên xe đua, một bóng dáng thất thểu đi xuống. Đường Vũ vừa xuống xe, lập tức chạy tới bên bãi cỏ nôn lấy nôn để. Vốn đã uống nhiều rượu, tốc độ xe phóng lại nhanh, vượt qua mấy lượt đèn đỏ, vì duy trì hình tượng không dám nôn trên xe. Anh làm gì thế? Cướp của à? Tài xế sợ hãi. Nhưng không có khả năng mà, ai đợi đi chiếc xe mấy chục tỷ để cướp một chiếc sạn tạ nạ chứ? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Ngồi trên xe, là người phụ nữ của tôi. Khóe môi tài xế co giật, anh đang nói đùa à? Người phụ nữ của anh, là ai? Tôi không có tính kiên nhẫn đâu. 1, 2. Trong bóng đêm vắng tanh, đông vang lên tiếng súng lên đạn. Một giây tiếp theo, giữa hai hàng mày của tài xế, để một nòng súng lạnh như băng. Khẩu súng đen như mực, tỏa ra hơi lạnh nguy hiểm. Sắc mặt tài xế trắng bệnh, môi run run, cách một tiếng, cửa xe mở ra. Chương 204, kẻ chết thay. Sắc mặt tài xế trắng bệnh, môi run run, cách một tiếng, cửa xe mở ra. Mộ Nhã Chiết kéo Vân Thi Thi đang mơ mơ màng màng ra, cô rất gầy, vì thế anh có thể dễ dàng ôm cô vào lòng. Một tay kia, túm lấy Đường Vũ, đẩy vào trong xe, phập một tiếng, cửa xe đóng lại. Tài xế càng bối rối, tình huống gì đây? Môi mỏng của Mộ Nhã Chiết khẽ mở, tìm nhầm người rồi, cô này mới đúng. Tài xế. Đường Vũ bị Mộ Nhã Chiết ném vào ghế sau, vừa lên cửa xe liền khóa lại, cô ta không mở được cửa, gấp như kiến bò trên chảo nóng, vô cùng sợ hãi. Cô ta không hiểu, vì sao Mộ Nhã Chiết lại ném cô ta lên một chiếc xe xa lạ. Cô ta liều mạng vỗ vào cửa kính xe, khóc ròng, giám đốc Mộ, ngài có ý gì vậy? Tại sao lại nhét em vào chiếc xe này? Đêm nay em theo ngài mà. Lái xe. Mộ Nhã Chiết không để ý cô ta, lạnh lùng nói với tài xế. Anh vừa dứt lời, tài xế như được đại xá, đạp chân ga vòng qua xe anh, đem theo tiếng hét chói tai của Đường Vũ, vội vã rời đi. Đường Vũ đáng thương, còn ngây thơ vọng tưởng trèo lên Mộ Nhã Chiết, dựa vào anh. Nhưng trong mắt Mộ Nhã Chiết, nói dễ nghe chút, là mỉ hiền mùi câu, nói khó nghe chút, cô ta chẳng qua là kẻ chết thay mà thôi. Cách đó không xa, một chiếc phệ tổng chạy tới. Mẫn Vũ đẩy gọng kính trên sống mũi, đi xuống xe, nhìn thấy Vân Thi Thi trong ngực Mộ Nhã Chiết, thấy người phụ nữ này bị chuốc say mềm, giờ đã bất tỉnh nhân sự, nặng nề dựa trên ngực người đàn ông, cơ thể khó chịu nhích tới nhích lui. Anh ta thấp giọng nói, ông chủ, đây là... Vân Thi Thi. Nghĩ đến tên nàng, ánh mắt Mộ Nhã Chiết chợt mềm mại hẳn. Hóa ra đây chính là cô ấy. Mẫn Vũ sợ hãi than, ca ngợi từ đáy lòng, người phụ nữ này thật đẹp, như bước ra từ trong tranh vậy. Vừa dứt lời, ánh mắt Mộ Nhã Chiết liền thay đổi, lạnh lùng nhìn anh ta, cần cậu đánh giá sao? Ánh nhìn của anh hơi nguy hiểm, ót Mẫn Vũ lập tức chảy đầy mồ hôi. Tâm độc chiếm của ông chủ mạnh quá đi. Anh ta chỉ liếc một cái. Mắt ông chủ đã lom lom nhìn anh ta, như đang đề phòng anh ta định mơ ước. Anh ta nào dám chứ? Nhưng, rất nhanh, anh ta liền hiểu ý của ông chủ. Lúc đầu, anh ta còn tưởng ông chủ hứng thú với Đường Vũ, nhưng không ngờ, Đường Vũ chỉ là một kẻ chết thay. Nham hiểm. Quá nham hiểm. Ngàn vạn lần không được đắc tội ông chủ, bằng không chết thế nào cũng không biết. Mộ Nhã Chiết ôm Vân Thi Thi ngồi vào ghế sau, đóng cửa xe. Mẫn Vũ thấp giọng hỏi, ông chủ, ngài muốn đi đâu? Về nhà. Mộ Nhã Chiết nhàn nhạt nói. Trong lòng Mẫn Vũ hiểu, nếu ngài ấy nói nhà, không có nghĩa là nhà của họ Mộ. Tiếp theo, cậu hãy phụ trách. Ông chủ, ngài yên tâm. Mộ Nhã Chiết khẽ ừ một tiếng, liền cúi đầu nhìn thiên hạ đang say sưa trong lòng. Lúc này, cô dựa vào lồng ngực anh, mày hơi nhíu, mi mắt cụt xuống, khép hở, đáy mắt lấp lánh nước. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên, nhỏ giọng lầm bầm, nghe không rõ. Ban nãy khi ngồi ở chỗ kia, anh thấy Lâm Phượng Thiên dẫn mấy nhà đầu tư uống một ly rượu cùng cô, hình như chỉ uống có chén mà đã say mê man, tính tình khi say rượu của cô cũng rất tốt, vừa uống say liền như mèo con nằm trong ổ, thân thể cuộn tròn lại. Chương 205, Căn Anh. Trong đó có một nhà đầu tư rất nhiệt tình với cô, còn ngồi cạnh cô, túi đầu nhìn cô chăm chú. Như báo nhìn thấy thức ăn. Muốn động tay chân, song bận tâm Lâm Phượng Thiên có mặt, có lòng không có gan, chỉ đành nhìn xuông. Sao anh có thể không rõ tâm tư của người đàn ông đó? Món ăn mê người ngon miệng như vậy để trước mắt, chỉ nhìn không thể sờ, chạm nhưng không thể nuốt gọn, tự nhiên tim sẽ ngứa như mèo cào. Nhưng Lâm Phượng Thiên hình như rất bảo vệ cô, không tiện ra tay. Có điều, người phụ nữ này cũng hơi tự tin thái quá. Mới một ly rượu vang đã say thành như này. Tiểu Lượng chỉ có thế mà dám xông vào tiệc rượu xa hoa truy lạc như vậy, nơi đó đối với cô mà nói không khác gì hang sói hiểm ác đáng sợ, lẽ nào cô không biết mình giống một con dê béo sao? Ôm tâm lý không vui, Mộ Nhã Chiết rất tàn ác vò đầu cô, đến khi rối tung lên mới từ bỏ ý đồ. Vân Thi Thi bất mãn lắc đầu, mắt hạnh oán hận chừng anh, đống nắm tay đánh ngực anh, thoạt nhìn rất dùng lực, anh lại thấy như đang gãi ngứa cho anh vậy. Ô! Người xấu! Người xấu! A, người phụ nữ này, lá gan lớn thật, song, anh quả thực là người xấu, còn tội ác tại trời. Đấy là cô còn chưa thật sự nhìn thấy anh xấu như thế nào đấy. Xe dừng dưới bóng cây, dựa vào sự che chở của bóng đêm, Mộ Nhã Chiết đông tà ác cười, đỡ cô dậy ôm ngồi trên người mình. Thân hình của anh vừa cao vừa to, một cô gái mảnh mai như vậy, tỉnh tỉnh mê mê bị ôm ngồi lên người anh, hơi nghiêng ngả, khóe môi mê say nết lên, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ngây ngô, âm thanh mềm đến tận xương tủy. Anh thoải mái thưởng thức vẻ đẹp khi say rượu của cô, bớt đi mấy phần ngây thơ, thêm mấy phần mị hoặc xinh đẹp, mang nét phong tình mê người mới lạ. Mộ Nhã Chiết vươn tay, một ngón tay nâng cằm cô lên, một đầu ngón tay vướt ve cánh môi cô. Vân Thi Thi lập tức cắn mút đầu ngón tay anh, đôi môi đỏ mọng dịu dàng ngậm lấy, răng lợi khi nặng khi nhẹ nghiến qua nghiến lại ngón tay anh. Con ngươi anh mở to, ngạc nhiên nhướng mày, con mèo này không ngờ cũng cắn người cơ đấy. Có điều, dù sao cũng đang say nặng, cắn người không đau không đột, ngược lại khiến trong anh dấy lên ngọn lửa nóng phừng phừng. Anh ôm lấy cổ cô, túi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, liếm mạnh cánh môi của cô, đầu lưỡi trượt vào kẽ hở giữa môi cô. Vân Thi Thi như bị kinh sợ liên tục đẩy vai anh, mày nhíu chặt, lắc đầu ngoài ngoại, lầm bầm nói, đừng. Không muốn không muốn. Buông ra. Mày kiếm của Mộ Nhã Chiết ngạng lớn, hơi bất mãn, lại nghe thấy giọng nói của cô mang theo chút hoảng loạn, anh là người xấu. Đừng chạm vào tôi. Thú vị. Người đàn ông thấy dáng vẻ ngúng nghẻ này của cô, đưa tay nắm chóp mũi của cô, mãi đến khi cô không thở nổi, luống cuống vung tay vung chân. Chơi thật vui. Như phát hiện ra điều thú vị, Mộ Nhã Chiết khiêu khích nắm cằm cô, lại nhéo gò má cô, như đứa trẻ đang hí hoáy chơi đùa món đồ chơi yêu thích. A. Vân Thi Thi không chịu nổi sự quấy nhiễu, vẻ mặt nổi giận gạt bàn tay đang làm loạn của anh ra. Cô bỗng mở mắt, tay nhỏ ôm gò má anh. Ngẹo đầu nhìn chằm chằm một lát, lúc này khỏe môi mới cong lên, cố tinh trạch. Chương 206, anh là ai? Vừa dứt lời, mặt của Mộ Nhã Chiết chợt trầm xuống, thoáng cái lạnh lùng đanh lại. Nhất thời, bầu không khí như gió rét, như thể vừa rồi còn nóng như núi lửa, giờ đã như rơi vào hầm băng vạn năm. Vẻ không vui hiện rõ trên khuôn mặt của người đàn ông, hơi tức giận, đôi mắt thâm thúy như nước, nhiễm mấy phần giận dữ. Giờ phút này, người trong lồng ngực anh, miệng lại lẩm bẩm tên của người đàn ông khác, đối với một người đàn ông kiêu ngạo như Mộ Nhã Chiết mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích biến tướng. Dám gọi tên của người đàn ông khác, người phụ nữ ngu ngốc này. Cô đang gọi tên ai? Anh tức giận bấm hông cô, không nhẹ không nặng, chọc cho câu ngẩn người rồi nở nụ cười. Hi hi. Thật nhột nha, đừng cắn tôi. Vân Thi Thi ôm vai anh, tiếng cười dễ nghe như chuông bạc bay trong gió. Vô cùng êm tai. Cô cho rằng anh đang trêu đùa với cô. Chết tiệt. Bất thình lình anh cầm gò má cô, đầu ngón tay dùng mấy phần lực, cố ý bóp đau cô. A, đau quá. Vân Thi Thi đau kêu lên một tiếng, bởi vì đau đớn, càng như một con mèo đang rầm rì. Cô nỗ lực giãy giụa, nhưng không dùng lực được, chỉ phí công nắm hai tay thành nắm đấm dùng sức đánh vai anh, lại đang hoa mắt, nắm đấm vung ra thất bại. Trứng thối. Vung. Cô vừa bất ức vừa bất lực cắn môi, cơ thể muốn tránh thoát, nhưng sức của người đàn ông rất lớn, cô không thể động đậy chút nào. Nhưng nếu không động đậy còn đỡ, chỉ hơi nhúc nhích, tay chân hai người ma sát, khó tránh khỏi dễ lao xuống cước cỏ. Lúc này, bởi vì đang say rượu, thân thể của anh cực kỳ nóng bỏng, cách chiếc quần mỏng cũng bị da thịt nóng ấm của cô hâm nóng lên, bất chi bất giác, trên người Mộ Nhã Chiết đã thấm ra lớp mồ hôi mỏng. Giờ đây người phụ nữ cũng không ý thức được bản thân mình đã mang đến hậu quả đáng sợ nhường nào. Nếu lúc này đầu óc cô tỉnh táo, chắc chắn sẽ thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông ở trước mặt cô đang nhẫn nhịn đến vặn mẹo. Ai? Người đàn ông bắt cô phải ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt chằm chằm ép hỏi, cô đang gọi tên ai? Cố Tinh Trạch, người phụ nữ mở to mắt nhìn anh, nét mặt lộ ý cười ngây thơ xinh đẹp. Cô bỗng vươn tay ra, áp vào khuôn mặt điển trai của anh, xoa nắn, sao thế này, không phải Cố Tinh Trạch à hải? Thần thái, vừa mê ly, vừa mị hoặc, hiển nhiên đã quá say. Nhưng, hết lần này tới lần khác anh lại cực kỳ thích dáng vẻ uống say của cô, như một cô mèo con dính người, ỉ lại hoàn toàn trong lòng anh, tùy tiện đùa bỡn đánh đá, yêu kiểu nhõng nhẽo. Trong lòng anh, cô chính là cả một mảnh trời đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn này thật sự hấp dẫn tâm hồn người khác, mị nhãn như tơ, ánh mắt trong veo như nước dở nhiễm mấy phần say, mê đắm nhìn anh, như muốn nói lại thôi, mị thái hút hồn, đôi mắt long lanh lấp lánh. Sâu trong con người cô, như một đóa hoa tươi nở rộ kiểu mị. Điều khiến người ta bất mãn là, hình như người phụ nữ này không nhận thức được hoàn cảnh trước mắt, càng không biết rốt cuộc anh là ai. Ánh mắt Mộ Nhã chết lạnh lùng, nguy hiểm áp bách, tôi là ai? Không biết Vân Thi Thi liều mạng đẩy tay anh ra, điềm đạm đáng yêu nói, ứ đau, đừng bung ra. Mộ Nhã chết híp mắt lại, khuôn mặt tối tăm, quanh người tỏa ra sát khí nhàn nhạt. Tôi là ai? Ôi! Mộ Nhã chết nổi giận, túi đầu, hung tợn cắn nuốt môi cô. Cô bị đau hừ một tiếng, tránh cũng không thể tránh, cả người giật nảy. Môi là nơi mềm mại nhất trên khuôn mặt, nhất là môi cô, mềm như cánh hoa đào, ướt áp lấp lánh, anh cắn một cái, lực không hề nhỏ, để lại dấu răng mờ nhạt mà hấp dẫn. Bỏ ra! Trứng thối! Trứng thối! Cô đẩy vai anh, lầm bầm nói mới, rõ ràng bất mãn anh bắt nạt. Thực sự là người phụ nữ ngu xuẩn, say sao? Say nặng đến vậy sao? Say đến nỗi người trước mắt là ai, ở trong lòng người nào, cũng không cảm giác được sao? Hôm nay là anh, cô có thể bình yên vô sự. Nhưng nếu anh thiếu cảnh giác, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, cô có biết không? Có lường trước được không? Cố Tinh Trạch mà cô nhung nhớ, đang ở nơi nào? Có thể bảo vệ cô sao? Đấy lòng anh cười khẩy. Rất không vui với sự sơ ý lơ đễnh của người phụ nữ này. Nếu anh không sớm dự đoán được, tất sẽ có người không buông tha cô, mà còn đối xử với cô. Nếu anh không xuất hiện kịp thời, kế tiếp, chỉ sợ cô sẽ bị ăn sống nuốt tươi đến xương cũng không thừa. Anh tức giận không phải vì cô uống say như chết, mà vì rõ ràng cô biết tiểu lượng có mình thế nào, nhưng vẫn cô uống, chẳng lẽ cô yên tâm đến vậy? Cô uống say, gặp được anh, nếu là người đàn ông khác, cô cũng có thể không hề kiêng kỵ thể hiện mình phong tình vạn chủng. Như con cừu tay trói gà không chặt, mặc người khác xâm lược sao? Trong mắt Mộ Nhã chết tóe ra lửa, hận không thể đốt cháy cô. Người phụ nữ ngu ngốc này, anh há có thể cứ thế buông tha cô à? Anh muốn cô phải khắc thật sâu, giờ cô đang ở địa bàn của ai, đang trong hoàn cảnh thế nào? Nếu không để cô phải chịu chút dạy dỗ, chỉ sợ cô sẽ không biết bản thân đang ở đâu đâu. Bàn tay dứt khoát luồn vào làn váy của cô, ra sức xé rách, lễ phục vô giá bị anh xé thành hai nửa. Ném váy mỏng vướng víu sang một bên, một tay đỡ hông cô, nâng cô lên cao. Tôi là ai? Âm thanh lạnh như băng, ở trong gió mát càng thêm lạnh lùng, thôi thúc suy nghĩ mờ mịt của cô, nỗ lực kéo lý trí của cô quay về. Không, không biết. Nhìn cho rõ vào, tôi là ai? Mộ Nhã chết cắn mạnh vào vai cô. Không đạt được mục đích anh thề sẽ không bỏ qua cho cô. Vân Thi Thi cố mở to hai mắt nhìn, nhưng trước mắt vô cùng mông lung. Thể chất của cô rất đặc thù, từ trước đến nay không uống rượu, uống cạn một ly rượu vang đã là cực hạn của cô. Cảm giác say tới nhanh mà mãnh liệt, rời đi chậm chạp, trước mắt vẫn mơ hồ, chỉ thấy bóng dáng mờ mờ. Dáng vẻ khá cao nhỉ. Cô chỉ có thể dựa vào chút nhận thức duy nhất còn sống, vuốt ve khuôn mặt của người đàn ông. Bị gió thổi nên lạnh như băng, vuốt cánh môi của anh, cũng không hề có độ ấm, mà lạnh thấu xương. Mộ Nhã chết thấy đầu óc của cô vẫn chưa tỉnh táo, mạnh mẽ bóp mặt cô kéo sát vào mặt anh, trừng mắt nhìn cô, ép hỏi lần nữa, tôi là ai? Lần này, rốt cuộc Vân Thi Thi miễn cưỡng thấy rõ dáng vẻ của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn như trời đất sụp đổ, vô cùng suy sụp. Chương 207, Mạnh miệng. Lần này, rốt cuộc Vân Thi Thi miễn cưỡng thấy rõ dáng vẻ của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn như trời đất sụp đổ, vô cùng suy sụp. Tôi không quen anh. Những lời này, như đang giận lẫy. Cô không quen anh. vẫn rửa hơi rượu càng quái, giả bộ không quen anh. Vân Thi Thi quay mặt đi, không muốn nhìn anh. Rửa hơi rượu, rốt cuộc đánh bạo, giận dỗi với anh. Mặc dù cô vẫn đang mơ màng, nhưng có thể nhận ra giọng người đàn ông trước mắt là ai. Nhưng trong lòng cô tức giận, không muốn để ý đến anh, nhưng cô không quan tâm anh lại có biện pháp bắt cô phải quan tâm anh. Thân thể của Vân Thi Thi cứng đờ, đông cảm giác được động tác bị ổi dưới váy cô, cả khuôn mặt trắng bệch thất sắc. Đừng chạm vào tôi. Hửm. Chứng thối, tôi cấm anh. Anh đi ra, anh đã có vợ chưa cưới, cũng có phụ nữ, vì sao anh còn muốn trêu chọc tôi? Tại sao tôi phải bị anh bắt nạt, hứng chịu cơn tức giận của anh? Dựa vào đâu? Rõ ràng anh đã có vợ chưa cưới rồi cơ mà. Cô còn thấy lúc ở dưới sân nhảy, anh ôm Đường Vũ vành thai chạm tóc mai với nhau cơ. Anh chẳng khác gì những người đàn ông khác, đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Mộ Nhã Chiết vẫn quay mặt như cũ, mi mắt nửa khép nửa hở, sắc mặt lạnh băng. Vừa nghĩ, cô càng thêm phiền muộn, giận dữ nói, tôi muốn xuống xe. Lời vừa dứt, cánh tay bị người đàn ông kéo mạnh một cái, cánh tay dài của Mộ Nhã Chiết vươn tới dễ dàng ôm cô vào lòng. Vân Thi Thi kinh hãi, không khỏi khẽ kêu một tiếng, đảo mắt bị anh ôm lấy ngồi trên người. Đáy mắt Mộ Nhã Chiết thoáng qua ý cười nghiền ngẫm, môi mỏng nhếch lên, giọng nói mị hoặc, cô gái, cô nhất định phải mạnh miệng với tôi à? Gọi tên tôi. Không. Mộ Nhã Chiết bất mãn cô cứng đầu, cách lớp quần áo bóp mạnh nơi đấy đà của cô, gọi. Thân thể Vân Thi Thi run rẩy, sắc mặt căng thẳng, dự cảm bất thường ập đến. Vân Thi Thi bất an tránh né, người đàn ông lại giữ chặt hông cô, bàn tay chạm lên sống lưng cô ép về phía lồng ngực mình, hai thân thể thân mật kề sát, chóp mũi chạm nhau, hơi thở phả vào nhau. Khoảng cách khăng khít như vậy, thật khiến cô không được tự nhiên. Nhìn tuấn nhan gần trong gang tấc, Vân Thi Thi lúng túng cúi đầu, người đàn ông này, sao sức lực lại lớn vậy, cô thậm chí ngay cả chút dễ rủa dư thừa cũng không có. Sự lúng túng của cô hiện lên trên mặt, cằm bị ngón tay dài của anh nắm chặt, bị ép nên đón khuôn mặt anh, đôi mắt bị đau nheo lại, mơ hồ ở mức, đôi môi đỏ mọng mềm mại, như mỹ vị anh đào. Hung mãnh vồ lấy môi cô, thực tủy biết vị ngậm lấy xuống cảm mềm nộn, còn tuyệt hơn trong tưởng tượng. Thực tủy biết vị, nếm một lần lại càng muốn thêm nữa. Với hôn thì càng không thể cứu vãn, thân thể nóng lên, tham lam muốn càng nhiều. Hôn môi anh đảo của cô, tay phải luồn vào váy cô, vô cùng nhiệt tình, muốn tiếp tục việc chưa tận hứng ban nãy. Thân thể của cô thực sự cực kỳ mẫn cảm, chỉ chạm nhẹ đã không nhịn được run rẩy. Gò má trắng nõn hiện lên vẻ ngượng ngùng hồng hồng, càng thêm mê người. Thật là đã đoán sai cô gái này, so sánh cô với mèo con. Giờ nghĩ lại, đây là một cây hoa thuốc phiện xinh đẹp mỹ lệ mới phải, khiến người ta không nhịn được càng lún càng sâu, trầm mê trong đó. Chương 208, anh thích nghe giọng của cô. Thật là đã đoán sai cô gái này, so sánh cô với mèo con. Giờ nghĩ lại, đây là một cây hoa thuốc phiện xinh đẹp mỹ lệ mới phải, khiến người ta không nhịn được càng lún càng sâu, trầm mê trong đó. Vân Thi Thi bị động tác đột ngột dọa sợ không nhẹ, hơi xấu hổ, song kinh hoàng nhiều hơn. Cô dùng sức đẩy lồng ngực anh, nhưng sức lực non nớt của cô, đối với người rèn luyện từ nhỏ như Mộ Nhã Chiết mà nói quả thực không đáng nhắc tới. Chỉ cần một tay đã trói buộc được hai tay cô. Buông ra. Buông. Mộ Nhã Chiết. Vân Thi Thi thở hổn hển, tức giận trừng mắt nhìn anh, Mộ Nhã Chiết lại không hề nhúc nhích. Dán chặt môi cô, anh nhíu mày, sao? Chẳng phải bảo không quen tôi sao? Hửm. Tôi. Tiếng cười khêu gợi của người đàn ông quanh quẩn bên tai cô, ta tứ xâm lấn, mở môi mỏng, răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn vai cô. Cắn, xé, ném đi, động tác lưu loát của gạch xẹt qua gò má cô, khuy áo bị anh cắn rời ra, quần áo cởi tới nửa vai, lộ ra đầu vai trắng non êm ái của cô. Mộ Nhã Chiết ôm gáy cô, đầu lưỡi không chút kiêng kỵ phát thảo cần cổ, mê luyến hít hà, làn da tuyết ngọc trắng nõn, thoảng mùi hương sữa tắm. Còn có mùi thơm thiếu nữ tự nhiên của cô. Vân Thi Thi hoàn toàn bị dọa, hai tay lại bị anh trói chặt, giọng nói run rẩy, hơi tủi thân, đừng mà. Đừng ở đây. Muốn. Một chữ, đã chặn lại tất cả âm thanh của cô. Cô cảm thấy vừa thẹn thùng, vừa quấn bách, loại chuyện này vốn đã xấu hổ, giờ lại còn đang trên xe, cô mẫn cảm run cả người. Người đàn ông này, thể lực luôn kinh người như vậy, giờ... Xe chỉ dừng ở bên đường, nghĩ tới việc bất kỳ lúc nào cũng sẽ có xe đi qua, nếu để người khác thấy tình cảnh này, cô quả thực hận không thể chui xuống lỗ để quên đi. Cô không biết là, Mộ Nhã Chiết đã sớm sai người phong tỏa đoạn đường này, trong một khoảng thời gian sẽ không có xe cộ nào đi qua. Còn hơn cô, anh càng để ý việc cô bị những kẻ khác mơ ước. Nhưng cô không những không cảm kích, còn tự rơi vào hoảng loạn. Vì sao ở trước mặt người đàn ông này, cô luôn không có sức phản kháng, mặc anh xâm lược. Trong lòng nghĩ thôi đã tuyệt vọng, viên mắt đỏ lên, rơi xuống một giọt lệ đau khổ. Mộ Nhã Chiết lại thấy dáng vẻ này của cô càng khiến người ta thêm yêu thương, đôi con ngươi trong suốt kia, ánh mắt không tiếng động lên án, càng làm anh không nhịn được muốn bắt nạt cô. Thời khắc này, thân thể mềm mại trắng đoán, tim người đập rộn ràng. Trong hương hoa hải đương theo gió bay tới, dưới ánh trăng bàng bạc, làm nổi bật vẻ đẹp động lòng người không sao tả xiết. Hai mắt Mộ Nhã Chiết híp lại, đôi mắt thâm trầm nhiễm màu u tối, đem áo vét anh khoác lên người cô, che lại cơ thể cô. Dựa vào sự trở che của ánh trắng, ở ngay trên xe đoạt lấy cô. Mọi thứ trở nên nghẹt thở, tiếng cầu xin mảnh mai của cô nhưng điện chạy qua sống lưng, khiến thân thể anh càng thêm căng chặt. Túi đầu, anh như chút dục vọng cắn chiếc cổ mê người, kéo tay cô đặt lên vai. Vân Thi Thi cắn chặt miệng, đem tất cả bất an và khuất nhục nuốt hết vào trong. Mộ Nhã Chiết hình như không hài lòng với sự kìm nén của cô, thổi khí bên tai cô, gọi tên tôi. Vân Thi Thi thở hổn hển một tiếng, chống bờ vai anh, lệ rơi đầy mặt. Khoe mặt liếc nhìn người đàn ông vẻ mặt vẫn tự nhiên, nhất thời xấu hổ và giận dữ đan xen. Âm thanh ma mị của Mộ Nhã Chiết vẫn vang bên tai. Gọi tên tôi. Tôi thích nghe giọng của em. Chương 209, phong cảnh khu biệt thự. Âm thanh ma mị của Mộ Nhã Chiết vẫn vang bên tai. Gọi tên tôi. Tôi thích nghe giọng của em. Đừng. Cô thở gấp, khóc lóc, hoặc cố chấp không để anh như ý mà ở phương diện này, hình như người đàn ông có bản lĩnh khiến cô phải mở miệng, cuối cùng không nhịn được, Vân Thi Thi tủi nhục thất thanh khóc. Mộ Nhã Chiết. Biết tôi không? Biết. Tôi biết anh. Tôi tên gì? Mộ Nhã Chiết. Mộ Nhã Chiết cô đau đến khẽ nói một tiếng, như tan vỡ. Trong cơn động tình, người đàn ông cúi đầu hút lấy hơi thở của cô. Ngọt, thật ngọt. Hương thơm tràn đầy giữa răng môi, anh không khỏi như mê muội, khiến nụ hôn này sâu hơn, tham lam hấp thụ mê hoặc trong miệng cô. Có lẽ là say rượu, rơi vào vong tình, cô không hề khước từ nữa, trái lại khi đầu lưỡi lôi kéo, yếu ớt đáp lại. Chiếc lưỡi mềm mại liếm môi anh, mút lấy lưỡi anh. Cái miệng nhỏ nhắn run rẩy ngậm môi anh, khẽ khàng liếm mút. Mộ Nhã Chiết không khỏi sinh ra ảo giác như đang ôm một cô mèo động lòng người, cô mèo đó đang liếm môi anh để lấy lòng anh. So với cung dã, động tác như vậy càng trêu đùa lòng người. Màu mắt anh tối lại, nếu không phải vẫn hơi kiêng kỵ, dù ở trên xe anh cũng sẽ không nhịn được và ăn tươi nuốt sống cô. Sự yếu đuối của cô làm động tác của anh dần dần chậm lại. Xong chuyện, cô như một cô mèo con yên tĩnh rúc trong ngực anh, mệt mỏi dã rời ngủ mất. Ở trên xe muốn cô, cảm thấy thỏa mãn không thôi. Nhưng đứa trẻ lần đầu được nếm trái cấm, liền trầm mê trong tư vị ấy. Xe chạy đến một đoạn đường vắng vẻ, khung cảnh vô cùng tinh tế xa hoa của khu biệt thự lại hiện lên. Lúc xe dừng lại, Thiên Hạ trong ngực vẫn chưa tỉnh lại, hoặc là thấy quá thẹn thùng, dứt khoát nhắm hai mắt không muốn động đậy. Người hầu mở cửa xe, đứng sang một bên mắt nhìn múi múi nhìn tim. Mộ Nhã Chiết ôm cô xuống xe. Đi qua cổng vòm lộng lẫy của biệt thự. Nơi này là khu biệt thự vừa mới khánh thành không lâu, khu biệt thự này từ 15 năm trước đã bắt đầu quy hoạch. Khi đó, thân thể của mẹ Mộ Nhã Chiết không khỏe, Mộ Thịnh vì để bà bồi dưỡng sức khỏe liền không tiếc vung một số tiền lớn, mua một miếng đất lớn ở vùng ngoại thành có phong cảnh tuyệt đẹp, dự định sửa thành một khu vườn cây, để đưa bà đi nghỉ dưỡng. Mẹ Mộ Nhã Chiết Giang Ý San, rất được ông cụ nhà họ Mộ yêu thương. Khu biệt thự phong cảnh hữu tình này tuy xa trung tâm thành phố, nhưng do có phong cảnh tươi đẹp nên vẫn coi như là tấc đất tấc vàng. Lúc đó, thậm chí Mộ Thịnh còn mời thầy phong thủy tới thăm dò, nơi đây là vùng đất phong thủy quý giá, là thánh địa để tĩnh dưỡng thân thể. Thế nhưng, hồng nhan bạc mệnh, khu biệt thự đang xây dựng được một nửa thì mẹ của Mộ Nhã Chiết liền qua đời. Sự ra đi của bà tạo thành một cú giáng không nhỏ với Mộ Thịnh, công trình này cũng tạm thời gác lại. Mãi đến khi Mộ Nhã Chiết thành niên thì mới tiếp tục được xây dựng. Một năm trước, khu biệt thự được khánh thành, nhưng vẫn chậm chạp chưa có tên gọi. Nhưng dựa vào ưu thế phong cảnh đẹp, có tiếng là Hòn Ngọc Sơn Thủy đã hấp dẫn không ít sự coi trọng của giới giàu có, thậm chí trở thành khu biệt thự đắt giá nhất thủ đô, một ngôi nhà có giá trên trời, khiến bao người kinh sợ. Ở trong đây, đặc biệt nhất là biệt thự phong cách Trung Quốc trên đỉnh núi, Mộ Thịnh cực kỳ yêu thích. Chương 210, Cha con giằng co, 1. Ngôi biệt thự này hoàn toàn thiết kế theo phong cách sân vườn cổ xưa của Trung Quốc, hòn giả sơn nước chảy, đình đài lầu các, trang nhã mà không mất sự xa hoa. Ông cụ vừa mở miệng liền ghi dưới danh nghĩa Mộ Nhã Chiết, khiến cả nhà họ Mộ bao nhiêu người đấu kỵ trong lòng. Mộ Thịnh rất chiều chuộng anh, không cần nói cũng biết. Nhưng điều này không có gì đáng trách cả. Ngôi biệt thự này vốn được xây dựng là để Giang Ý San tĩnh dưỡng thân thể, giờ bà đã mất, toàn bộ yêu thương của ông cụ đều đặt trên người anh. Vào phòng ngủ, Mộ Nhã Chiết liền ôm cô vào buồng tắm, định tắm rửa thân thể cô sạch sẽ. Anh ngậm thìa vàng mà ra đời, cho tới nay chưa từng hầu hạ một ai, động tác khó tránh khỏi vụ bè, thỉnh thoảng làm cô đau. Có điều Vân Thi Thi lúc này, thể lực cạn kiệt, ngay cả mi mắt cũng không nhúc nhích nổi, khi cô bị đau, mắt hơi mở, nhưng cũng chẳng còn sức lực mà oán trách. Khi trà lau thân thể của cô, người đàn ông mới phát hiện, người phụ nữ này còn gầy hơn trong tưởng tượng. Có lẽ đã trải qua sinh đẻ, chỗ đầy đặn rất mềm mịn, nhưng cổ tay của cô, anh chỉ cần một tay mà đã có thể bao trọn cả hai. Xương quai xanh như hai thanh ngọc, bắp tay trắng như ngó sen cũng gầy đến đáng thương, như thể anh chỉ cần hơi dùng lực là có thể bẻ gãy. Lại càng không nói đến vòng eo nắm không chặt, gầy, quá gầy, người phụ nữ này, nói tóm lại cần phải béo lên. Xem ra, nên bồi bổ cho cô thật tốt. Người phụ nữ này, chẳng lẽ không hay ăn thì sao? 6 năm qua, rốt cuộc cô sống thế nào? Lúc mới gặp gỡ, cô còn chưa gầy như này, trên người vẫn có chút thịt. Mộ Nhã Chiết không biết, 6 năm qua, Vân Thi Thi khó khăn nhường nào. Vừa đến trường học vừa mang thai Hữu Hữu, khi đó còn ở cùng Vân Nghiệp Trình, về đến nhà, phải chịu sự la hét của Lý Cầm ôm hết việc nhà. Hữu Hữu được sinh ra, cô thuận lợi tốt nghiệp, nhưng bởi nuôi một đứa bé, bị đối xử lạnh nhạt. Trong nhà không có người đàn ông chống đỡ, cô nhi quả phụ, chịu không ít khinh thường. Mở vòi hoa sen, rửa sạch bọt xà phòng trên người cô, rồi lấy áo choàng tắm bọc cô lại, ôm lên giường. Trên ghế xạ lòn bỗng vang lên tiếng chuông. Mộ Nhã Chiết ngẩn ra, đi tới, là hướng điện thoại của cô. Cầm lên, trên màn hình hiện rõ hình khuôn mặt tinh quái của một cậu nhóc. Tiếp điện thoại, giọng nói non nớt đặc trưng của trẻ con truyền qua microphone. Mẹ mẹ đáng yêu nhất của con bao giờ mẹ mới về nhà vậy? Ở đây thật tối, thật lạnh. Hữu Hữu rất sợ, mẹ mau trở về đi, Hữu Hữu làm bánh dưa hấu nhỏ mẹ thích nhất đó. Giọng nói ngọt ngào nhõng nhẽo không hề giống biểu hiện ngạo mạn của cậu. Ở trước mặt mẹ, cậu như một cậu nhóc chưa trưởng thành, thích làm nũng. Tuấn mi của Mộ Nhã Chiết nhếch lên, tự dưng hồi tưởng lại ngày đó bị cậu hất chậu nước lạnh. Trong trí nhớ, ấn tượng đối với đứa bé này, hình như không hề đáng yêu như thế. Bảy Vân Thi Thi là mẹ của Vân Thiên Hữu tôi. Là người phụ nữ tôi dùng cả cuộc đời để bảo vệ. Tôi quyết không cho người như chú bắt mẹ phải chịu chút bất ức nào, càng không cho phép chú làm mẹ thương tâm. Tám chú cho rằng chú là ai? Chú dựa vào đâu mà bắt nạt mẹ tôi, khiến mẹ đau lòng khổ sở. Nếu tôi thấy chú khiến mẹ tôi bất ức lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho chú. Mùi thuốc súng nồng như vậy, giờ lại giả bộ hồn nhiên vô tội trước Vân Thi Thi, không khác gì những đứa trẻ 6 tuổi bình thường. Thằng nhóc này, mới có 6 tuổi mà sao đã diễn tốt vậy? Chương 211, Cha con đối lập 2. Cậu nhóc này, người nhỏ mà ma mãnh, mới có 6 tuổi, đã có hành động như vậy. Trong lòng Mộ Nhã Chiết, không phải không có kinh ngạc, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Đứa bé này, đối với anh mà nói, như là một câu đố. Đứa trẻ 6 tuổi, có thể có bản lĩnh lớn bao nhiêu? Một đứa trẻ bình thường ở độ tuổi như Vân Thiên Hữu. Bất quá chỉ mới hiểu được một số chuyện, bình thường một chút, có thể ngay cả nói chuyện cũng phát âm không rõ, học môn toán cũng là vụng về đếm trên đầu ngón tay. Anh cũng đã gặp những đứa trẻ cùng tuổi, gặp người lạ đều là nhát gan sợ sệt, nhát gan một chút đều sẽ trốn sau lưng cha mẹ. Thông minh như tiểu dịch thần, xem như là thiên phú dị bẩm, thông minh hơn hẳn những đứa trẻ bình thường, mặc dù lúc bình thường đối với người ngoài có chút lạnh lùng, thực chất bên trong vẫn còn là một đứa con nít. Tuy nhiên sẽ không giống một tiểu nhân tinh như cậu, học được gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Tiểu nhân tinh, ý chỉ người còn nhỏ nhưng vô cùng tinh danh, lói đời. Đến bây giờ anh vẫn khó có thể quên, ngày hôm đó ở trong điện thoại, cậu nhóc gọi thẳng tên anh, Mộ Nhã Chiết, âm thanh không chút run rẩy, vô cùng bình tĩnh, mang theo lạnh lùng và xa cách khó có thể nhận ra, đối với người cha ruột chưa từng gặp mặt là anh đây, dường như đứa bé này đã sớm biết thân phận của anh, thậm chí lạnh lùng cảnh cáo anh, không được trêu chọc mẹ cậu nữa. Tuổi còn nhỏ, nhưng đặc biệt che chở mẹ, dù cho bên ngoài làm tổn thương cô một chút, ở trong mắt cậu đều sẽ bị phóng to vô hạn, thậm chí không thể tha thứ. 6 tuổi. Mới chỉ có 6 tuổi, đã có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa, từ đầu đến cuối nói khoác với anh không biết ngượng, chú cho rằng chú là ai. Thậm chí còn nói, sẽ không bỏ qua cho anh. Mộ Nhã Chiết kinh hãi không thôi, cũng không phải là anh không có tuổi ấu thơ, khi 6 tuổi, anh cũng chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm, sống bên trong nhà ấm, cho dù trưởng thành sớm hơn các đứa trẻ cùng lứa, nhưng cũng sẽ không vượt bậc thế này. Đứa bé này lại làm cho anh có chút hoài nghi, bên trong cơ thể bé nhỏ đó, đang ẩn giấu một linh hồn đã trưởng thành. Phía bên kia điện thoại, Vân Thiên Hữu ngồi trong thư phòng, sờ mó món đồ chơi trong tay, yên lặng nghe được tiếng thở gấp trong loa truyền đến, còn tưởng rằng là tín hiệu không tốt, lại hỏi vài câu, mẹ. Mẹ có nghe thấy Hữu Hữu nói gì không? Có. Mộ Nhã Chiết nặng nề mở miệng, giọng điệu rất thành thục. Trong nháy mắt khi Vân Thiên Hữu nghe được giọng nói của anh, phảng phất như bị sét đánh, toàn bộ cơ thể đều cứng ngắc. Chú! Mộ Nhã Chiết! Vừa nói ra khỏi miệng, đã không còn là âm thanh bi bô, thành thục giống như là cuộc đối thoại của hai người đàn ông, cách một cái mịt rồ phổn, lạnh lùng đối lập. Anh có chút ngoài ý muốn nhíu mày, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, đầu ngón tay đều đang run rẩy. Là tôi! Thế nào, con gọi thẳng tên của cha mình như thế à? Không phải vậy, tôi nên gọi chú là cái gì? Vân Thiên Hữu cười nhạt chế dễ ước, đống nhiên chất vấn, điện thoại di động của mẹ tôi tại sao lại ở chỗ chú? Xuyệt! Khóe môi Mộ Nhã Chiết lặng lẽ cong lên, mẹ con đã ngủ, nhỏ tiếng một chút. Mẹ ở chỗ của chú. Lông mày Vân Thiên Hữu rụt lại, rõ ràng đối với sự thực này có chút không bình tĩnh nổi. Bị kích thích không nhỏ. Không phải tôi đã nói, chú không được trêu chọc mẹ tôi sao? Chuyện này, không phải con đã cho cha một lựa chọn sao? Mộ Nhã Chiết tốt bụng nhắc nhở, hiển nhiên tâm tình thật tốt, đưa ra đáp án, cha có lựa chọn. Vân Thiên Hữu sờ cằm, nhớ lại. Người nhà cùng kẻ địch, chọn một trong hai. Chú Mộ, tôi nghĩ rằng chú đã hiểu lầm. Đống nhiên Vân Thiên Hữu lạnh lùng nói, tôi hối hận rồi. Hả? Hối hận? Mộ Nhã Chiết bật cười, đứa bé này, lúc nói chuyện vừa cố chấp vừa huyền chuyển. Rốt cuộc là học được từ ai? Chương 212, cha con đối LF3. Mộ Nhã Chiết bật cười, đứa bé này, lúc nói chuyện vừa cố chấp vừa huyền chuyển, rốt cuộc là học được từ ai? Bất luận là người nhà hay là kẻ địch, chú lựa chọn thế nào, không có liên quan gì tới tôi. Ngược lại, chú không phải là người nhà của tôi. Cậu nhóc đống nhiên trầm giọng, trả mẹ lại cho tôi khuyên chú, tốt nhất không nên đụng đến mẹ tôi. Giọng nói Vân Thiên Hữu lạnh như băng, khiến cho người ta không rét mà run. Giọng nói rõ ràng rất non nớt, chưa dứt sữa, nhưng mà giọng điệu, rất có lực uy hiếp. Mộ Nhã Chiết chợt phát hiện, cùng một bụng mẹ đi ra, lại không thể đánh đồng với nhau. So với cậu, tiểu dịch thần quả thực là tiểu thiên sứ. Bên trong đứa bé này, chảy dòng máu của anh, khẩu khí nói chuyện, không chút thua kém anh, tuổi còn nhỏ, nhưng rất quyết đoán. Con thật là không đáng yêu một chút nào. Mộ Nhã Chiết ngồi ở bên giường, đưa tay khẽ vuốt gò má Vân Thi Thi, không khách khí bình luận về cậu. Ừ, không liên quan tới chú. Vân Thiên Hữu nhanh chóng bình tĩnh lại, chậm rãi đi qua đi lại, cuối cùng, lại thận trọng ngồi trở lại trên ghế, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển chi phiếu, đôi mày đẹp hơi nhíu lại. Ra ra đi. Vẻ mặt Mộ Nhã Chiết sửng sốt. Bao nhiêu tiền? Muốn bao nhiêu tiền, ông có thể cách xa mẹ tôi một chút. Bao nhiêu tiền? Khóe môi Mộ Nhã Chiết giật giật. Đứa bé này, sẽ không phải là đang ôm tiền lẻ trong ống heo ra thương lượng đàm phán giá cả với anh đây chứ? Con muốn đàm phán với cha. Không được sao? Lời nói của người có tiền vốn, không nói lời vô ích. Vân Thiên Hữu lấy bút máy, mở nắp bút ra. Như vậy đi, đàm phán bằng chi phiếu. 100 triệu, thế nào? Mộ Nhã Chiết bật cười. 100 triệu, đứa nhỏ này lấy 100 triệu ở đâu ra? Khi anh 6 tuổi, đừng nói là 100 triệu, ngàn vạn bản thân cũng không có. Xuất thân của anh còn là hoàng thái tử của tập đoàn tài chính, cậu nhóc này, từ đâu có được 100 triệu. Cũng không phải là anh quá mức khinh thường đứa bé này, mà là, đây căn bản là chuyện không thể nào hình dung. Hơn nữa, 100 triệu, anh thiếu sao? 100 triệu, đô la Mỹ, chưa đủ sao? Cách microphone, trong lúc hai người đàn ông đang đối lập, nhất thời giằng co, thời gian như đông lại. Không đủ. 10 vạn, đủ chưa? Vân Thiên Hữu cười nhẹ, cậu nhẹ nhàng xoay bút máy trên tay, giống như tư thế của một nhà tư bản. Giọng nói hứng hở, mở miệng ra chính là cái giá trên trời. Xem như là để Mộ Nhã Chiết mở rộng tầm mắt. Nếu không, chúng ta cạnh tranh công bằng đi. Bỗng nhiên Mộ Nhã Chiết đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất, đứng đối diện cửa sổ. Pha lê trong suốt, phản chiếu ra dáng người cao lớn của anh. Khóe môi Vân Thiên Hữu đột nhiên cứng lại, cạnh tranh công bằng. Như nếu cha nói, giá tiền bao nhiêu, cũng khó có thể so sánh với một người phụ nữ. Ở trong lòng con, cô ấy là vô giá, ở trong lòng cha, cũng như thế. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Vân Thiên Hữu rêu cợt nói, chú Mộ, giữa tôi và chú cho rằng mẹ tôi sẽ chọn ai? Chú thua rồi. Ồ, vậy thì, mỏi mắt mong chờ. Vân Thiên Hữu nghe vậy, vẻ mặt từ từ hiện ra xúc động khó có thể kiềm chế được. Cậu đột nhiên nắm tay, nắm chặt bút máy trong lòng bàn tay, người đàn ông này không biết lấy tự tin từ đâu, dám khiêu khích cậu. Địa vị của cậu trong lòng mẹ, căn bản không người nào có thể lay động. Người đàn ông này muốn khiêu chiến cậu sao? Trong lòng phiền muộn ngắt điện thoại, bỗng nhiên Vân Thiên Hữu cảm thấy mệt mỏi nằm trên ghế ra, cho dù lời nói như vàng thật không sợ lửa, nhưng trong lòng, đến cùng vẫn có chút không đủ tự tin. Chương 213, Thân bất do kỷ. Người đàn ông này, hình như là tình thế bắt buộc, muốn cướp đi mẹ từ bên cạnh cậu sao? Nếu mất đi mẹ, cậu thật sự không còn gì cả. Không thể, cậu không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đáng chết. Vân Thiên Hữu nắm chặt hai tay, lông mày cau lại, nhìn từ xa, bóng lưng phủ một tầng tịch mịch khó có thể dùng lời diễn tả. Cậu không thể mất đi mẹ. Điện thoại bị ngắt. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, xóa đi cuộc ghi chép trò chuyện. Vứt điện thoại di động lên ghế xà lòn. Mùi thuốc súng giữa cha con bọn họ, hai bên đều giữ kín như bưng. Anh sẽ không để cho Vân Thi Thi biết, đối thoại giữa anh cùng đứa nhỏ này. Đồng dạng, cậu nhóc lanh lợi kia cũng sẽ giấu chuyện này, ở trước mặt cô, vẫn như cũ ngụy trang thành một đứa bé ngây thơ ngoan ngoãn. Trở lại bên giường, người phụ nữ trên giường vẫn say sưa mộng đẹp, bây giờ đang chìm trong giấc ngủ, căn bản không có nghe thấy mùi thuốc súng đối lập vừa rồi của cha con bọn họ. Cô cuốn lấy chăn, như con mèo rên rỉ vài tiếng, lại giống như là nói mê, âm thanh thấp không nghe thấy được. Anh đưa tay kéo chăn lại cho cô, trong giấc ngộng cô bất mãn vì bị làm phiền, lẩm bẩm vài tiếng, điều chỉnh lại một tư thế ngủ thoải mái, nặng nề ngủ thiếp đi. Uống chút rượu, lúc này vốn là ngà ngà say, ở trên xe muốn cô một hồi, vốn định về tới đây sẽ lại tiếp tục, nhưng mà cô lại cực kỳ mệt mỏi, trên gương mặt tinh tế như điêu khắc, khó nén vẻ mệt mỏi. Anh dự định đêm nay sẽ buông tha cho cô. Vân Thiên Hữu chất vấn, hình như vẫn còn bên hai. Không được trêu chọc mẹ của tôi. Đứa bé này tuổi còn nhỏ, như là thú nhỏ bị uy hiếp, toàn thân đều là gai nhọn, bất kể là lời nói hay là giọng điệu, dường như không đem người ta cuốn lại đau đớn thể không bỏ qua. Nhưng mà cũng có thể hiểu được, Vân Thiên Hữu tuy lạnh lùng, nhưng bản tính lại hết sức đơn thuần ngây thơ. Nhiều năm như vậy, cậu ở trong thế giới sạch sẽ. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu nghiêm túc cẩn thận đóng vai người thân. Chăm sóc từng ly từng tí, chân chính đặt cậu trong lòng mà yêu thương, cũng chỉ có mình Vân Thi Thi. Đứa trẻ 6 tuổi, mặc dù lại có thêm thành tựu, đối với mẹ, lại vô cùng ỷ lại. Bây giờ anh cùng một đứa bé khác muốn mạnh mẽ xông tới, làm sao mà Vân Thiên Hữu có thể không phòng bị? Sao có thể không lấy ra tư thế phòng ngự? Trong điện thoại, giọng điệu của cậu tuy gượng gạo và ngăn cách, nhưng mà mơ hồ có thể nghe được ra, trong lời nói của cậu có chút khẩn trương cùng căng thẳng, thậm chí là sợ hãi. Nhưng mà, đúng là anh trêu chọc cô sao? Lông mày Mộ Nhã Chiết cau lại, trên mặt, có chút bất đắc dĩ. Nếu anh muốn trêu chọc cô, 6 năm trước, anh sẽ không thả cô đi. So với bất luận người nào anh càng hiểu rõ tính tình của mình, đối với một sự vật, chưa bao giờ dễ dàng nóng lòng. Nhưng mà một khi là thứ anh muốn, vĩnh viễn cũng sẽ không vứt bỏ. Thực chất trong lòng anh là người nhớ tình cũ, loại từ ngữ như có mới nuối cũ không thích hợp có trên người anh. Anh cũng biết, anh xuất thân trong giới nhà giàu, nhiều nhất chính là thân bất do kỷ. Trong giới nhà giàu, rắc rối phức tạp, dây dưa quá nhiều lợi ích, đặc biệt là nhà giàu như nhà họ Mộ, gia nghiệp to lớn, trong đó lục đục với nhau, âm mưu tính toán, quá nhiều, đi một bước giống như đi trên miếng băng mỏng, từng bước kinh tâm. Thân phận như anh, phụ nữ bên cạnh tất nhiên sẽ không quá lâu dài. Anh luôn nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể giao ra chân tình. Bất kể là tình cảm thế nào, gặp dịp thì chơi đã thấy hài lòng, nếu như dùng tình cảm sâu đậm, đến lúc biệt ly, chính là đau thấu tim gan. Chương 214, câu đố 6 năm trước. Mười mấy năm trước, mẹ của anh qua đời, một hồi sinh ly tử biệt, giống như lóc lấy một cái xương sườn trên người anh. Anh không muốn lại nếm trải mùi vị đó, vì vậy đối với tiểu dịch thần, từ trước đến nay anh đều không tiếc thủ đoạn đúc một bức tường cao vây quanh cậu nhóc, bảo vệ cậu ở bên trong. Đối với cô, lại như một con cá nhỏ, anh từng có lòng tốt muốn phóng sinh, muốn trả lại cho cô một tương lai tự do. Nhưng mà 6 năm sau, gặp nhau lần nữa, dù anh làm cách nào cũng không thể buông tay. Liên quan tới gia đình của cô, trong lòng anh cảm thấy bất mãn. Cô tưởng rằng, mình mang theo một khoản tiền, tất nhiên sẽ cao bay xa chạy, hoặc là xuất ngoại du học, hoặc là đi theo con đường du học, gặp được một người đàn ông, có thể gửi gắm cả đời. Nhưng 6 năm nay, dường như cô cũng không hề như ý. Tháng ngày gặp gềnh trắc trở, trong nhà còn dính líu tới hai người, một người là mẹ nuôi, một người nữa là em gái không có liên hệ máu mủ, hai người này như là côn trùng hút máu tàn nhẫn, bám chặt lên người cô, hận không thể ép chết cô. 6 năm trước, trợ lý của anh từng tiết lộ cho anh một chi tiết nhỏ. Lúc đầu Vân Thi Thi không mong muốn mang thai hộ. Lần đầu khi kiểm tra cơ thể, có một người phụ nữ trung niên đi theo bên cạnh, sau khi điều tra, mới biết được, người phụ nữ này là mẹ nuôi của cô. Cô là đứa con gái hiếu thuận, đối với Vân Nghiệp Trình nhận nuôi mình, xưa nay cô đều mang lòng biết ơn. Dù sao bất luận chi tiêu ăn mặc, Vân Nghiệp Trình chưa từng bạc đãi cô. Sự nghiệp của cha nuôi gặp khủng hoảng, cô cũng vì vậy mà lo lắng không ngớt, song mẹ nuôi là người đầu tiên nói, nếu ký vào hợp đồng mang thai hộ thì có thể nhận được thù lao với cái giá trên trời, có lẽ có thể giảm bớt nguy cơ khoản nợ trong công ty của Vân Nghiệp Trình. Lúc bắt đầu cô cũng không đồng ý, cho rằng chuyện như vậy quá mức không có trách nhiệm, khi đó Lý Cẩm thấy tiền sáng mắt, từng bước ép sát, thậm chí không tiếc lấy cái chết ra uy hiếp cô nếu như không đồng ý. Những ngày tháng sau này nhất định không có cách nào vượt qua. Thậm chí Lý Cẩm còn nghiêm túc nói, nếu cô không đồng ý, cuộc sống về sau đừng nghĩ sẽ được dễ chịu, người cả nhà đều bị cô liên lụy. Trong lòng Vân Thi Thi vừa tự trách vừa cảm thấy khuất nhục, bất đắc dĩ, đặt bút ký hợp đồng. Lý Cẩm về đến nhà, lại giả vờ như mình không biết chuyện, thậm chí liên tục nhục nhã cô như trước, lòng dạ vô cùng độc ác. Ban đầu Mộ Nhã Chiết nghe được chuyện này, cũng không có để ở trong lòng. Mãi cho đến khi báo cáo kiểm tra được đưa tới trên tay anh. Anh nhìn mô hình nhóm máu của cô, ma xui quỷ khiến, lấy mẫu máu thu thập được ra so sánh, tin tức của khoa di truyền đưa tới, kết quả giám định thân quyền, độ khả thi thân quyền lớn hơn 99.999%. Cô mới chân chính là thiên kim bị lưu lạc của tập đoàn tài chính Mộ Thị, còn thân phận của Mộ Uyển Nhu, vô cùng đáng nghi. Mộ Nhã Chiết đã sớm nghi ngờ thân phận của Mộ Uyển Nhu. Nhưng mà chút nghi ngờ này, lúc đầu, căn bản không có lập trường. Lúc Mộ Uyển Nhu mới vừa trở lại nhà họ Mộ, ông cụ nhà họ Mộ liền thu thập hàng mẫu, làm giám định thân quyền, nhưng mà nhận được kết quả không có vấn đề, do đó mặc dù con gái rất không giống mẹ đẻ, từ trên xuống dưới nhà họ Mộ đối với thân phận của cô ta, cũng không có hoài nghi. Nhưng mà mãi đến lúc lấy được kết quả báo cáo thân quyền của Vân Thi Thi, lúc trước bản báo cáo giám định thân quyền mà Mộ Uyển Nhu gọi là không có vấn đề liền trở thành vấn đề lớn nhất. Rốt cuộc là ai đang ở bên trong giở trò? Mộ Uyển Nhu? Không thể. Khi đó tuổi tác cô ta còn nhỏ, có bản lĩnh gì, có thể đổi trắng thay đen báo cáo giám định. Trong này, chắc chắn là mưu tính của những người khác. Sẽ là ai đây? Chương 215, Mộ Khuynh Thành. Sẽ là ai đây? Thực ra, từ rất lâu trước đây, anh đã sớm hoài nghi thân phận của Mộ Uyển Nhu. Lúc Mộ Nhã Chiết còn nhỏ, khi Mộ Thịnh đưa Mộ Uyển Nhu lúc đó chỉ mới 9 tuổi đến trước mặt anh, nói cho anh biết, cô bé này là vợ chưa cưới tương lai của anh, mặc dù trên mặt anh tỏ vẻ không sao cả, nhưng trong lòng lại hết sức chống cự. Mộ Uyển Nhu vừa đến nhà họ Mộ, tâm tình ông cụ nhà họ Mộ vô cùng vui vẻ, trước tiên cũng không có đi làm giám định thân quyền, chỉ thu thập mẫu máu, chậm chạp chưa đi làm giám định DNA. Mãi đến khi Mộ Thịnh Hậu chi hậu giác ý thức được, dường như dung mạo cô bé này có chút khác biệt cùng mẹ đẻ, bất luận là mặt mày hay đường nét ngũ quan, đều không hề giống. Thế là, lúc này ông cụ nhà họ Mộ mới ôm tâm thái hoài nghi, đi làm so sánh DNA. Về việc này, lúc đó Mộ Uyển Nhu còn nhỏ, căn bản không biết chuyện, cũng đừng nói tới ở cái tuổi đó của cô ta, có thể khuấy lên sóng gió gì. Có được kết quả báo cáo giám định, lại hoàn toàn ăn khớp. Cho dù trong lòng Mộ Thịnh thấy kỳ lạ, nhưng cũng không để trong lòng, chỉ cho là đứa bé còn nhỏ, ngũ quan vẫn chưa nảy nở. Cho đến khi Mộ Uyển Nhu trưởng thành, ngũ quan hoàn toàn nảy nở, nhưng dung mạo lại khác người phụ nữ kia một trời một vực, lần thứ hai khiến ông cụ Mộ cảm thấy hoài nghi. Mộ Khuynh Thành, đây là tên người phụ nữ kia. Bà là người mà Mộ Thịnh nhận làm con gái nuôi khi ông đã trung niên, không có quan hệ máu mủ cùng Mộ Thịnh. Đối với người phụ nữ này, Mộ Nhã Chết cũng không biết quá nhiều, tài liệu liên quan tới bà, căn bản không tra được bản hoàn chỉnh, giống như có người cố ý phủ đầy bụi lên quá khứ của bà vậy. Người này, chỉ sợ cũng là Mộ Thịnh. Liên quan tới di vật của Mộ Khuynh Thành, phần lớn cũng được thu dọn sạch sẽ, chắc là ông cụ sợ thấy vật nhớ người, nên đem những di vật kia niêm phong cất vào kho dưới tầng hầm, trên người, chỉ để lại một khối ngọc bội, lúc nào cũng lấy ra, nhìn xuất thần. Nhưng mà, liên quan tới thân thế của bà, trái lại Mộ Nhã Chết tra ra một chút manh mối. Năm đó, ở thủ đô, mới đầu Mộ Khuynh Thành chỉ là một nữ ca sĩ có thân phận thấp kém ở phòng ca múa nhạc Bách Nhạc Môn. Lúc đó bà vẫn chưa được nhà họ Mộ nhận nuôi, nghệ danh gọi là Khuynh Thành, nghe nói, là một cô nhi, vô danh không họ. Thủ đô khi đó, phồn vinh kém xa bây giờ, nhưng mà theo kinh tế đổi mới, Lạng Yên sinh ra rất nhiều gia đình phú quý. Chỉ là cho dù như vậy, thủ đô khi đó, nhà họ Mộ với tư cách là nhà giàu trăm năm, lại là nhà độc đại. Lúc đó, thủ đô có một khu chợ thương mại phồn hoa, bây giờ nhắc tới chính là một quán bar. Quán bar và quán ăn đêm khi đó còn chưa có hưng thịnh, phòng ca múa nhạc chính là nơi tiêu khiển thoải mái đứng đầu của bọn phú hào. Còn ca thính Bách Nhạc Môn lại ở đoạn đường phồn hoa, là một trong rất nhiều sản nghiệp dưới danh nghĩa nhà họ Mộ. Vốn phòng khiêu vũ Bách Nhạc Môn vì kinh doanh không tốt, sắp đóng cửa. Sau đó, không biết ông chủ phòng khiêu vũ từ nơi nào khai thác ra được một bảo bối như Mộ Khuynh Thành về. Trời sinh không chỉ có giọng hát hay, kỹ thuật khiêu vũ cũng vô cùng tốt, càng hiếm thấy hơn chính là, tên như người, bà có dung mạo mỹ lệ Khuynh Thành, phong nhã tài hoa, tên tuổi bắt đầu hưng thịnh. Cũng bởi vì như thế, lâu ngày, dần dần, địa vị của bà ở phòng ca múa nhạc nước lên thì thuyền lên. Phòng ca múa nhạc vốn từ từ suy sụp nay chuyện làm ăn bắt đầu phát đạt, thậm chí tranh đua nhau mở phòng khiêu vũ lúc đó cũng rất náo nhiệt. Rất nhiều ông chủ lớn đều hướng về tên tuổi của Mộ Khuynh Thành, về sau người đến đều thành khách quen, thường xuyên đến thăm. Chương 216, Mộ Khuynh Thành 2. Các ông chủ phòng ca múa nhạc khác đều ngứa ngáy trong lòng, thậm chí đã từng ra giá cao, tiền hô hậu ủng muốn đào bảo bối về. Đây chính là một cây dụng tiền vững chắc. Vào lúc ấy, người thọc gậy bánh xe quả thực không ít. Nhưng mà Mộ Khuynh Thành là một người phụ nữ cực kỳ nhớ tình cảm, dù cho các ông chủ khác đồng ý cho bà đãi ngộ lớn hơn nữa, bà vẫn không hề bị lay động. Từ đó về sau, Mộ Khuynh Thành thành công nhận danh hiệu ca sĩ nữ hạng nhất, vì chính mình gây dựng địa vị không người nào có thể vượt qua. Càng về sau, sinh ý của Bách Nhạc Môn càng thêm phát đạt, chuyện làm ăn của các phòng ca múa nhạc khác càng ngày càng vắng vẻ. Cuối cùng, thực sự không còn cách nào, những phòng ca múa nhạc kia không thể không đóng cửa ngừng kinh doanh, chỉ còn lại Bách Nhạc Môn ở thủ đô xưng bá độc nhất, chuyện làm ăn ngày càng lớn mạnh. Ông chủ phòng khiêu vũ đối đãi với bà vô cùng tốt, chưa từng bạc đãi bà. Dù sao cũng là bề mặt của phòng ca múa nhạc, tự nhiên là phải cung phụng như Bồ Tát. Nhưng mà tháng ngày lâu, ông ta chậm rãi động chạm tới một chút kế vật. Từ xưa đến nay, người đàn ông nào không thích người trưng diện? Húng chi lại là người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ như thế, người đàn ông nào có thể từ chối. Khi đó Mộ Khuynh Thành đang ở độ tuổi như hoa, 18 tuổi, còn ngây ngô vô cùng, cởi ra quần áo trên sàn nhảy, quả thực chính là một đóa phù dung trong trẻo, cả người tràn ngập hơi thở mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Vào một lần khi đưa bà về nhà, trước cửa nhà bà, ông ta bỗng nhiên nhào tới. Mộ Khuynh Thành không nghĩ tới ông ta sẽ động ý niệm như vậy, nhất thời bị dọa sợ. Tuy bà là ca sĩ, nhưng tính tình cao ngạo, trong tình thế cấp bách bà giận dữ và xấu hổ liền chết chống cự, lúc đó ông ta không thể thực hiện được, phẫn nộ bỏ đi. Nhưng mà, bà lại không biết, ngay lúc đó tình cảnh này đã bị phóng viên của một tòa soạn nhỏ trục trộm, đăng trên báo chí. Thế là, lời đồn đãi về vũ nữ Khuynh Thành không trong sạch trong lúc nhất thời ồn ào xôn xao dư luận. Trong một đêm, cuộc sống của bà gặp phải biến hóa long trời lở đất. Vốn là trong lòng những khách nhân kia, bà là thần thánh cao quý, không thể xâm phạm, nhưng từ sau khi tin tức bê bối của bà truyền khắp thủ đô, hình tượng của bà bị hạ xuống cực thấp. Những khách nhân kia bắt đầu động tay động chân với bà, động tác cũng càng lúc càng to gan, hơn nữa cách cư xử xấu xa. Mỗi khi bà tìm trưởng phòng giúp đỡ, bởi vì thù dai, lần nào trưởng phòng cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Mộ Khuynh Thành cực kỳ hoan ức, đồng nhiên bà thấy chán ngán cuộc sống hừng hực thâm sâu này, cũng thấy chán ngán mình phải suốt ngày lạc lối bên trong những cuộc ăn chơi chắc táng, thậm chí là chán ngán tính mạng của mình. Những lời đồn đại càng ngày càng khó nghe, những khách nhân kia cũng càng ngày càng thô bạo không nói lý, thậm chí không tiếc sử dụng thủ đoạn đi tranh đoạt. Lúc lâm vào giai đoạn gian nan nhất, Mộ Khuynh Thành bị bức ép không còn cách nào khác, chỉ có thể mặt dày đi thỉnh cầu một người đàn ông che chở. Khi đó, ở thủ đô, cũng chỉ có người đàn ông này mới có đầy đủ năng lực bảo vệ bà, có đầy đủ năng lực khiến bà không bị ức hiếp. Người này, chính là Mộ Liên Thành. Mộ Liên Thành, cha đẻ Mộ Nhã Chiết, con vợ cả phòng lớn của Mộ Thịnh, cũng là đứa con trai được Mộ Thịnh coi trọng nhất. Mộ Liên Thành tuổi trẻ tài cao, tài hoa hơn người, hơn 20 tuổi, nhưng giá trị bản thân đã là ngàn tỷ. Khi đó, ông đã có hôn ước cùng con gái thiên kim nhà họ Giang ở thủ đô. Sau đó, cũng không biết rốt cuộc xảy ra bất ngờ gì, Mộ Khuynh Thành được nhà họ Mộ nhận nuôi, trở thành con gái nuôi của Mộ Thịnh. Nói tới danh phận, có quan hệ anh em cùng Mộ Liên Thành, cho dù không có quan hệ máu mủ, nhưng miễn cưỡng bóp chết ý nghĩ của Mộ Liên Thành đối với Khuynh Thành. Chương 217, Lòng Trắc Ẩn. Dung mạo của Mộ Khuynh Thành bất kể là quá khứ hay là hiện tại, cũng có thể nói là quốc sắc thiên thành, nhưng mà gương mặt của Mộ Uyển Nhu lại cách biệt rất xa với bà. Thậm chí ngay cả một ngón út của bà cũng không sánh được. Vì thế, lúc Mộ Uyển Nhu trưởng thành, Mộ Thịnh làm giám định cho cô ta lần thứ hai. Cũng không biết Mộ Uyển Nhu biết được chuyện này từ đâu, cuống quýt mua chuộc người ở khoa di truyền, lén lút bóp méo báo cáo giám định, Mộ Thịnh lại bị chẳng hay biết gì, chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối vì không có người nối nghiệp gương mặt xinh đẹp của Mộ Khuynh Thành. Nhưng mà chuyện này lại bị Mộ Nhã Chiết biết được, anh ra tay trước Mộ Uyển Nhu. Thần không biết quỷ không hay lấy được bản báo cáo giám định, cũng đã sớm biết Mộ Uyển Nhu giả tạo thân phận. Đáng thương cho Mộ Uyển Nhu, thông minh nhất thời, nhưng hồ đồ một đời. Cô ta chỉ biết, thông qua đơn giản bóp méo, liền tự cho là có thể lừa dối, giấu kín được thân phận của mình, tiếp tục mặt mày rạng rỡ làm thiên kim nhà giàu của cô ta. Nhưng căn bản cô ta không biết, Mộ Nhã Chiết là người nào, từ lúc anh sinh ra, đã từng bước đi trên con đường gió tanh mưa máu đáng sợ của giới nhà giàu. Quyền lợi, của cải, tranh cướp, đấu đá nhau, anh đã từng trải qua âm mưu quỷ kế, e rằng ngay cả gia lông Mộ Uyển Nhu cũng không học được. Mộ Thịnh đã già, tuy nói đa mưu túc trí, gừng càng già càng cay, nhưng gừng già đến tuổi như ông, cũng không thể nào tiếp tục cay được nữa, cây khô mục nát, khó tránh khỏi già thì hồ đồ. Nhưng anh không có già. Mộ Uyển Nhu có thể tính toán kéo Mộ Thịnh vào, nhưng không thể nào tính toán tới trên đầu Mộ Nhã Chiết anh. Chỉ là một Mộ Uyển Nhu, còn chưa đủ để anh ra tay. Anh vẫn hoài nghi, sau lưng Mộ Uyển Nhu, còn giấu kín một âm mưu to lớn, đó cũng là nguyên nhân anh án binh bất động. Ông cụ Mộ tuổi đã cao, mặc dù trên danh nghĩa anh là chủ tịch tập đoàn tài chính Đế Thăng, trong tay nắm cổ quyền lớn nhất, bây giờ coi như toàn thân trở ra. Đem tập đoàn tài chính giao tất cả cho đứa cháu ruột coi trọng nhất, an tâm bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng chung quy đã lớn tuổi, thời gian cũng không còn bao lâu, bởi vậy, khó tránh khỏi sẽ có người, nhìn chằm chằm quyền thừa kế tập đoàn tài chính trong tay anh. Tuy nói, Mộ Nhã Chiết danh chính ngôn thuận là người thừa kế, do ông cụ Mộ chỉ định làm ông chủ tương lai của nhà họ Mộ, được ông cụ Mộ cho phép, nhưng những người khác trong nhà họ Mộ không hẳn sẽ ngồi xem mặc kệ. Ông cụ Mộ có ba bà vợ. Phòng lớn chỉ có một đứa con trai là Mộ Liên Thành, mà Mộ Nhã Chiết là con trai độc nhất của Mộ Liên Thành và Giang Ý San, từ trên xuống dưới nhà họ Mộ, ngoại trừ anh, không phải không có người nối nghiệp. Mấy năm gần đây, tình hình thân thể ông cụ Mộ càng không tốt, những người mơ ước vị trí thừa kế, chỉ sợ cũng ngồi không yên. Trong giới nhà giàu, xưa nay phụ nữ đều là vật hy sinh tranh đấu quyền thế. Lúc đó khi Mộ Nhã Chiết cầm bản giám định báo cáo của Vân Thi Thi, quả thực đã có động một ít tâm tư. Nếu như cô mới là thiên kim chân chính lưu lạc bên ngoài của nhà họ Mộ, thân phận Mộ Uyển Nhu là giả, thân phận của cô mới là thật, như vậy tất cả những thứ này, lẽ ra nên vật quy nguyên chủ mới phải. Nói như vậy, Vân Thi Thi mới là vợ chưa cưới danh xứng với thực của anh. Anh đã nhìn thấy ảnh chụp lúc xưa của Mộ Khuynh Thành, bất luận là dung mạo hay khí chất thanh lệ thoát tục, đều cực kỳ ăn khớp. Thậm chí không cần nghiệm chứng khác, chỉ cần dẫn người đến trước mặt ông cụ Mộ, nhìn qua, ai thật ai giả, căn bản không cần giải thích dư thừa cùng biện bạch. Vân Thi Thi hoàn mỹ kế thừa gương mặt xinh đẹp cùng phong thái phi phàm của Mộ Khuynh Thành, tất cả những thứ này chính là chứng cứ tốt nhất. Nhưng mà, anh lại không làm như thế. Đối với... cuối cùng anh vẫn có một phần lòng thương tiếc. Chương 218, bằng chứng phạm tội. Cô gái trong sáng lương thiện như cô, nên giao phó cho một người tốt hơn. Đối với anh mà nói, phụ nữ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vợ, bất quá chỉ là danh nghĩa. Phụ nữ không phải đều giống nhau sao? Anh nhắc nhở chính mình, sẽ không tiếp tục bày tỏ tình cảm chân thật. Đối với anh, động tình sẽ chỉ làm cho anh có thêm một uy hiếp, đó mới là đòn chí mạng thật sự. Ở một nơi thị phi như giới nhà giàu, không thích hợp cho cô gái thuần trắng như tờ giấy như cô. Chỉ là, bây giờ, anh biết được, anh còn có một đứa con trai, hơn nữa, được người phụ nữ ngốc này tỉ mỉ nuôi dưỡng, vô cùng xuất sắc. Lúc này, anh không thể không tốn chút thời gian suy nghĩ. Ngồi ở giường bên, Mộ Nhã Chiết yên tĩnh nhìn chăm chú vào gương mặt nằm nghiêng của Vân Thi Thi, rơi vào trầm tư. Đêm khuya, Vân Thiên Hữu lại không cảm thấy buồn ngủ. Mặc áo ngủ từ trên giường ngồi dậy, nhàn rỗi không có việc gì làm, trong lòng nhớ đến Vân Thi Thi lại chằn trọc trở mình khó có thể ngủ, bèn đi tới trước bàn đọc sách, quyết tâm làm một quyển bài tập có độ khó cao. Mở máy vi tính ra, hòm thư tích tích vang vọng. Cơ lắc mở ra, chính là tài liệu lúc trước cậu căn dặn Lý Hàn Lâm điều tra. Lục Cảnh Điểm, cái tên thật là êm hay, nhưng mà tại sao lòng dạ lại ác độc như vậy? Hưu Hưu yên lặng nhìn. Đầu ngón tay trắng non rất quy luật gõ lên bàn, hình như đang nghiêm túc tính toán cái gì đó. Lúc trước ở chỗ Mộ Nhã Chiết, cậu nín một bụng ngất ức, bây giờ không thấy tin tức của mẹ, cậu càng thêm cực kỳ buồn bực. Do đó, tạm thời không có tâm tư hỏi đến người phụ nữ này. Nhưng mà ngay khi cậu vừa muốn đóng hòm thư lại, Lý Hàn Lâm lại gửi đến mấy bưu kiện, lần này, là mấy đoạn video tiệc rượu ở khách sạn. Những nơi như khách sạn thế này, máy theo dõi quay chụp video đều được bảo quản bí mật, nếu như không có cảnh sát đích thân tới hiện trường, người bình thường căn bản không có quyền hạn lấy được. Cũng không biết rốt cuộc Lý Hàn Lâm dựa vào bản lãnh gì đoạt tới tay. Vừa mở video ra nhìn, là hành lang trong khách sạn, cảnh tượng Lục Cảnh Điểm đánh đập một người phụ nữ. Sở dĩ có thể nhận ra đó là Lục Cảnh Điểm, là bởi vì Vân Thiên Hữu nhớ kỹ quần áo mà cô ta mặc trong tiệc rượu, lễ phục của cô ta cực kỳ đắt. Bởi vậy không khó phân biệt ra. Máy thu hình ở khách sạn Đế Cung được bố trí cực kỳ bí mật, nhưng mà dựa theo góc độ quay chụp khuyết đại lớn nhất, là ở đối diện hành lang và cửa thang máy. Người quen thuộc khách sạn đều biết, hai nơi này vẫn luôn là nơi trọng điểm được quan tâm để đặt máy theo dõi, cũng bởi vậy, mới có hai video được quay lại với góc độ khác nhau. Không biết tới chữ chết, Lục Cảnh Điểm cũng coi như là người gây án, nhất thời nóng nảy, nên quên chọn nơi bí mật. Trực tiếp đi tới trước mặt Vân Na quyền đấm cước đá, ỷ vào chuyện mình có cha là người quyền thế, không hề e dè nhiều. Mở ra video thứ nhất, hơi không được rõ ràng, từ góc độ này xem ra, chỉ có thể mơ hồ nhận ra bóng lưng Lục Cảnh Điểm. Ngũ quan người bị cô ta đánh đập, nhất thời mơ hồ không rõ, căn bản không nhận ra. Video thứ hai, được quay chính diện hai người, góc độ chuẩn xác, dễ dàng nhận ra ngũ quan của từng người. Vừa nhìn đã nhận ra Lục Cảnh Điểm, còn người phụ nữ bị cô ta ra sức đánh, dung mạo cũng hiện lên rõ ràng. Vân Na. Lông mày Vân Thiên Hữu cau lại. Đêm nay cô ta cũng đi tham gia tiệc rượu. Tại sao cậu lại không nhìn thấy? Lẽ nào, là do cậu tới quá muộn? Hình ảnh trong video, có thời gian là 5 phút đồng hồ, Lục Cảnh Điểm kéo Vân Na vào trong hành lang, qua rất lâu, mãi đến tận 10 phút sau, mới thấy cô ta mang vẻ mặt hoang mang đi ra. Chương 219, chờ thời cơ. Qua rất lâu, mãi đến tận 10 phút sau, mới thấy cô ta mang vẻ mặt hoang mang đi ra. Lại qua mười mấy phút, mới có mấy bảo an vội vã chạy tới, mang theo Vân Na đã bất tỉnh nhân sự rời khỏi hiện trường. Trên gương mặt nhỏ nhắn đẹp trai mà non nớt của Hữu Hữu, là trầm tư, đôi mắt trong veo như nước hoàn toàn là ánh sáng của toàn tính. Lục cảnh điểm. Tiệc rượu đêm nay đúng là vô cùng đặc sắc, lại còn có tiết mục đặc sắc đến thế. Mặc dù nói, Vân Na rơi vào kết cục như bây giờ, căn bản cậu không hề cảm thấy đáng thương, chỉ cảm thấy đó là ác quả mà cô ta gây nên. Mặc dù cậu còn nhỏ tuổi, nhưng cũng hiểu được nhân quả báo ứng. Người gieo xuống nhân nào thì sẽ có quả ấy. Gieo nhân tốt, nhận được quả ngọt, gieo nhân ác, sẽ nhận được quả đáng. Tuy nghĩ như thế, nhưng sự tàn nhẫn của Lục Cảnh Điểm cũng làm cho cậu thấy kinh ngạc. Lục Cảnh Điểm này, ra tay quá mức độc ác, từ trong video xem được, cũng không biết rốt cuộc cô ta đã làm gì Vân Na, đầy máu tươi, vô cùng thê thảm. Cô ta làm người thế nào, cậu không quan tâm, lười truy cứu. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện ở tiệc rượu, cô ta nhằm vào mẹ, mở miệng nói xấu mẹ, nghĩ tới đây, sắc mặt Vân Thiên Hữu liền lạnh xuống. Cái gì cậu cũng không sợ, chỉ sợ đến lúc đó, người phụ nữ này lại dùng thủ đoạn tương tự đối phó mẹ. Nghĩ tới đây, trong lòng cậu lại tuôn ra khí lạnh khó có thể khống chế. Vân Thiên Hữu tắt video, bảo mật bưu kiện, hồi âm ba chữ cho Lý Hàn Lâm, chờ thời cơ. Lý Hàn Lâm ở bên kia không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chờ thời cơ. Chờ tới lúc nào? Lẽ nào hiện tại không phải thời cơ tốt nhất sao? Ông ta hao tổn tâm cơ lấy được video này tới tay, vốn cho là Vân Thiên Hữu chắc chắn không thể chờ đợi được nữa mà đem video đắt giá này nổ tung giới truyền thông, làm hỏng danh tiếng của Lục Cảnh Điểm. Nhưng mà Vân Thiên Hữu lại không làm vậy, trái lại nhẹ như mây gió để ông ta chờ thời cơ, thời cơ. Rốt cuộc là đợi đến lúc nào? Chợt ông ta nhớ tới chuyện lúc trước, Vân Thiên Hữu ở trước hội đồng quản trị làm ra một quyết sách. Khi đó, công ty nhạc trí nghiên cứu ra một sản phẩm đồ chơi trí năng, được tất cả cổ đông hội đồng quản trị tán thành, cho rằng sản phẩm này một khi được tung ra thị trường, chắc chắn như thủy triều bao phủ. Trí năng, trí tuệ và năng lực. Đơn đặt hàng đầu tiên đã được tập trung vào sản xuất, lúc đó, đúng lúc gặp được thời kỳ thị trường nóng lên, khi đó hội đồng quản trị nóng lòng muốn tung sản phẩm này ra thị trường, nhưng khi hợp đồng ký kết đơn đặt hàng sản phẩm được đưa tới tay Vân Thiên Hữu, chỉ chờ cậu ký tên và đóng dấu. Cậu lại chậm chạp án binh bất động. Hội đồng quản trị cũng lên, nhiều lần thúc giục cậu, nhưng bặt vô âm tín, cũng chỉ nhắn ra ba chữ, chờ thời cơ. Thời cơ? Lúc nào? Lý Hàn Lâm không khỏi hiếu kỳ, tất cả mọi người cũng không biết rốt cuộc Vân Thiên Hữu có ý đồ gì. Trong lúc hội đồng quản trị không tìm được manh mối, không quá hai tháng, món đồ chơi của công ty Mặt Kẹo vừa sản xuất ra dính vào bê bối, trải qua quá trình điều tra của Ủy viên Giám sát Quốc tế, đồ chơi trẻ em làm bằng gỗ được sản xuất ra có khối lượng chỉ vượt quá chỉ tiêu, trong lúc theo dõi nguy hiểm, bên trong còn sót lại dung môi độc tố rất cao. Thậm chí là nước sơn dễ dàng tẩy màu được quét lên bên ngoài cũng có vấn đề. Đồ chơi của công ty Mặt Kẹo là bá chủ trong giới sản xuất đồ chơi, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty nhạc trí cho đến nay, sản xuất trò chơi mô hình gỗ xếp nhất thời thịnh hành toàn cầu, lập tức đè ép quần hùng. Do đó, khi vụ bê bối bị lộ, cả thế gian khiếp sợ, danh tiếng rơi xuống đáy vực. Lần đó, các phụ huynh hết sức chú trọng vấn đề chất lượng đối với món đồ chơi này. Đồ chơi trẻ em, là cho trẻ con chơi, nếu như chất lượng có vấn đề, chẳng phải là hại con cái. Chương 220, hô hấp rối loạn. Công ty nhạc trí lập tức tận dụng mọi thời cơ, đăng tải thông báo, tung ra báo cáo kiểm tra đo lường sản phẩm uy tín quốc tế, không chút lưu tình phê bình hành vi bất lương về món đồ chơi của công ty Mại Kẹo. Cũng bởi vậy, công ty nhạc trí dẫm lên công ty Mại Kẹo long trọng cử hành tuyên bố sản phẩm, ra trận đẹp đẽ khắc phục khó khăn. Chỉ một quý, công ty nhạc trí chiếm lĩnh 60% số lượng tiêu thụ đồ chơi trên thị trường toàn cầu. Một quý, là 3 tháng, một năm có 4 quý. Chia như sau, quý 1 gồm tháng 1, 2 và 3, quý 2 gồm tháng 4,5 và 6, quý 3 gồm tháng 7, 8 và 9, quý 4 là tháng 10, 11, và 12. Đó là chuyện sau này, hội đồng quản trị đối với vị cổ đông thần bí khó lường này vô cùng kính nể. Vân Thiên Hữu từng nói, cậu sẽ không dễ dàng động thủ, nhưng mà một khi ra tay, sẽ không cho đối thủ bất kỳ chỗ trống nào để vươn mình. Lúc cậu nói ra lời nói đó, nhẹ như mây gió, bây giờ nghĩ kỹ lại, lại khiến cho người ta không rét mà run. Một đứa bé 6 tuổi, lại có thủ đoạn và lòng dạ thương mại như vậy, còn đáng quý hơn chính là, cách làm người thuyết phục quyết đoán, bất kể là ai cũng hiểu ý kinh sợ không ngớt. Đương nhiên Vân Thiên Hữu sẽ không nói cho ông ta biết cuối cùng phải đợi đến lúc nào, cậu tự có dự định của mình. Trong phòng, ấm áp rong chơi. Vân Thi Thi vẫn ngủ rất say. Trước kia, giấc ngủ của cô luôn không tốt, rất nhiều lúc, ác mộng quấn quanh người, chỉ có đêm nay, trong giấc mộng đặc biệt yên tĩnh. Trời hơi sáng, đồng hồ sinh học thúc giục cô tỉnh lại. Rèm cửa sổ được kéo kín như bưng, chặt chẽ không chút ánh sáng. Căn phòng dày đặc tối tăm, suýt chút nữa dồn ép cô tới mức không thở nổi. Đầu vẫn còn mơ màng vì rượu, bắt đầu đau âm ỉ, dịch chua trong dạ cũng quẩn quẩn lên, cực kỳ khó chịu. Cô mệt mỏi, đưa tay muốn xoa huyệt thái dương đau lầm rầm, nhưng mà có một bàn tay to lớn trước cô một bước, phủ trên huyệt vị của cô, đầu ngón tay thon dài chứa lực đạo vừa phải, xoa nắn thay cô. Xoa nắn vừa phải, chứng đau ở đầu cô có chút tốt hơn. Nhưng mà đợi cô phản ứng lại, cái tay này đến từ nơi nào? Vù một tiếng, não Vân Thi Thi nổ tung ra một đoàn ánh sáng, lóa đến mù mắt. Cô len lén khẽ mở mi mắt, không dám trợn to, nhìn trộm cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy mặt đối mặt, một người đàn ông nằm ở bên người, cánh tay thật dài, bá đạo kéo cô ôm chặt vào ngực, hai người đều không một mảnh vải, chỉ dùng một cái chăn che lại. Cô liếc xuống chút nữa, thì nhìn thấy một hình ảnh cực nóng, gò má lập tức nóng lên, ngay cả bên thai cũng đỏ lên như muốn chảy máu. Vóc dáng người đàn ông cường tráng rắn chắc, cô đã thấy dáng dấp anh mặc câu phục, vóc người cao gầy to lớn, cũng không biết vóc người được tây trang bao bọc lại cân xứng khỏe mạnh như vậy. Hình ảnh này, không thể nghi ngờ là đâm vào thần kinh não của cô, vô cùng rối loạn. Rối loạn. Hô hấp cũng rối loạn. Ngơ ngợ nhớ lại từng hình ảnh tối hôm qua, từng hình ảnh làm cho người ta mặt đỏ tim đập lóe qua trước mắt, cổ họng Vân Thi Thi không khỏi căng thẳng, có chút nghẹt thở. Tuy tiểu lượng của cô không tốt, nhưng ký ức lúc say rượu, cô lại có thể nhớ mang máng. Hình ảnh trong ký ức, xe thể thao, trong rừng cây, người đàn ông ôm cô vào trong ngực. Đặt cô ngồi trên người anh, dịu dàng triền miên, dường như muốn hòa tan máu thịt lẫn nhau. Càng nghĩ, càng thấy hoảng sợ. Viên mắt không tự chủ đỏ lên. Trời ạ, cô đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì thế này? Âm thầm trách cứ chính mình, rõ ràng tiểu lượng thấp kém, nhưng vẫn cứ nhắm mắt cạn một chén, chỉ một chén lại xảy ra chuyện. Làm sao mà cô biết, cứ như vậy bị ăn sạch sẽ. Cô có chút ảo não tự trách, tức giận đến mức cả người bắt đầu run rẩy. Hô hấp cũng càng dày đặc. Chương 221, giả bộ ngủ. Người đàn ông cảm nhận được động tĩnh nhỏ bé của cô, cũng tỉnh táo lại. Giấc ngủ của anh luôn rất cạn, khi còn trẻ, từng được Mộ Thịnh sắp xếp cho tiến vào đội quân đặc chủng đặc huấn, ý thức được nguy cơ kinh người, trong giấc mộng mặc dù là một tí động tĩnh, trong nháy mắt đã tỉnh táo. Tỉnh rồi. Mộ Nhã chết túi đầu, áp sát vào cô, đôi môi ấp áp lướt nhẹ qua gò má cô. Lập tức làm cho mặt cô đỏ ửng. Giọng nói của anh, lộ ra mấy phần khàn khàn cùng lười biếng mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, giọng nói trầm thấp, giàu từ tính. Câu hỏi của người đàn ông, làm cho cô bị kinh động, tim đập như sấm. Cô không coi đáp lại, lập tức nhắm chặt hai mắt, cả người cứng ngắc như hóa đá, động cũng không dám động. Lần đầu tiên ngủ chung cùng đàn ông, cô thấy căng thẳng đến mức hô hấp không thể nào lưu loát, một lúc hô hấp dồn dập, một lúc lại ngừng thở. Thần kinh căng thẳng đến tột cùng. Phải biết rằng lớn tới như vậy, còn chưa chân chính yêu đương một lần, ngay cả tay của đàn ông cũng chưa hề nắm qua, lần đầu tiên trong đời cùng một người đàn ông nằm trên một cái giường, căng thẳng đến mức tay không biết nên đặt ở đâu. Mộ Nhã chết hơi bật cười. Người phụ nữ này, ở trước mặt anh lại còn giả bộ ngủ. Diễn xuất cực kỳ kém, còn không bằng đứa con trai bảo bối hành động tự nhiên của cô, nhìn một chút liền hiểu rõ, cô đang giả bộ ngủ. Tôi biết cô tỉnh rồi. Vân Thi Thi nghe vậy, trong lòng nhấc lên, nhưng vẫn nhắm chặt mắt. Đỗng nhiên cô quay người sang, giả vờ như là nói mê, miệng lẩm bẩm nói vài câu nói mơ không rõ, cơ thể lại nhích từng chút về phía bên kia giường, chỉ muốn cách xa người đàn ông xấu xa này một chút. Người đàn ông hơi đứng dậy, lười biếng dùng một tay chống đầu, có chút buồn cười nhìn cô. Giống như tất cả những gì cô làm bây giờ, đều là dễ dùa vô vị. mắt thấy cô sắp di chuyển đến bên giường, hơi động một tí sẽ bị lăn xuống giường, anh không nhìn được nữa, nghiền ngẫm nói, hiện tại biết chạy. Mộ Nhã Chiết cười thầm, người phụ nữ này thật là ngốc, đã bị anh ăn sạch, hiện tại lại muốn chạy, còn kiếm sao? Người đàn ông đưa tay, cánh tay thật dài bắt lấy cô, trực giác nói cho Vân Thi Thi biết trước mắt là trời đất quay cuồng, hô hấp của cô nghẹn lại, suýt chút nữa kinh hô ra tiếng. Lần thứ hai len lén mở mắt ra, thì trông thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông phóng to vô hạn trước mặt mình. Mộ Nhã Chiết xoay người, chống hai tay, vây khốn cô dưới thân, bừa bãi thưởng thức vẻ mặt cực kỳ ngượng ngùng của cô. Vân Thi Thi ảo não, trời ạ, tại sao cô lại tỉnh dậy, tại sao không tiếp tục ngủ nữa, ngủ cho tới chết. Tỉnh lại trong tình cảnh lúng túng, căn bản cô không biết nên làm sao. Tỉnh rồi, còn muốn giả bộ ngủ sao? Vân Thi Thi nhếch môi, xấu hổ không dám lên tiếng, chỉ nhắm mắt thật chặt, muốn lừa gạt cho qua. Nhưng mà dường như người đàn ông này không định cho cô cơ hội ấy. Mộ Nhã Chiết lười biếng cong khóe môi lộ ra chút ý cười, một tay nắm gò má cô, mở mắt ra, nhìn tôi, hửng. Sức lực của anh cũng không nặng, Vân Thi Thi cắn chặt răng, vẫn không muốn mở mắt. Mở mắt ra, sẽ chỉ làm cho cô càng thêm xấu hổ đến không đất dung thân. Trên chiếc giường kỉnh sái giờ mềm mại, giờ khắc này, chính là thiên hạ để anh mây mưa thất thường. Cô không muốn mở mắt ra, anh lại có biện pháp giúp cô tỉnh táo. Đè lên người cô, dùng tư thế đó, giữ lấy cô. Chương 222, ôm nhau ngủ. Đè lên người cô, dùng tư thế đó, giữ lấy cô. Mặc cho cô hơi chống cự cùng bài xích, nhưng cũng không có phản ứng kịch liệt như lần đầu, yếu ớt dây rủa, đối với Mộ Nhã Chiết mà nói, quả thực là không đáng nhắc tới. Tình đến từ nơi sâu xa nhất, cô chỉ biết vùi gương mặt nhỏ nhắn của mình vào cổ anh, ẩn nhẫn. Dáng vẻ mềm mại như vậy, quả thực cực kỳ giống một chú mèo bị bất ức, dầm gì, thỉnh thoảng yếu ớt kháng nghị. Hô hấp nóng rực lướt qua lỗ tai của anh, nhưng không thể nghi ngờ chính là loại dằn vặt biến tướng đối với anh. Thật không ngờ, cô như vậy càng kích thích nơi sóng ngầm tiềm tàng nơi nào đó trong anh, suýt chút nữa khiến anh muốn hóa thân thành thú, nuốt cô vào bụng không chừa chút xương cốt nào. Không thể nghi ngờ, ở phương diện này, Mộ Nhã Chiết là một người đàn ông tinh lực dồi dào, so với anh, thể lực của cô thực sự rất kém cỏi, đến cuối cùng, lại có chút mê hoặc trợn mắt lên. Có vài lần, anh muốn chơi đùa trên người cô. Cơ thể cô cực kỳ mềm mại, bất đắc dĩ, cứ như thế đè lên người cô muốn mấy lần, ngược lại anh cũng xem như là thỏa mãn, hừng đông, anh liền ngừng chiến tranh. Còn cô, cuối cùng không chống đỡ được mệt mỏi, cả người sủi lơ, nằm trên giường không muốn nhúc nhích. Mí mắt nặng nề, làm cách nào cũng không mở ra được, cơ thể trằn trọc, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Bên trong căn phòng lớn, tràn ngập mùi vị kích tình tiểu diễm. Cho đến khi chậm chạp bình phục lại hô hấp nặng nề, lúc này anh mới âm thầm nghi hoặc, từ lúc nào, anh bắt đầu cảm thấy ăn người phụ nữ này không biết no. Cô nằm nghiêng một bên, thân thể vô ý thức quật lại, cong thành một đoàn, mái tóc đen lộn xộn tán loạn ở bên gối, che đi nửa gò má, quả thực có một loại quyến rũ khó có thể dùng lời diễn tả được. Tư thế không ngủ, đều lấy tư thái quần mình, anh từng xem qua một bộ sách nghiên cứu tâm lý học, nói tư thế ngủ của người phụ nữ như vậy, trong tiềm thức, là do thiếu cảm giác an toàn. Dáng dấp kia, xem ra có chút bất lực, làm người ta thương tiếc. Mộ Nhã Chiết cúi đầu nhìn cô, chỉ như vậy, nơi nào đó lại có chút dục già dục dịch. Người phụ nữ này, thực sự cực kỳ giống yêu cơ họa quốc ở cổ đại, từ nhỏ đã có bản lĩnh mê hoặc người, coi như nằm bất động ở đó, tư thái trầm tĩnh cũng đã đầu độc lòng người. Anh ôm cô vào lòng, xoay người xuống giường, bước vào phòng tắm, cẩn thận lau người cho cô. Trong lúc đó, anh gọi cho người hầu, sai người mang ga trải giường bị làm dơ đi tiêu hủy. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô chỉ cảm thấy có một bàn tay ấm áp dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau chùi thân thể cho mình. Còn nữa, ôm cô lên giường, cánh tay dài kiện mỹ mà mạnh mẽ của người đàn ông ôm hôn cô, ôm nhau ngủ. Một buổi tối, đáp lại bên tai cô là nhịp tim âm vang mạnh mẽ. Thịch, 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 chẳng biết tại sao, lại khiến cô thấy an lòng. Dường như, có một loại cảm giác được người tỉ mỉ che chở. Một đêm này, cô ngủ cực kỳ say, hình như đã lâu rồi, chưa từng có một giấc ngủ an tâm đến thế. Cứ ngơ ngơ ngác ngác ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, vừa cảm giác đến hừng đông. Lần thứ hai tỉnh lại, là do cái bụng đói lên tiếng biểu tình, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã sáng chói chang. Quay đầu nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, đã là 1 giờ chiều. Cảm giác ngủ đến hôn thiên ám địa, một chút khái niệm thời gian cũng không có. Cửa sổ mở ra một cái khe, thổi một góc màn cửa sổ, làn gió trong lành ùa vào, thổi đi mùi vị kiều diễm trong phòng. Chương 223, tỉnh lại. Cửa sổ mở ra một khoảng trống, gió thổi bay một góc rèm cửa sổ, đem theo không khí tươi mát xua đi mùi hương kiều diễm trong phòng. Thần trí từ từ quay về, Vân Thi Thi nằm trên giường, vòng eo đau ế ẩm, nhất là vùng bắp đùi, đau đớn như bị xé rách vậy. Bên giường đã trống không tự bao giờ, chắc là anh đã rời đi. Đến lúc này, cô có thể tùy ý chiếm cả toàn bộ giường lớn. Đưa tay kéo chăn, Vân Thi Thi che lại toàn bộ cơ thể, trong tim không ngừng tức giận, lăn qua lăn lại trên giường, nhưng trong lòng lại chột dạ. Mơ hồ, cô ngửi được mùi thơm đặc trưng của người đàn ông. Trong lòng đống dưng hơi bài xích, song giờ khắc này, ngay cả sức lực vén chăn lên cô cũng không có. Xoay người xuống giường, nhìn quanh bốn phía, cảm thấy phòng ngủ này lớn đến thần kỳ. Đi ra khỏi phòng, sàn nhà phòng khách là đá cẩm thạch, bước lên rất lạnh lẽo. Trên ghế xạ lòn đã đặt một bộ quần áo mới chỉnh tề. Sở dĩ bảo mới tinh do nhãn hiệu trên cổ áo vẫn chưa kịp cắt ra. Quần áo vô cùng đẹp, kiểu dáng dù đơn giản nhưng chất liệu rất tốt, chỉ cần sờ chất vải cô đã lờ mờ đoán được giá cả, lại cúi đầu nhìn giá trên mấy bộ quần áo, đều là hàng hiệu xa xỉ. Vốn cô không muốn mặc bộ quần áo người đàn ông này đưa cho, nhưng cúi đầu nhìn người mình chỉ có độc cái áo choàng tắm, không thể cứ mặc áo choàng tắm đi tới đi lui. Vì vậy cầm quần áo ôm vào phòng ngủ. Vừa thay xong quần áo, chuông điện thoại bỗng vang lên. Cô hơi giật mình, bước tới cầm điện thoại di động lên. Trên màn hình hiện tên cô Tinh Trạch, cô kinh ngạc, tình cảnh đang thế này, thậm chí ngay cả việc nhận cú điện thoại này cô thấy chột dạ không thôi. Nhưng tại sao cô phải chột dạ chứ? Vân Thi Thi đang mâu thuẫn, thời gian quá dài, tiếng chuông ngừng lại, cách mấy giây sau tiếng chuông vang lên lần nữa, vẫn là cô Tinh Trạch gọi tới. Cô mím môi, nhận điện thoại. Alo. Thi Thi. Vừa tiếp điện thoại, giọng của Cố Tinh Trạch hơi khàn khàn, nhưng rất mềm mỏng, sợ làm cô kinh hoàng. Trong lời nói không giấu được sự quan tâm, khiến viền mắt cô nóng lên. Cô bước tới trước cửa sổ, kéo rèm cửa ra, ánh nắng chói chang khiến mắt cô đau nhói. Ừ, Tinh Trạch. Hôm qua anh nghe Tần Chu nói, em uống hơi say, giờ đang ở nhà đúng không? Em nhất thời Vân Thi Thi không biết nên đáp thế nào. Thậm chí bây giờ cô còn không biết mình đang ở nơi nào nữa. Ngoài cửa sổ là phong cảnh ưu nhã, ngôi biệt thự này tọa lạc ở nơi cao nhất, quan sát toàn bộ khu biệt thự, quang cảnh tươi đẹp tuyệt trần. Em! An toàn về đến nhà là tốt rồi. Mới tỉnh ngủ à? Cố Tinh Trạch tưởng lầm cô vừa mới tỉnh, còn nói, anh đang ở ngay dưới lầu nhà em, đồng ý đi uống chén trà cùng anh không? Trong lòng Vân Thi Thi kinh ngạc, vô ý thức thốt lên, em không ở nhà. Bên kia đột ngột yên lặng. Em ở đâu? Cố Tinh Trạch nghi hoặc, xe đậu ngay dưới nhà trọ của cô, anh bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn cửa sổ đen như mực của nhà cô, mày nhíu lại. Em đang ở đâu? Anh tới đón em. Vân Thi Thi đỡ đầu đau nhức, bất đắc dĩ nói, không cần tới đón em đâu, em sẽ về ngay thôi. Chương 224, không đơn giản như cô tưởng. Ừ. Cố Tinh Trạch muốn nói lại thôi, chỉ ừ một tiếng, muốn nói gì đó, lại ảo nào phát hiện, hình như mình không có tư cách gì. Vân Thi Thi cũng cực kỳ xấu hổ, hai người cách chiếc điện thoại đi động, đứng yên nghe tiếng hít thở chuyển tới, đều im lặng không nói gì. Đến cả hít thở cũng không thuận, dường như thời gian đang ngừng trôi. Mãi đến khi, truyền đến tiếng thở dài như có như không của Cố Tinh Trạch. Thi Thi, em đừng sợ. Vân Thi Thi kinh ngạc mở to hai mắt. Em ở cùng chỗ với anh ta sao? Cố Tinh Trạch thử hỏi, từ anh ta trong câu nói như đang nhắc nhở cô tối qua đã xảy ra chuyện gì. Ra đầu Vân Thi Thi tê dại, ngây ngốc gật đầu, như thể quên mất lúc này hai người đang cách điện thoại, không thể nhìn thấy cô. Người đàn ông kia, không đơn giản như em tưởng đâu, tốt nhất là em đừng dính dáng gì đến anh ta nữa. Trong lời của Cố Tinh Trạch lộ sự lo lắng mơ hồ. Người đàn ông kia, không đơn giản như vậy. Mãi đến ngày hôm qua cô mới thật sự lý giải được thân phận của người đàn ông này. Gia tộc họ Mộ, giàu có nhất thủ đô, địa vị của tập đoàn Đế Thăng rất được chú ý. Mộ Nhã Chiết, người đàn ông này, từ khi sinh ra đã mang thân phận vô cùng tôn quý, từ tận đáy lòng cô không muốn có dính líu gì đến anh ta. Cô và anh, cách nhau một con sông rộng, thế giới của hai người, khó có thể vượt qua. Căn bản, không có tương lai. Vân Thi Thi đáp, em biết rồi. Em không biết, Thi Thi. Người đàn ông này, sâu đến nỗi em không tưởng được đâu. Anh ngừng lại, giọng trầm xuống, em thích anh ta sao?
Thích.
Người đàn ông đó.
Không.
Sao cô có thể thích người đàn ông độc đoán như thế chứ? Nét mặt Vân Thi Thi sửng sốt, lập tức lắc đầu, giọng nói lại như nghẹn ở cổ họng, không phát ra được chút âm thanh nào. Cố Tinh Trạch thấy cô im lặng không đáp, chậm rãi nói, người đàn ông kia, rất nguy hiểm, ở cùng với anh ta, em sẽ chịu tổn thương.
Thi Thi, anh không muốn thấy em bị tổn thương.
Anh nói liền một lúc, rồi lặng im, đồng anh nói tiếp, anh sẽ yêu thương em. Tim Vân Thi Thi cứng lại. Hai hàng lông mày nhíu lại, nhất thời đầu óc trống rỗng. Trước mặt một người đàn ông dịu dàng, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ mất đi khả năng chống cự. Vân Thi Thi cũng vậy, vốn bản thân đã võ trang đầy đủ, chỉ vì một câu nói dịu dàng này của anh mà thoáng cái quăng mị cởi giáp, khóe môi không tự chủ gợi lên ý cười. Có điều nụ cười này không duy trì được bao lâu. Khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ giận dữ của Mộ Nhã Chiết chợt lóe lên, cô cố suy nghĩ rốt cuộc đến giờ vai trò của cô là gì. Người đàn ông này, hình như cực kỳ không thích cô có tiếp xúc với những đàn ông khác. Bất kể xuất phát từ vai trò gì, đối với Cố Tinh Trạch, cô luôn cảm kích. Nhưng cảm kích, không có nghĩa là thích. Nếu không thích, cô có tư cách gì để được anh yêu thương? Cô nhàn nhạt nói, Tinh Trạch, cảm ơn anh. Em không muốn liên lụy anh.
Hả?
Liên lụy? Thi Thi, em nghe này, anh mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của em đấy. Anh bỗng mở miệng, như một lời gọi mời. Dường như người đàn ông này muốn mở rộng cánh chim của mình, dịu dàng mời cô trốn dưới sự che chở của anh. Thi Thi, anh sẽ bảo vệ em được không? Năm ngón tay cầm điện thoại của Vân Thi Thi cứng lại. Không hề phòng bị, trái tim như bị sụp mất một góc. Giờ khắc này, cô đang chìm trong thế giới mâu thuẫn của mình, không hề cảm nhận được, phía sau đang truyền tới hơi thở vô cùng nguy hiểm. Chương 225 Khinh người quá đáng. Giờ khắc này, cô đang chìm trong thế giới mâu thuẫn của mình, không hề cảm nhận được, phía sau đang truyền tới hơi thở vô cùng nguy hiểm. Mãi đến khi điện thoại bị một bàn tay đoạt đi, lúc này cô mới kinh ngạc giật mình, phản ứng lại, quay người sang, thấy người đàn ông đang đứng sừng sững sau lưng cô, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, túi đầu nhìn cô. Khóe môi lạnh băng, đôi mắt bén nhọn, tất cả đều cho thấy người đàn ông này đang bất mãn với cô. Thi Thi em còn ở đó. Trong điện thoại vọng đến giọng nói lo lắng của Cố Tinh Trạch. Nhưng câu nói của anh còn chưa được truyền đến hoàn chỉnh, điện thoại của cô đã theo một đường cong họa dạ tổn duyên dáng bay ra ngoài cửa sổ.
Anh!
Tiếng vỡ vụn của di động vang lên, cơ thể cô cũng theo đó mà run rẩy, cắn môi, đầu vai phập phồng. Người đàn ông nắm chặt đầu vai của cô, giọng điệu lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy tràn đầy sự giận dữ, tôi cho rằng cô là một người phụ nữ hiểu chuyện. Lồng ngực của Vân Thi Thi liên tục lên xuống, rõ ràng, không chỉ riêng người đàn ông này, cô cũng bị hành động của anh chọc tức. Người đàn ông này, vào từ bao giờ vậy? Anh ta là quỷ sao? Đi đứng khẽ khàng không một tiếng động, rồi đột nhiên xuất hiện sau lưng cô. Cái di động này là khi đó Mộ Nhã Chiết làm hỏng di động của cô, đổi cái mới cho cô, là điện thoại di động tốt nhất hiện nay. Cô không hề đau lòng. Như dầu gì chiếc di động này cô đã dùng được một thời gian, bên trong có rất nhiều ảnh chụp quý báu của Hữu Hữu, cô còn chưa kịp tải lên máy vi tính đã bị người đàn ông này làm vỡ. Chiếc điện thoại này được chế tác vô cùng tinh xảo, lại bị người đàn ông ném vỡ thành 4-5 ảnh, có thể lực trên tay anh lớn đến nhường nào, càng cho thấy giây phút này anh tức giận bao nhiêu. Vân Thi Thi cũng đang tức, đẩy anh ra.
Quá đáng.
Chẳng hiểu ra sao, thật sự chẳng hiểu ra sao. Tự dưng nổi điên lên làm gì? Cô bị chọc tức, gộp thêm với giận dữ tích tụ từ hôm qua, cuối cùng bùng nổ. Tính cách của cô vốn dịu dàng, biết tiến biết lui, cũng hiểu luôn phải chừa cho người khác đường lui. Cô cực hiếm khi nổi giận, thậm chí có thể nói là tính tình rất tốt, rất ít khi to tiếng với người khác. Đơn giản vì Hữu Hữu từng nói cậu thích dáng vẻ mỉm cười của cô, bởi vậy từ trước tới nay cô luôn cố gắng kiềm chế không nổi nóng. Nhưng hết lần này tới lần khác, người đàn ông này cứ liên tục khinh người quá đáng. Phát giận sau, Vân Thi Thi vòng qua anh đi tới cửa.
Mộ Nhã chết nắm cánh tay cô, đi đâu?
Về nhà.
Về nhà của tôi.
Về nhà.
Chưa hẳn đâu. Người đàn ông chảo phúng, muốn đi tìm anh ta đó hả?
Cố Tinh Trạch, đó là người có thể bảo vệ cô hả?
Tôi tìm anh ấy thì sao?
Liên quan gì đến anh?
Dù thế nào, tôi cũng không muốn ở cùng một chỗ với người điên như anh.
Vân Thi Thi cắn răng, hai mắt đỏ bừng nhìn anh chằm chằm, dùng sức hất tay anh ra.
Bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị người đàn ông kéo về, phần lưng của cô va vào bệ cửa sổ, đau đớn đột ngột khiến cô vội kêu lên.
Mộ Nhã chết, anh bị điên sao?
Lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng tôi, rồi nổi giận vô duyên vô cớ, anh là kẻ điên đó hả?
Kẻ điên.
Mộ Nhã chết cười cợt con khỏe môi, bị lời của cô khiến cho sắc mặt thay đổi, con ngươi lạnh buốt. Cô gái, thân phận của cô là gì, cô còn chưa rõ sao?
Chương 226, trả lại hết cho anh.
Cô gái, thân phận của cô là gì, cô còn chưa rõ sao?
Lẽ nào tôi phải nhắc nhở thân phận bây giờ của cô mới hiểu được bản thân nên làm gì, không nên làm gì hả?
Thân phận của tôi?
Thân phận của tôi là gì?
Anh nói cho tôi biết đi, thân phận của tôi là gì?
Vân Thi Thi thẹn quá hóa giận ép hỏi, vô cùng xấu hổ và giận dữ, dường như hiểu được ý tứ của người đàn ông, hai tay túm lấy vạt tao anh, giọng nói run rẩy, ý của anh là, tôi là tình nhân của anh, người phụ nữ của anh, là món đồ thuộc sở hữu của anh, thân phận mà anh muốn nói, chính là thân phận này sao?
Mộ Nhã chết từ trên cao nhìn xuống cô, nét mặt lạnh băng, chẳng nói chẳng rằng.
Như thể đang thầm chấp nhận lời chất vấn của cô.
Đống Vân Thi Thi nở nụ cười lạnh.
Mộ Nhã chết, sao anh có thể quá đáng như thế?
Anh coi tôi là cái gì?
Món đồ chơi của anh ư?
Đồ dùng của anh hả?
Khi gọi thì đến, khi xua thì đi đúng không?
Chẳng lẽ không đúng sao?
Người đàn ông lạnh lùng đáp trả, hiển nhiên cũng bị lời của cô làm mất khống chế, sắc mặt tái xanh.
Cái miệng nhỏ của cô phải nhất định phải cứng đến thế à?
Bây giờ cô là người phụ nữ của tôi, nếu đã là người phụ nữ của tôi, phiền cô tự hiểu chút được không? Đừng trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, tôi không thích đồ của mình bị người khác chạm vào.
Tôi không thích.
Đồ của anh?
Lẽ nào không phải?
Toàn bộ cơ thể của cô đều là của tôi.
Người đàn ông bá đạo tuyên bố, như một đạo luật sắt, vô cùng đáng tin.
Vân Thi Thi cười lạnh một tiếng, như vừa nghe thấy điều buồn cười nhất thế gian, cô khẽ cười khẩy, khó tin nhìn anh, viền mắt đỏ bừng hiện lên ánh nước.
Tôi là món đồ của anh ư?
Anh luôn miệng nói tôi là người phụ nữ của anh coi tôi là gì?
Là đồ dùng của anh hả?
Được, đã vậy, tôi sẽ trả lại hết cho anh.
Nói rồi, cô cúi đầu cởi mạnh cúc quần áo ra, một tay cởi áo khoác ném lên người anh, khàn giọng nói, trả lại cho anh, trả lại hết cho anh.
Coi như tôi thiếu nợ anh, giờ trả lại hết cho anh.
Cầm lấy.
Mộ Nhã chết giận tái đi, nắm chặt bờ vai cô, ngăn động tác của cô lại, sao tính cách của người phụ nữ này ngoan cố như thế?
Lời của anh là có ý đó sao?
Là ý thế sao?
Cô cứ hạ thấp bản thân như thế làm gì?
Là tôi hạ thấp bản thân ư?
Chính anh mới là người hạ thấp tôi đấy.
Dừng lại chút, cô nở nụ cười dễ ức.
Gì mà trêu hoa ghẹo nguyệt, là anh cứ luôn trêu đùa tôi.
Tôi có chọc đến anh sao?
Tôi khóc lóc xin làm người phụ nữ của anh, muốn anh bao nuôi tôi à?
Tôi không biết xấu hổ dính lấy anh sao?
Không hề.
Rốt cuộc tôi có lỗi gì?
Chẳng qua 6 năm trước tôi ký với anh một bản hiệp ước không bình đẳng.
Tôi thừa nhận, ký hiệp ước đó là tôi tự nguyện, anh không hề ép tôi.
Hiệp ước được thành lập, anh cho tôi khoản thù lao giá trên trời.
Nhưng đó là tôi lấy quyền làm mẹ đổi thù lao với anh, nếu không phải cha tôi gặp khó khăn, anh cho rằng tôi bằng lòng làm loại chuyện đó à?
10 triệu, 100 triệu.
Có thể đổi lại con trai của tôi quay về không?
Có thể đổi lấy quyền làm mẹ của tôi không?
Tôi đưa anh 100 triệu, anh trả lại con trai cho tôi, anh đồng ý không?
Anh đồng ý không?
Một phen bộc bạch, như lưỡi dao sắc bén, sẽ toạc những điều cô luôn muốn giấu kín, máu tươi đầm địa.
Chương 227, đối xử bất công.
Một phen bộc bạch, như lưỡi dao sắc bén, sẽ toạc những điều cô luôn muốn giấu kín, máu tươi đầm địa.
Từ nhỏ cô đã sống đầu đường xó chợ, ngay cả dáng vẻ của cha ruột mình thế nào cũng không biết, từ khi có nhận thức, cô chỉ biết cô có một người mẹ, nhưng người thân nhất này khi cô còn nhỏ đã bước sang thế giới bên kia. Thật vất vả cô mới có một gia đình, tuy Vân Nghiệp Trình không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì với cô, nhưng dẫu sao cũng đã cho cô một mái nhà. Mặc dù những thành viên của căn nhà này không ưa cô, song chi phí ăn mặc, từ trước đến giờ cô không hề thiếu. Có ơn tất báo, đây là nguyên tắc cô luôn tôn thờ. Nên biết rằng, lúc trước khi Vân Nghiệp Trình đến bước đường cùng vẫn còn giữ lại cho cô một khoản tiền. Lòng của cô không thể cứng như sắt, trơ mắt nhìn cha lúc đó không còn đường để đi. Cô không thể lui được nữa, đành khuất nhục ký hiệp ước. Nhưng đây là điều cô muốn sao? Cô chỉ là muốn bảo vệ người thân của mình mà thôi. Ép hỏi liên tiếp khiến Mộ Nhã chết trở tay không kịp. Anh chưa từng thấy dáng vẻ mất khống chế như này của cô. Giờ khắc này cô, tuyệt vọng mà không có trợ giúp, vẻ kiên cường nỗ lực đắp nặn lên thoáng cái đã đổ nát, quân lính tan rã. Rốt cuộc kiếp trước tôi đã làm sai điều gì, tôi nợ anh à? Hay đã giết người, phóng hỏa, là tội đồ tội ác tày trời? Phải. Là tôi sai, tôi không nên cướp con của anh nhưng mà Hữu Hữu cũng là con của tôi mà. Tôi đồng ý chịu trách nhiệm, nợ tiền trái hợp đồng, cả đời này tôi sẽ dốc hết sức để trả lại cho anh. Anh muốn tôi ở lại bên cạnh anh, tôi cũng đồng ý rồi. Nhưng sao anh có thể nhục nhã tôi như vậy? Tôi là con người, không phải một món đồ. Tôi cũng có suy nghĩ, tôi cũng có tình cảm, tôi cũng biết đau. Tại sao mỗi lời nói của anh đều như dao đâm khiến người ta đau nhức thế? Tôi là người phụ nữ của anh thì tôi không có tôn nghiêm sao? Tôn nghiêm vốn có của một con người cũng không có ư. Rốt cuộc tôi đê tiện đến bao nhiêu mà anh phải giày xéo tôi như thế? Bởi vì tôi là người phụ nữ của anh ra lệnh một tiếng, tôi phải mở thân thể, mặc anh cần anh cứ lấy. Anh muốn vậy sao? Tôi không phải. Mộ Nhã chết bóp mạnh gò má của cô, quát lên, câm miệng. Nỗi lòng cô chút ra, khiến anh không thể hít thở. Từng câu từng chữ, nghe mà hãi hùng, anh hận cô tự quyết định, anh là người như vậy sao? Ở trong mắt cô anh độc ác đến vậy ư? Anh quát bảo dừng lại, cô liền cắn chặt môi, không nói nữa. Vân Thi Thi thấy anh nhìn chăm chú, nước mắt rơi xuống như mưa, lệ chảy thành sông. Nhưng tủi nhục chua xót cô tích góp từng chút một suốt mười mấy năm qua tuôn trào thành những câu nói xuất phát từ nội tâm, những giọt nước mắt này đâu phải muốn ngừng là có thể ngừng. Cô không phải con rối, cô cũng có cảm giác, cô hài lòng thì cười, đau khổ thì khóc. Nhưng cô không thể khóc, Hữu Hữu sợ nước mắt của cô, sợ cô thương tâm khổ sở. Cho nên, cô cố gắng giấu sự yếu đuối vào mình vào sâu. Vân Na khao khát may mắn của cô, có thể được Lâm Phượng Thiên thưởng thức, bước chân vào giới diễn xuất, tiền đồ vô lượng. Nhưng cô cũng hâm mộ Vân Thi Thi có một người cha và người mẹ chiều chuộng cô ấy vô điều kiện, quan tâm bao dung cô ấy. Cô chỉ muốn làm một người phụ nữ bình thường, sống động chứ không phải là một cái xác không hồn, được yêu thương, được che chở, ít nhất không phải chịu đối xử bất công thế này. Vân Thi Thi sụp đổ vươn tay, dùng sức đẩy người đàn ông, nhưng người đàn ông này vẫn đứng lặng như núi Thái Sơn, mặc cho cô đẩy thế nào cũng không hề suy xuyển. Chương 228, đừng khóc. Vân Thi Thi sụp đổ vươn tay, dùng sức đẩy người đàn ông, nhưng người đàn ông này vẫn đứng lặng như núi Thái Sơn, mặc cho cô đẩy thế nào cũng không hề suy xuyển. Trong lòng suy sụp, cô cực hận người đàn ông làm rối loạn cuộc sống của cô, rồi lại không thể trốn tránh anh được. Lấy hết đi, lấy lại hết đi. Đừng dày vò tôi nữa. Vân Thi Thi đỡ đầu, dựa lưng vào cửa sổ ngồi trượt xuống trên đất, vùi sâu khuôn mặt vào khuỷu tay, khóc nức nở, như đứa trẻ muốn chút hết áp lực, oán hận, không cam lòng và tuyệt vọng trong lòng ra ngoài, thoải mái phát tiết ra. Mộ Nhã chết, tôi ghét anh nhất. Nhất thời tay chân Mộ Nhã chết luôn cuống. Tim, trở nên đau đớn, hoảng loạn đến cực điểm, anh khiến cô khóc. Sự bất ngờ này khiến anh trở tay không kịp. Anh cứ thế đứng lặng ở nơi đó, túi đầu lúng túng nhìn cô, không biết nên làm sao cho phải. Sao người phụ nữ này, nói khóc liền khóc, còn khóc tủi thân như thế, tuyệt vọng như thế, dường như tất cả phòng bị đều tan rã, dáng vẻ chân thật bại lộ không sót chút gì ngay trước mặt anh. Nhưng anh nên làm gì với cô bây giờ? Chẳng lẽ anh đã sai rồi? Là anh sai rồi sao? Anh tưởng rằng chỉ cần xây một tòa thành, rồi nốt cô trong tòa thành, cho nàng mọi vật chất, vinh hoa phú quý cũng được, vô hạn yêu chiều cũng được, nhưng anh rất ghét những người đàn ông khác nhớ thương cô. Anh chẳng qua muốn giấu cô thật kỹ, không cho bất luận kẻ nào mơ ước cô. điều này cũng sai sao? Vậy phải làm thế nào đây? Mày của Mộ Nhã Chiết nhíu chặt, đau đớn khiến anh hít thở không thông. Anh chưa bao giờ từng rơi một giọt nước mắt, dù trong trại huấn luyện đặc chủng tàn khốc nhất, cả người đầy vết thương, cũng không hề rơi một giọt lệ. Mà lạnh lùng như anh, chưa từng đau lòng vì ai, nhưng người phụ nữ này khóc nức nở trước mặt anh khiến trái tim anh đột ngột co rút đau đớn. Đừng khóc. Anh bảo câu ngừng lại, Vân Thi Thi lại không hề quan tâm anh, tiếng khóc khàn khàn như đang lên án sự lạnh lùng của anh. Anh phiền muộn đỡ chán, nước mắt của phụ nữ, từ trước đến nay luôn là đòn sát thủ đối với đàn ông, một châm thấy máu, không thể nào chống đỡ. Anh sao không giống thế, thấy cô khóc, tim đau nhức nhối, nhưng anh lại không biết làm sao. Chưa từng dỗ dành một người phụ nữ nào, chẳng lẽ phải dỗ cô như lúc dỗ Tiểu Dịch Thần sao? Tiểu Dịch Thần rất sợ đau. Khi bị ốm, sợ nhất bị tiêm, mỗi khi phải tiêm cậu sẽ khóc lóc không ngừng. Anh sẽ ôm cậu vào lòng, hôn khuôn mặt nhỏ bé của cậu, dỗ dành như thế, cậu sẽ không khóc nữa. Cúi người, cánh tay dài duỗi ra, dễ dàng ôm cô vào lòng. Nếu là trước đây, người phụ nữ này sẽ kịch liệt từ chối anh, tránh khỏi anh. Nhưng giờ, không hề. Cơ thể của cô vô cùng mềm mại, mặc anh ôm tỏng lòng, không dễ ruột nhưng cũng không hề ngừng khóc. Cô vùi mặt thật sâu, tiếng khóc vẫn tuôn trào mãnh liệt không ngừng, không giống một người phụ nữ 24 tuổi chút nào, giống một cô gái nhỏ yếu đuối hơn, điềm đạm đáng yêu, khiến lòng người yêu thương. Mộ Nhã Chiết ôm cô ngồi lên giường, như ôm Tiểu Dịch Thần giữ trong lồng ngực. Bờ ngực của người đàn ông vô cùng rộng rãi, một lồng ngực, một khuỷu tay liền thành nơi cô có thể tận hứng khóc. Mộ Nhã Chiết cúi đầu, lau nước mắt của cô, cúi đầu hôn môi cô, nặng nề nói, đừng khóc, nhé. Cô vẫn khóc, khóc xúc động, thương tâm đến vậy, giống như trời long đất lở. Chương 229, Nhu tình tinh tế. Cô vẫn khóc, khóc xúc động, thương tâm đến vậy, giống như trời long đất lở. Mộ Nhã Chiết lại một lần nữa xâm chiếm môi cô, cắn cô thật mạnh, để lại dấu răng trên cánh môi non mềm của cô, như thể muốn dùng cách này để ngăn dòng nước mắt của cô lại. Nhưng, một cái cắn này, nước mắt của cô càng tuôn trào mãnh liệt. Trong mắt Mộ Nhã Chiết lóe lên sự tức giận, vừa cắn mạnh vừa ngậm chặt một của cô, thì thầm, đừng khóc. Người phụ nữ trong ngực không tránh né nụ hôn của anh, cũng không đón lùa, chỉ lầm lũi vùi mặt vào bàn tay, không muốn nhìn anh. Người đàn ông khẽ nhíu mày. Đây chính là kháng cự không tiếng động. Đang kháng nghị anh sao? Kháng nghị anh không hiểu tình cảm, không biết xem xét hoàn cảnh. Hay là, anh thiếu dịu dàng, không thể như cô Tinh Trạch, vào lúc cô yếu đuối nhất, cho cô một cái ôm chặt. Nghĩ đến cô Tinh Trạch, anh cảm nhận được sự nôn nóng chưa từng có. Chết tiệt! Người phụ nữ này, cô muốn khóc tới bao giờ? Anh trừng mắt nhìn cô không thèm để ý đến anh, khuôn mặt chôn trong lòng bàn tay, không biết đang có biểu cảm gì. Hai mắt Mộ Nhã Chiết nguy hiểm nheo lại, cầm lấy hai tay của cô, chậm rãi đẩy ra, hiện lên gương mặt đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Cả khuôn mặt đỏ ửng, nhất là đôi mắt kia, dường như thấm máu, vừa đỏ vừa sưng. Trên mặt đã bị nước mắt làm ướt nhẹp, nhưng trong hốc mắt nước mắt vẫn cuồn cuộn tràn ra không ngừng, khiến người ta không thể hiểu, từ đâu mà nhiều nước mắt đến vậy. Người phụ nữ này quả nhiên được làm từ nước, sao nước mắt cứ chảy mãi thế? Anh kìm lòng không đặng túi đầu, hôn khỏe mắt thấm lệ của cô, màn mặn, nóng hổi, bộc lộ sự đau khổ khó diễn tả. Mộ Nhã Chiết buông mắt, hôn môi cô lần nữa, lần này không hề thô bạo như lúc trước, chỉ nhẹ nhàng điểm xuyết cánh môi cô. Túi đầu, anh không nhịn được hôn nước mắt của cô, rồi hôn vầng trán, sống mũi, chóp mũi, gò má, cuối cùng quay trở lại trên môi cô, lần này hôn thật sâu, không hề rời đi nữa. Vô cùng dịu dàng. Không mạnh mẽ chiếm đoạt như lúc trước, không thâm nhập sâu, mà chỉ lướt qua, tỉ mỉ hôn môi cô, mềm mỏng chưa từng có, khiến Vân Thi Thi không khỏi kinh ngạc. Người đàn ông vẫn chìm trong thâm tình, nhu tình, động tình, tinh tế như phụ nữ, chắc chắn sẽ cảm nhận được. Khi cô đang ngây người, Mộ Nhã Chiết đã ưu nhã cởi áo sơ mi trên người, lộ ra lồng ngực tinh tráng, bờ vai khỏe khoắn, xương quai xanh mê người. Có thể nhìn ra, anh đang vô cùng nhẫn nại. Anh muốn câu ngay lúc này, lại cẩn thận không tấn công xâm lược như khi trước, mà dịu dàng đặt cô lên giường, thứ nam tính nóng như lửa chậm rãi nhân xuống, dán chặt lấy thân của cô, làn da nóng hổi, như muốn khiến cô phải bỏng rát. Nóng, nóng quá. Cô không tự chủ ngừng khóc, kinh ngạc mở to hai mắt, sự chuyển biến của người đàn ông khiến cô khó có thể chống đỡ. Thân thể, dưới sự an ủi của anh, như đóa hoa non mềm, chậm rãi nở rộ dưới thân anh. Thở hổn hển, bên hai cô là tiếng hít thở khi nặng, khi nhẹ, khi nhanh, khi chậm của anh. Mở to đôi mắt vẫn thấm lệ, không nhìn rõ gương mặt của anh, trí óc đang u mê, anh dịu dàng đi vào. Sự thâm nhập hoàn chỉnh. Chương 230, thỏa hiệp với cô. Không thấy anh cuồng phong mưa rào như bình thường, mà lại dịu dàng đưa đẩy, cô cắn chặt hàm răng, hai tay đặt lên tấm lưng trần gợi cảm của anh, cực hạn vui thích qua đi, người đàn ông khẽ chôn ở bên gáy cô, lấy giọng nói trầm thấp thỏa hiệp với cô. Sau này, tôi thương em, những kẻ khác, không cho phép. Vân Thi Thi sửng sốt mấy giây, hai mắt đẫm lệ mở sương nhìn anh. Mộ Nhã Chiết cũng cúi đầu nhìn cô, trong mắt rõ ràng vẫn còn cơn giận chưa tan đi còn sót lại, anh vẫn tức giận. Nhưng, trừ điều đó ra, còn có chút tình cảm xa lạ. Đó là thương sao? Anh thương cô. Người đàn ông đứng dậy, ôm cô vào bồn tắm trong phòng tắm. Bồn tắm nhà anh rất lớn, thân thể cao to của anh dễ dàng bước vào. Mở vòi hoa sen, để dòng nước gấm chảy trên người bọn họ, nhìn nhau, yên lặng hồi lâu. Phần giận dữ cuối cùng trong mắt người đàn ông cũng hoàn toàn tan biến. Lần này, đến lượt cô hơi luống cuống. Ở trong bồn tắm với một người đàn ông, cô không dám động đậy. Không khóc nữa. Mộ Nhã Chiết nhìn cô, đưa tay nhéo mũi của cô. Vân Thi Thi quay đầu, không để ý tới anh. Sự tồn tại của người đàn ông không có cách nào lờ đi, nhưng tình cảnh lúc này, cô thực sự không biết nên làm nào. Ban nãy vừa trải qua một cuộc chiến khói thuốc súng nồng nặc. Mặc dù cuối cùng lại kết thúc bằng một cuộc chiến khác, tất cả như đã được giải quyết, nhưng tức giận trong lòng cô vẫn chưa hề tiêu tan. Mộ Nhã Chiết thấy vậy, nhíu mày, bôi sữa tắm lên cơ thể của cô, nhẹ nhàng trà sát trên lưng. Anh chạm vào, khiến cô không tự chủ rụt lại một cái, như đang giận lấy. Người đàn ông không nói gì, ôm thân thể của cô đến gần anh, trà lau thân thể cho cô. Động tác của anh vô cùng mềm mại, có điều dù sao vẫn chưa quen hầu hạ người khác. Song tối hôm qua đã tắm hai lần cho cô, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm, vừa xoa bóp cho cô, vừa vuốt ve cẩn cổ và vùng hông của cô. Nằm suốt một ngày đêm, quả thực thân thể của cô như muốn rời ra từng mảnh. Tinh lực của người đàn ông vốn hơn người, cô lại bị anh lăn qua lăn lại suốt, cả người đau nhức. Anh chỉ khẽ khàng vuốt ve, lại khiến cô hít mấy đợt khí lạnh. Á! Vừa đau vừa nhức, tư vị này, khó mà diễn tả được. Đừng liên lạc với anh ta nữa. Mộ Nhã Chiết nói, rồi chầm chậm nói tiếp, vai nam chính của bộ phim, tôi sẽ đổi người. Vân Thi Thi bỗng mở to hai mắt, quay đầu nhìn, thấy sắc mặt Mộ Nhã Chiết bình tĩnh nhìn cô, đối diện với ánh mắt của cô. Đổi người? Tại sao phải đổi người? Không thích anh ta nhìn em. Bất chợt anh nói, không thích anh ta chạm vào em, không thích anh ta hôn em, chỉ đơn giản vậy thôi. Vân Thi Thi ngạc nhiên nhìn anh. Liên tiếp mấy từ không thích khiến cô mù mờ, vì sao không thích? Ngứa mắt. Anh nhếch môi, đúng là không thích cô có tiếp xúc với người đàn ông khác. Mộ Nhã Chiết, vì sao anh để ý tôi có tiếp xúc với người đàn ông khác hay không vậy? Mộ Nhã Chiết nói đương nhiên, em là người phụ nữ của tôi. Sao? Mộ Nhã Chiết quan sát nét mặt của cô, nét mặt đống căng lại. Không cần đổi người. Liên lụy đến cô tinh trạch, không phải điều cô muốn. Sao? Thương hắn ta à? Khóe môi Mộ Nhã Chiết cong lên lạnh lùng, em thích anh ta. Không hề. Vân Thi Thi khó chịu nhìn anh, sao người đàn ông này không phân biệt được đúng sai vậy? Rốt cuộc ở điểm nào mà anh cho rằng cô thích Cố Tinh Trạch? Từ chương này sẽ đổi xưng hô giữa Mộ Nhã Chiết Vân Thi Thi thành tôi em anh tôi vì giữa hai nhân vật đã có sự chuyển biến tình cảm. Chương 231, Ấu Trĩ. Vân Thi Thi xấu hổ trừng mắt nhìn anh. Tại sao người đàn ông này lại không phân biệt phải trái như vậy chứ? Rốt cuộc thì anh nhìn từ lâu ra, cô yêu thích Cố Tinh Trạch. Mộ Nhã Chiết cười nhạt, trong giọng điệu có mấy phần nhấn mạnh kỳ lạ, cô để bụng tới anh ta như thế, rất khả nghi, không phải sao? Vân Thi Thi ngẩn người, đàn ông tự mình nói ra, sẽ không có cảm giác gì, nhưng mà cô lại nhạy cảm giác được, giọng nói của anh rất quái gở, như là ăn trúng mùi vị gì đó. Trước đây, cô ở trước mặt Hưu Hưu ôm những đứa trẻ khác, Hưu Hưu cũng bày ra vẻ mặt đó, giọng điệu nói chuyện cũng lộ ra mùi vị chua chua thế này. Cô nhíu mày, chỉ cho là mình suy nghĩ nhiều, vì vậy nói, thật là, Cố Tinh Trạch, quả thực là một diễn viên ưu tú. Tôi có xem qua phim của anh ấy, kỹ xảo diễn xuất rất tốt, năng lực diễn xuất trước ống kính cực kỳ xuất sắc, dù sao cũng đã xuất đạo 10 năm, kinh nghiệm phong phú. Cô tự mình nói, lại không nhận ra được vẻ mặt người đàn ông nào đó không ngừng biến đổi, anh nhìn cô chằm chằm, nói đến cô tinh trạch, trong mắt khó nén sự tôn kính cùng tán thưởng. Trong lòng có chút khó chịu. Anh hơi đứng dậy, nửa người trên nở nang nghiêng về phía cô, nâng cao hai cánh tay của cô, nắm thật chặt, vây cô giữa vách tường cùng lồng ngực của anh. Anh đột ngột đứng dậy, làm cho nước trong bồn tắm lớn tràn ra ngoài, thấm ướt mặt đất. Vân Thi Thi hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Hai cánh tay của cô bị anh kéo cao khỏi đỉnh đầu, muốn dãy giụa, nhưng cánh tay của anh còn dài hơn tay cô một đoạn, căn bản không có năng lực chống cự. Phía sau, sống lưng kề sát mặt ngoài của gạch men sứ lạnh lẽo, một luồng cảm giác mát mẻ thấm vào xương cốt, từ da thịt lan truyền đến toàn thân. Trước người, là lồng ngực nam tính cực nóng của anh, nếu nói phụ nữ làm từ nước vậy thì người đàn ông này, trong cơ thể to lớn bao hàm ngọn lửa hừng hực, da thịt nóng bỏng, kề sát cơ thể mềm mại không một mảnh vải của cô, sau lưng là tường lạnh chín thước, trước người là một ngọn lửa hừng hực, như đặt mình trong hai tầng băng hỏa. Anh làm gì đấy? Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, không biết người đàn ông này lại nổi điên cái gì. Mộ Nhã Chết nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, đôi mắt phượng thâm thúy nguy hiểm nheo lại, môi mỏng nói ra vài chữ, như chạm vào khối băng, vô cùng châm lạnh, cô ở trước mặt tôi, tán thưởng người đàn ông khác. Vân Thi Thi hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Hả? Cố Tinh Trạch dịu dàng hơn anh, hiểu tình cảm hơn anh, hơn nữa anh ấy tài hoa hơn người, còn rất chăm sóc tôi. Ồ vậy anh ta, có đẹp trai như tôi. Nhà có gia thế, giàu có như tôi không? Anh khinh bỉ nhếch môi, vẻ mặt thành thật hỏi ngược lại cô. Tức giận trong mắt Vân Thi Thi bỗng nhiên tan đi, người đàn ông trước mắt, bỗng nhiên rất tích cực, như là đứa nhỏ ở nhà trẻ, dùng hết khả năng nắm lấy đồ vật giàu có cho chính mình. Giống như Hữu Hữu lúc 4 tuổi, khi cô ôm đứa bé hàng xóm sát vách, cũng giận hờn chất vấn cô như vậy, mẹ, tại sao mẹ lại muốn ôm những đứa nhỏ khác? Lẽ nào cậu ta đáng yêu hơn con, đẹp hơn, thông minh hơn con? Chẳng lẽ mẹ không yêu con sao? Điềm đạm đáng yêu như một con cún con, ở trước mặt cô cắn đuôi, hoa nước lên án cô dành sự yêu thương cho một đứa nhỏ khác. Không giống Hữu Hữu chính là, mặc dù thái độ của Mộ Nhã Chết là giả vờ xem thường, nhưng cô có thể thấy, người đàn ông này, hình như trong xương rất để ý chuyện cô đánh giá người đàn ông khác. Vân Thi Thi thầm nói, Mộ Nhã Chết, anh thật giống trẻ con. Chương 232, Ước Pháp. Mộ Nhã Chết, anh thật giống trẻ con. Câm miệng. Sắc mặt Mộ Nhã Chết cứng đờ, lạnh lùng nói. Được rồi, tôi hiểu ý của anh, không phải anh muốn nói cho tôi biết, Cố Tinh Trạch không đẹp trai như anh, không dịu dàng như anh, không có gia thế như anh phải không? Anh tích cực như thế, quả thực rất giống một đứa bé ở nhà trẻ. Anh thật sự đã 28 tuổi sao? Mộ Nhã Chết lạnh lạnh trừng cô, nắm chặt tầm cô, hung ác cắn một cái, vật nhỏ miệng lưỡi bén nhọn. Có lúc rất đáng thương, có lúc lại đáng trách như vậy. Anh có thể thả tôi ra chứ? Cậu cả Mộ. Vân Thi Thi bĩu môi, anh còn như vậy, không phải tôi sẽ bị anh lăn qua lăn lại đến tàn phế à? Tàn phế rất tốt. Mộ Nhã Chết nói một cách lạnh lùng, nhưng trên tay lại thả cô ra, ngửa thân thể về sau, lười biếng dựa vào phía sau. Vân Thi Thi tức giận xoa xoa tay, người đàn ông này, sức lực thật là lớn, bình thường ăn mặc tuấn tú lịch sự, không thấy được, âu phục bao bọc vóc người rắn chắc như thế. Nhưng mà, còn chưa đợi cô ngồi xuống, cánh tay người đàn ông lại duỗi ra, ôm lấy hông cô, kéo vào trong ngực, làm cho bọt nước bắn lên tràn trề. Vân Thi Thi không ứng phó kịp ngã vào ngực anh, giận dữ lườm anh một cái. Mộ Nhã Chết nhìn cô, đột nhiên cảm thấy, cô bé này, dù là ánh mắt lúc liếc xéo người khác đều rất đáng yêu. Muốn giữ lại nhân vật của anh ta, có thể. Chỉ là, Vân Thi Thi có chút ngoài ý muốn nhìn anh, nói đến một nửa, lại im bặt. Chỉ là làm sao? Đến lúc đó tôi sẽ nói với Lâm Phượng Thiên. Mộ Nhã Chết nói, khoe môi cong lên, bộ phim quả chấm này, mặc dù phía đầu tư lớn nhất không phải là Hoàn Vũ, nhưng mà cũng chẳng có gì bất ngờ. Đối với việc tuyển chọn diễn viên bộ phim này anh cũng có quyền lên tiếng. Bộ phim này là Hoàn Vũ lập hồ sơ báo về điện ảnh tổng cục, lúc đầu thu xếp tài chính, cũng là do tập đoàn Hoàn Vũ tập trung vào. Lâm Phượng Thiên mời Cố Tinh Trạch biểu diễn, cũng đã được sự cho phép của anh. Dù sao, anh là một thương nhân, đầu tư điện ảnh cũng là một việc buôn bán, đương nhiên sẽ không làm chuyện làm ăn lỗ vốn. Có sự tồn tại của Cố Tinh Trạch không thể khinh thường lời kêu gọi từ phòng bán vé, nếu anh ta diễn vai nam chính, chí ít đẩy phòng bán vé lên nửa bầu trời. Còn Vân Thi Thi diễn vai nữ chính, anh lại không có nghĩ tới. Ban đầu, anh cũng không có tham gia vào việc tuyển chọn vai nữ chính, nhưng mà, trong tiệc rượu tối hôm qua, trong lúc Cố Tinh Trạch và cô ở chung với nhau, không khỏi cảm thấy chướng mắt. Anh là thương nhân, nhưng cũng là đàn ông. Trong lòng anh đã xem Vân Thi Thi là người phụ nữ dưới danh nghĩa của mình, tự nhiên không muốn có thêm người đàn ông khác dám có bất cứ mơ ước gì với cô. Cùng là đàn ông, sao anh có thể không nhìn ra Cố Tinh Trạch rất để tâm tới Vân Thi Thi? Đây là coi trọng của đàn anh đối với đàn em sao? Đây rõ ràng là một người đàn ông có ý đồ với một người phụ nữ. Trong lòng Mộ Nhã Chết đã có dự định. Nhưng mà, sau đó, khi Lâm Phượng Thiên nhận được ước pháp tam chương do Mộ Nhã Chết nghĩ ra thì, cả người ngổn ngang trong gió. Ước pháp tam chương, ba điều quy ước hoặc có thể hiểu nôm na là hiến pháp tạm thời, văn kiện mang tính chất hiến pháp lâm thời. Mới đầu, anh ta còn tưởng rằng Mộ Nhã Chết điểm danh muốn chăm sóc Vân Thi Thi, không chút suy nghĩ, tự nhiên nhận lời. Không cần Mộ Nhã Chết nói, anh ta cũng sẽ cố gắng chăm sóc người mới này. Bởi vì, bản thân anh ta rất tán thành tiềm lực vô hạn của người mới như cô. Chỉ là, khi anh ta đọc mấy điều khoản trong ước pháp tam trường, trong lúc nhất thời giận muốn nôn ra máu. Đây là cái cho má gì vậy? Ở trong danh sách mà Mộ Nhã Chết liệt kê, có ba cái chính là, 1. Không được diễn hôn. 2. Không được diễn cảnh giường chiếu. 3. Không được ôm ấp. 4. Chương 233, hôn tôi. Ở trong danh sách mà Mộ Nhã Chết liệt kê, có ba cái chính là, 1. Không được diễn hôn. 2. Không được diễn cảnh giường chiếu. 3. Không được ôm ấp. 4. Chỉ là ba điều đầu đã làm cho Lâm Phượng Thiên suýt chút nữa tức giận đến hộc máu. Có ý gì? Điều thứ hai cũng thôi đi, gì mà không được phép hôn nhẹ, không được nắm tay ôm ấp. Vậy còn là đóng phim sao? Chẳng lẽ nguyên một bộ phim thanh xuân, ngay cả hôn môi và nắm tay cũng phải tìm thế thân để hoàn thành? Khi anh ta tìm tới Mộ Nhã Chiết kháng nghị, người nọ ngồi ở trước bàn làm việc, không thèm nhìn anh ta một cái, lạnh lùng vứt ra vài chữ, yêu cho đòn roi, không đòn roi thì cút. Lâm Phượng Thiên suýt chút nữa giận đến mức không khí không lên được não. Làm sao thực hiện được? Còn có thể làm sao? Mộ Nhã Chiết là ai? Là Hoàng Thái Tử nói 102 của tập đoàn tài chính Đế Thăng, trên dưới giải trí Hoàn Vũ đều phải xem sắc mặt anh ăn cơm, anh ta kháng nghị có ích lợi gì? Nhưng mà, chuyện đó sẽ nói đến sau. Vân Thi Thi không biết trong lòng Mộ Nhã Chiết đang nghĩ gì, chỉ cho rằng anh đồng ý, lại nghe anh nói, chẳng qua là, có một điều kiện. Điều kiện gì? Môi mỏng của Mộ Nhã Chiết khẽ cong lên làm người ta cảm thấy mê hoặc, minh bạch nói, hôn tôi. Vân Thi Thi ngẩn ra, lập tức gò má hiện lên một tầng đỏ ửng. Anh. Một. Này, Mộ Nhã Chiết. Hai. Biểu hiện của anh nhẹ như mây gió. Chậm rãi đếm, thảnh thơi như một ông vua cao cao tại thượng, chờ đợi cô phục tùng. Vân Thi Thi tức đến nổ phổi, rồi lại không thể làm gì, từ từ nhích lại gần anh. Mặt nước nổi lên gợn sóng, đồng thời thân thể hai người dần dần kề sát. Cô nâng mặt anh, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên bờ môi mỏng ấm áp. Lúc ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy trong đôi mắt đen như mực, dấy lên một ngọn lửa. Vân Thi Thi rụt vai lại. Trong mắt của anh rất sâu, rất mở. Che giấu khát vọng không chút vết tích. Cô không thấy được, nhưng lại cảm nhận được, anh đang ẩn nhẫn cái gì đó. Thế là, hai người đối mặt nhau, cô không dám lộn xộn. Chỉ như vậy. Không phải vậy thì như thế nào? Vân Thi Thi cau mày. Cô bé, kỹ thuật hôn của cô thật kém. Mộ Nhã Chiết không chút lưu tình phê bình. Ngại quá, vậy nếu không tôi đi tìm người đàn ông khác luyện tập. Vân Thi Thi chào phúng cười nói. Mộ Nhã Chiết lập tức ngạc nhiên uy hiếp, cô dám. Như là bị giẫm phải đuôi phản ứng cực kỳ kịch liệt. Không có bản lĩnh hôn môi, lẽ nào anh có sao? Hôn môi hay là cắn? Vân Thi Thi có chút quấn bách đáp trả. Trách cô sao? Cô đường đường chính chính chưa có một người bạn trai. Tuổi thanh xuân, những cô gái nhỏ khác đều đang hưởng thụ vẻ đẹp thanh xuân, nói yêu đương oanh oanh liệt liệt, còn cô lại đang cố gắng học hành, nuôi nấng hữu hữu. Làm thuê trợ giúp học tập. Đừng nói là kỹ thuật hôn môi, ngay cả một cái nắm tay với cô Tinh Trạch trong tiệc rượu, lòng của cô đã căng thẳng như sấm. Mộ Nhã Chiết Tà Tứ nở nụ cười, sau đó hơi thở như lan nói, tôi có bản lĩnh hôn hay không, cô có muốn thử một chút không? Ai muốn thử cùng anh chứ? Sắc mặt Vân Thi Thi ửng đỏ, không hiểu ra sao cả nói. Không nghĩ tới, dường như người đàn ông này không có ý định dò hỏi ý tứ của cô, trực tiếp kéo mặt cô qua, đôi môi không chút kiêng kỵ gì mà bắt nạt lên. Với hôn, cũng không giống công thành chiếm đất như trước, mà là dịu dàng hôn môi cô, đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng phát họa hình môi của cô, tinh tế miêu tả, khi thì nặng nề nghiền áp, khi thì như gần như xa. Anh nhắm hai mắt lại, hôn đến mê muội, trong lúc đó hai đôi môi có từng sợi chỉ bạc nhỏ quấn quýt lấy nhau, vui tươi như mật ngọt, lướt qua nhưng khó giải khát, đi sâu vào, khó có thể tự kiềm chế. Chương 234, không cho phép rời khỏi tôi. Vân Thi Thi thấy có chút tê dại, hai tay thất thố không biết đặt ở đâu, mắc cạn trong ngực anh, căng thẳng siết chặt nằm đấm. Người đàn ông này, xưa nay đều cao cao tại thượng, cực kỳ giống một bá chủ hô mưa gọi gió, luôn luôn thô bạo, không cho phép từ chối. Nhưng mà, bây giờ bỗng nhiên nhu tình, làm cho cô có chút không kịp phản ứng. Một mặt, vừa lanh khốc, vừa bá đạo. Một mặt, vừa ôn nhu, vừa che chở, như muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay. Rốt cuộc cái nào mới thật sự là anh? Vân Thi Thi không phân rõ được phương hướng. Anh mê muội, cô cũng hãm sâu vào một phần nhu tình, khó có thể hoàn hồn. Dần dần, cô cũng hiểu được từ từ đáp lại. Hôn xong, hai gương mặt chậm rãi tách rời, thân thể cô mềm nhũn, toàn thân mất đi sức lực, sủi lơ trong ngực anh. Mộ Nhã Chiết cúi đầu, nhìn cô trước mắt, mị nhãn như tờ, gò má đỏ bừng, thanh thuần không gì tả nổi, tốt đẹp như vậy, đặc biệt là đôi mắt hoa đảo mỹ lệ, liệm diễm mê say, mặc dù anh không uống rượu, lại cảm giác mình say rồi, say trong đôi mắt câu hồn và phách. Người phụ nữ như vậy, khiến bất kỳ người đàn ông nào không có sức kháng cự. Mặc dù là anh, cũng không cách nào chống đỡ ánh mắt như thế. Anh vô về sau gáy cô, trầm thấp nói, không cho phép, rời khỏi tôi. Hả? Không được, rời khỏi tôi. Anh lẩm bẩm lên tiếng, âm thanh trầm thấp, nếu như không yên tĩnh lắng nghe, thậm chí nghe không rõ, anh đang nói cái gì. Vân Thi Thi nhíu mày, môi mỏng khẽ nhếch, còn chưa kịp nói, người đàn ông lại mở miệng trước cô. Không cho phép từ chối. Mộ Nhã Chiết bá đạo, lại trở về. Giống như nhu tình mật ý trong mắt người đàn ông lúc nãy, chỉ là ảo mộng của cô mà thôi. Không đợi cô phản ứng, người đàn ông đã đứng dậy, phủ thêm một cái áo tắm đi ra ngoài. Vân Thi Thi rồi dám nghĩ, ở trong bồn tắm nằm xuống, thích ý thở dài một hơi. Lúc này cô mới phát hiện, hóa ra bồn tắm thật sự có thể lớn bằng hai cái phòng ngủ của cô. Nằm trong bể tắm lớn, thích ý đến cực điểm, hận không thể nằm như thế không muốn lên. Nhưng mà bỗng nhiên phản ứng lại, bây giờ thời gian không còn sớm, cô nên về sớm một chút, liền bận bịu đứng dậy. Nhưng mà cô mới bước chân ra khỏi bồn tắm lớn, dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Mộ Nhã Chiết quay đầu lại nhìn cô, khoe môi phát họa ra một tia giễu cợt, tại sao ngay cả đứng mà cũng đứng không vững. Vân Thi Thi cắn cắn môi, người đàn ông này còn không thấy ngại mở miệng hỏi, nếu không phải anh tinh lực dồi dào, quyết tâm dằn vặt cô sẽ rơi vào tình cảnh chật vật như vậy. Càng quay trong bồn tắm lớn một trận, thân thể vừa chua xót vừa đau, trong lòng càng thêm đoán giận Mộ Nhã Chiết. Nhưng mà làm sao cô có thể không ngại ngùng nói ra, chỉ hận hận lườm anh một cái, chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm. Mộ Nhã Chiết nhìn bóng lưng gầy gò, đột nhiên cảm giác thấy trong lòng thương tiếc. Cô bé này tại sao có thể gầy như vậy, lúc anh ở cùng cô, thậm chí lúc nào cũng đều cẩn thận, chỉ lo anh không cẩn thận, làm gãy vụn xương của cô. Phụ nữ gầy cũng không phải chuyện tốt. Mập một chút, trên người có chút thịt, ôm mới thoải mái. Chí ít, sẽ không cảm thấy cách như vậy. Chẳng qua là, gầy hay không gầy, hay là trải qua thời kỳ cho con bú, vóc người vẫn có chút thịt. Làm sao mà Vân Thi Thi biết người đàn ông này đang oán thầm cái gì, chỉ cảm thấy anh đang dùng một đôi mắt sáng quắc đánh giá trên người cô cảm giác cả người đều không dễ chịu. Chương 235, trốn tránh anh. Anh nhìn cái gì? Cô sáng giọng, vẻ mặt không thích. Người đàn ông lại nói như chuyện đương nhiên, nhìn em. Vân Thi Thi mí môi, cơ thể trốn tránh, thì thấy anh vẫn nhìn chằm chằm thân thể cô, ánh mắt không hề thu lại lướt qua thân thể trơn bóng của cô, trong mắt khó nén sự chế nhạo. cô thẹn quá thành giận, không được nhìn.
Sao hả, xấu hổ.
Mộ Nhã chết mỉm cười nói. Vân Thi Thi không tiếp tục nhẫn nhịn nữa, tiến lên phía trước dùng sức đẩy anh ra ngoài cửa, đi ra ngoài.
Ầm, nhốt anh ngoài cửa.
Khóe môi người đàn ông cong lên, cười khẽ.
Đây, rõ ràng là xấu hổ.
Xong, anh tốt bụng không tiếp tục trêu đùa cô, khoát một cái áo tắm tinh thần sảng khoái đi khỏi phòng tắm, ngồi trên ghế xà lồng, trong tay cầm một ly rượu đỏ, tiện tay lật xem báo chí người hầu đưa tới. Khi anh nhìn thấy đầu đề đăng trên báo chí, ánh mắt tối dần, khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ, trên mặt là hiểu rõ và tự đắc. Khi cô đi ra, thì thấy anh đang tự tại dùng một tay nâng đầu, một tay lật xem báo chí trong ngày, đột nhiên cô cảm thấy, tình cảnh có chút lúng túng. Anh tự tại như vậy, còn cô, lại có chút mất tự nhiên.
Mộ Nhã chết xoay đầu lại, trong mắt ánh lên chút cân nhắc đánh giá cô từ trên xuống dưới, khóe môi phát họa ra một tia hứng thú.
Bây giờ, cô vừa mới tắm rửa, trên người tản ra mùi thơm thấm vào ruột gan, mái tóc màu đen ướt nhẹp rũ trên vai, bởi vì vừa mới tắm xong, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại hơi đỏ lên, đúng là trong trắng lộ hồng.
Một đôi mắt to trong veo như nước nhút nhát khẩn trương nhìn chằm chằm anh, hai tay lộn xộn ở ngực, vừa như là xấu hổ, vừa như là đang hãi sợ, ánh mắt tràn ngập đề phòng, ánh mắt vô tội đảo quanh, chỉ lo anh sẽ ăn cô.
Nhưng mà ánh mắt như vậy, càng trêu chọc tâm hồn người khác.
Nếu không phải thấy cô thực sự yếu đuối mong manh, Mộ Nhã chết hận không thể dùng sức kéo cô vào trong lòng, tàn bạo mà cắn vào môi cô, đem tiểu yêu tinh xinh đẹp quyến rũ như thế đặt ở dưới thân. Mặc sức mà trà đạp, càn rỡ dày vào cô, nặng nề xuyên qua thân thể của cô.
Nhưng mà, rất nhanh anh đã áp chế dã tính trong cơ thể, cho dù là mỹ vị, cũng không thể quá mức tham ăn, thợ săn giỏi là phải tràn ngập tự tin, hiểu được đúng mực.
Nếu làm cho con mồi bị dọa sợ bỏ chạy, vậy coi như được không bù mất.
Ngày sau còn dài.
Lại đây.
Vân Thi Thi ngẩn người, lập tức cảnh giác hỏi, anh muốn làm gì?
Nói xong. Càng ngày càng lùi ra sau.
Xem ra, dường như cô thật sự rất sợ anh.
Lúc nãy miệng lưỡi còn bén nhọn, thế nào?
Mộ Nhã chết khẽ cười cợt, nhẹ nhàng lung lay ly cao cổ trong tay, mày kiếm ngạng lớn, sợ tôi ăn em phải không?
Đúng là cô sợ anh ăn cô.
Người đàn ông này tinh lực quá dồi dào, cô sợ mình bị anh ăn không chừa chút xương vụn.
Vân Thi Thi mí môi, di chuyển vài bước nhỏ, cái mông cẩn thận từng ly từng tí ngồi trên ghế xa lồng. Bộ dạng ngồi cách anh rất xa.
Tình cảnh này, thấy thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ.
Đổi lại là những người phụ nữ khác, cơ hội như vậy, lập tức nhiệt tình dính vào rồi.
Nhưng cô gái nhỏ này, dường như rất kiêng kỵ dáng vẻ của anh.
Mộ Nhã chết nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, bàn tay lớn vô vô vị trí bên người, trầm giọng nói, lại đây ngồi.
Làm gì?
Em ngồi cách xa tôi như vậy, làm gì?
Vậy anh?
Không muốn cái kia.
Cô có chút xoắn suýt mở miệng.
Chương 236, chải tóc cho cô.
Vậy anh?
Không muốn cái kia.
Cô có chút xoắn suýt mở miệng.
Cái kia?
Cái nào?
Mộ Nhã chết nhíu mày, nhưng rất nhanh đã hiểu ý cô.
Hóa ra là thật sự lo lắng anh sẽ ăn cô.
Được rồi, không náo loạn, lại đây.
Âm thanh trở nên cứng rắn, vai Vân Thi Thi khẽ run lên, tuy nhiên trong lòng không phải rất đồng ý. Nhưng mà lại không dám cãi lại mệnh lệnh của anh, di chuyển từng chút đến bên cạnh anh.
Vừa tới gần, dễ dàng ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người anh, loại hương vị thanh nhũ tao nhã, như là mùi hương của hoa mộc lan.
Mộ Nhã chết dùng một tay xoa mái tóc ướt đẫm của cô, bàn tay mang theo một luồng hơi nóng ấm áp.
Dùng sức mà xoa, anh nhướng mày hỏi, tóc còn ướt liền chạy đến.
Như vậy rất dễ bị đau nửa đầu.
Phụ nữ, đặc biệt là ở tuổi này của cô. Là lúc quan trọng nhất để chăm sóc thân thể.
Nếu không kịp hông khô tóc, đến lúc bệnh tiến vào thân thể, khi tuổi khá lớn, sẽ bị đau đầu.
Cô bé này, thực sự không biết cách chăm sóc mình một chút nào, chuyện bình thường như vậy cũng không biết sao.
Vân Thi Thi lắc đầu nói, bình thường tôi tắm xong, tóc đều tự nhiên khô.
Mộ Nhã chết véo gò má của cô, sức lực không nhẹ không nặng, nhưng có vài phần dụ dỗ, đi lấy máy sấy hông cho khô, nếu không sẽ bị cảm.
Vừa dứt lời, Vân Thi Thi có chút không thể tin mở to hai mắt, người đàn ông này, đang quan tâm cô sao?
Nghe giọng nói của anh gần như có chút cương triều, ấm áp vui vẻ trong lòng Vân Thi Thi tan ra đôi chút.
Phải biết rằng, cô lớn tới như vậy, hình như cũng chỉ có cha mới quan tâm bảo vệ cô. Sau khi cha phá sản, cô ở trong nhà đã sớm bị lãng quên, cô ăn nhờ ở đậu, coi như là nhận hết đối xử lạnh nhạt, Lý Cầm và Vân Na đều không để ý tới cô. Ở trường học, bởi vì lúc nào cũng vùi đầu vào học tập, cho nên không hề thân thiết với những bạn học khác, ở trường cũng coi như độc lai độc vãng. Chủ nhiệm lớp cũng rất quan tâm tới cô, nhưng Vân Thi Thi đúng là cô bé dễ dàng thỏa mãn, cũng là cô bé rất dễ bị cảm động, bởi vì một câu nói của anh, gương mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, tôi không biết máy sấy để ở đâu. Ở trong ngăn kéo thứ nhất. Ồ! Vân Thi Thi gật gù, đứng dậy chạy đi. Kéo ngăn kéo thứ nhất, quả nhiên nhìn thấy một cái máy sấy màu trắng rất lớn. Cô cầm lên, máy sấy này rất đẹp, vừa nhìn chính là rất thích hợp cho anh dùng. Xem ra cũng rất cao cấp, giống như ở trong các tiệm cắt tóc. Chỉ có điều cái máy sấy này quá lớn và nặng, cô cầm một tay không hết, cầm vào cảm thấy rất nặng, chớ nói chi là sử dụng đến. Huống hồ, bây giờ trên tay cô mềm nhũn, không có sức, cái máy sấy này thực sự quá nặng. Cắm vào nguồn điện, Vân Thi Thi vụng về sấy tóc. Cô rất ít khi dùng máy sấy, chỉ vì thời gian của cô quá ít, lúc đọc sách lại phải đi làm thuê, phân chia thời gian học tập, vội vàng làm luận văn. Làm việc rất muộn mới về đến nhà, sáng sớm bỏ ra chút thời gian gội đầu sau đó vội vã đi làm, tùy ý để gió hơn khô, bởi vậy rất ít có thể an nhàn thoải mái, sau khi tắm xong bình tĩnh hơn khô tóc. Bởi vì nguyên nhân máy sấy quá nặng, cô không thể không dùng hai tay nắm chặt, dùng gió lớn để sấy. Đối với việc sấy tóc, tự nhiên cô cũng không hiểu lắm, chỉ biết nên hơn khô tóc sớm một chút, bởi vậy mở tốc độ gió lớn nhất, lần này thì nguy rồi. Một mái tóc đẹp đẽ bị thổi mất trật tự đến cực điểm, Vân Thi Thi ảo não như mày, vụng về dùng tay sửa lại mái tóc, nhưng càng sửa thì càng rối. Mộ Nhã Chiết nghe trong phòng tắm thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thở nhẹ, cảm thấy kỳ quái, cô bé này, lại đang lăn qua lăn lại cái gì? Đi tới cửa nhìn lên, có chút sửng sốt. Chỉ thấy mái tóc đen của Vân Thi Thi bị thổi rối loạn, tóc được bệnh lại, giờ phút này lại dơ lên như thằng nhóc ngốc. Có lẽ những sợi tóc này nửa khô nửa ướt, cho nên chải rất khó khăn, đau đến mặt mày nhăn nhó, nhìn dáng dấp kia, dường như sắp rơi nước mắt. Phản chiếu qua tấm gương, bỗng nhiên cô nhìn thấy người đàn ông đứng phía sau, không khỏi ngẩn ra, trong lúc cô còn đang ngạc nhiên, thì nhìn thấy trong gương Mộ Nhã Chiết lấy cây lược trong tay cô, một tay vén mái tóc mềm mại của cô, một tay cầm lược nhẹ nhàng chải tóc cho cô. Chương 237, Hữu Hữu đang chờ tôi. Anh cúi đầu. Nhìn rất kiên trì, cũng rất chăm chú, chuyện khiến cho cô kinh ngạc, những thứ lộn xộn này đến trong tay anh, chỉ chốc lát sau liền rất dễ bảo. Cô bé ngốc, ngay cả sấy tóc cũng không biết. Mộ Nhã Chiết nói, một tay cầm máy sấy, dùng lượng gió vừa phải dịu dàng sấy tóc cho cô. Ngón tay thon dài cùng với làn gió ấm áp như con thoi ở trên tóc cô, sấy khô từng sợi, đầu ngón tay anh thỉnh thoảng còn ấn vào huyệt đạo của cô. Động tác dịu dàng như thế. Khiến cho Vân Thi Thi thích dí thở dài, nhợt nhạt rên rỉ, lười biếng nhắm hai mắt lại, khóe môi không nhịn được vừa lòng vểnh lên. Thật thoải mái. Một lần tình cờ cô đi đến hiệu cắt tóc gội đầu, thợ cắt tóc cũng xoa bóp huyệt vị trên đầu cô như thế, còn cách làm của người đàn ông này hình như rất chuyên nghiệp, không chút thua kém thủ pháp của thợ cắt tóc. Cái cảm giác này, thật tốt. Trước đây, cha cô cũng từng gội đầu cho cô, sấy tóc, từ nhỏ đã sinh hoạt cùng cha. Cho nên lần đó, vì cô, cha cô không tiếc nhờ gì hàng xóm dạy cách buộc tóc. Mặc dù thành quả chẳng ra sao, hai cái đuôi ngựa một cái cao một cái thấp, bím tóc đuôi ngựa lại quấn chặt ra đầu, cũng bởi vì vậy mà bị rất nhiều bạn học cười nhạo. Thế nhưng, Vân Thi Thi cảm thấy, đó là thời gian hạnh phúc nhất lúc gấu thơ của cô. Dáng vẻ của anh thật giống như rất thuận tay. Vân Thi Thi có chút ngạc nhiên nói, đừng nói là đàn ông, chính là phụ nữ. Đối với mái tóc dài và dày như thế này đều luôn cuống bó tay, nhưng anh lại có thể làm thành thạo đến thế. Mộ Nhã Chiết nghe vậy, chẳng biết tại sao, vốn dĩ khóe môi đang cong lên bỗng nhiên khôi phục lạnh lẽo trước đó, vẻ mặt căng thẳng. Cô không chút nhận ra biến hóa trên gương mặt anh, vẫn cứ hỏi, trước đây từng có kinh nghiệm. Động tác của Mộ Nhã Chiết hơi dừng, như là nhớ tới một số chuyện cũ, đôi mắt nhuộm một tia đau xót như có như không. Nhưng mà rất nhanh. Một phần tình cảm này đã bị anh kiềm chế xuống, chợt lóe lên, rất nhanh khôi phục lạnh nhạt như trước, chỉ, nhàn nhạt nói, trước đây, thường xuyên sấy cho người ta. Vân Thi Thi nghe vậy, chẳng biết vì sao, trong lòng có chút đau đớn, không tên, cảm thấy hô hấp đều trở nên khó chịu. Thường xuyên sấy cho người ta. Là phụ nữ sao? Câu nghĩ như thế, đồng nhiên lại tự rêu cật mình. Đương nhiên là phụ nữ rồi, chỉ có phụ nữ mới có mái tóc dài như thế. Là Mộ Huyền Nhu sao? Anh thường xuyên sấy tóc cho cô ta sao? Ngày hôm nay, vì sao anh lại sấy tóc cho cô? Vì cô tinh tế thắt lại tóc, vì cô xoa bóp huyệt vị. Trong lòng cảm thấy phức tạp, bất chi bất giác, tóc đã được sấy khô. Mộ Nhã Chiết đặt máy sấy xuống, từ phía sau lưng ôm lấy bờ vai của cô, nhìn người tuyệt mỹ trong gương, một tay vén mái tóc đen xinh đẹp của cô, nói, thật đẹp. Vân Thi Thi đỏ mặt, bỗng nhiên Mộ Nhã Chiết túi đầu ngậm thủy thai của cô, đầu lưỡi khiêu khích phát họa, người đàn ông trầm giọng khẽ cười thành tiếng. Vốn cho là anh sẽ có hành động, nhưng lại nghe anh hỏi, đói bụng sao? Vân Thi Thi liếm liếm môi, hơi gật đầu. Một ngày không có chuyện gì, trong bụng của cô đã sớm giống tuyết. Anh lại hỏi, muốn ăn chút gì không? Không ăn, tôi muốn mau mau về nhà. Ha ha. Mộ Nhã Chiết lại nhẹ nhàng mổ một cái lên gò má của cô, cũng chỉ trong chốc lát, ăn một vài thứ lại đi, hả? Vân Thi Thi quay mặt sang một bên, yên lặng mà nói, không cần, tôi muốn đi về trước. Hiu hiu. Còn đang chờ tôi về nhà. Chương 238, trái tim bẩm sinh không đủ máu. Mộ Nhã Chiết bật cười. Nhắc đến Hiu Hiu, lúc này anh mới nhớ tới, đứa con chưa từng gặp mặt. Con trai của anh. Hiu Hiu. Tên gì? Ừm. Thiên Hiu. Cô chậm rãi nói, nhìn sắc mặt của anh. Thiên Hiu. Mộ Nhã Chiết dựa lưng vào cửa, đọc thầm vài tiếng, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía cô. Là một cái tên dễ nghe, Thiên Hiu, Thiên Hiu. Lúc cậu nhóc vừa ra đời, suýt chút nữa không thể giữ được. Có lẽ là ông trời phù hộ, cậu nhóc mới có thể khỏe mạnh lớn lên. Cho nên, đặt cho cậu nhóc cái tên này. Vân Thi Thi giải thích. Anh là cha của đứa nhỏ, tên của con, cô có cảm giác mình nên có nghĩa vụ cho anh biết. Là một cái tên rất hay, họ Vân. Vân Thi Thi có chút kinh ngạc ngẩng mặt, cảnh giác nhìn anh, thấy anh chẳng qua giống như thuận miệng hỏi, cẩn thận nói, ừm. Theo họ tôi. Hiện tại, cậu nhóc này ở cùng với ai? Mộ Nhã Chiết hỏi. Ở chung với tôi. Không ở chung với cha cô sao? Vân Thi Thi nhíu mày, trái tim bỗng nhiên có chút đau. Vân Nghiệp Trình rất yêu thích Hữu Hữu, mới đầu, cô giữ lại con trai, kể cả Vân Nghiệp Trình đều không đồng ý cho cô nuôi. Lúc đó cô còn là một học sinh, trong nhà sa sút, mắc nợ đầy dẫy, cô có năng lực gì, lại có tinh lực gì đi nuôi nấng một đứa bé đang gào khóc đòi ăn. Khi đó giá cả không rẻ. Chỉ là tả lót và sữa bột, chi phí một tháng đã là con số không nhỏ. Huống chi, tình trạng cơ thể đứa bé này chẳng tốt đẹp, vừa ra đời, lúc kiểm tra thì biết được trái tim bẩm sinh không đủ máu, tiếp đó, thân thể vô cùng yếu ớt, ốm đau không ngừng. Trong lòng Vân Thi Thi không phải không thấy kỳ lạ. Sinh ra anh trai khỏe mạnh, tại sao thân thể em trai lại yếu ớt như vậy? Cô đã từng hỏi bác sĩ tình huống này, bác sĩ giải thích, lúc đứa bé ở trong cơ thể mẹ. Bởi vì là bào thai cùng trứng, hai đứa bé ở trong cơ thể mẹ tranh đoạt dinh dưỡng. Anh trai rút lấy chất dinh dưỡng đầy đủ, bởi vậy mặc dù là sinh non, nhưng vẫn rất khỏe mạnh, vừa sinh ra, đã hoa khóc lên, âm thanh vang dội, vô cùng trung khí, bác sĩ đỡ đẻ thay cô đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng mà lúc em trai ở trong cơ thể, hấp thu dinh dưỡng không đầy đủ, thêm vào 8 tháng sinh non, vừa chào đời, mặc cho y tá vô ngông cậu làm sao. Cũng không lên tiếng, sắc mặt tím tái như đã chết. Nếu không phải y tá có chút kinh nghiệm, thấy đứa bé còn có một tia sinh mệnh yếu ớt, vội vã ôm đi cấp cứu, đứa nhỏ này mới giữ lại được một mạng. Vừa ôm Hữu Hữu trở về nhà họ Vân, Vân Nghiệp Trình thường xuyên nhìn đứa bé trong tã lót mặt ủ mày cho. Đứa nhỏ này dáng dấp thanh tú đáng yêu, đôi mắt to đen lấy đặc biệt có vẻ rất thông minh, nhưng trong nhà điều kiện không cho phép, không phải làm lỡ đứa bé sao. Cũng may lúc Hữu Hữu lớn một chút, liền lộ ra sự thông tuệ và ngoan ngoãn hơn những đứa trẻ bình thường, Vân Nghiệp Trình mới thay đổi cách nhìn với đứa bé này, càng thêm yêu mến cậu nhóc. Nhưng sự yêu thương của ông, không thể nghi ngờ rước lấy căm hận của Lý Cẩm và Vân Na. Một Vân Thi Thi đã cướp đi một nửa cương triều của Vân Nghiệp Trình, bây giờ không biết từ đâu bước lên một tiểu dã chủng, làm sao Vân Na có thể bỏ qua. Cứ 2-3 ngày, lại bắt nạt Vân Thiên Hữu không ít lần. Tiểu dã chủng, con hoang. Có một lần, Vân Thi Thi về nhà hơi muộn, mới vừa vào cửa chính thì nhìn thấy Hữu Hữu mặt không hề cảm xúc ôm món đồ chơi bị Vân Na giẫm nát tan, vẻ mặt mất mát ngồi ở trong góc. Nhìn thấy cô trở về, Hoa Nữ quệt miệng nói, mẹ, có phải là Hữu Hữu không ngoan? Bà ngoại và dì nhỏ đều không thích Hữu Hữu. Chương 239, nước mắt bánh bao nhỏ. Mẹ, có phải là Hữu Hữu không ngoan? Bà ngoại và dì nhỏ đều không thích Hữu Hữu. Câu nghe xong, vô cùng đau lòng. Vân Na, cô ta không biết chân tướng của sự việc cũng thôi đi, trông thấy Vân Thiên Hữu lần này đến lần khác cướp đoạt sự cưng chiều của cha với cô ta, cho nên tức giận. Thế nhưng Lý Cẩm, riêng việc Lý Cẩm đối xử cay nghiệt với Hữu Hữu, Vân Thi Thi không thể nào tha thứ. Lúc trước tờ hợp đồng kia, là do bà ta bức bách cô ký. Cô hy sinh chính mình, là vì giúp nhà họ Vân giảm bớt áp lực nợ nần, thế nhưng bà ta vẫn cay nghiệt với Hữu Hữu, làm sao cô có thể tha thứ được. Nghĩ tới đây, Vân Thi Thi nắm chặt tay, chậm rãi nói, nếu mẹ không thích con trai tôi có thể tự mình ra ngoài thuê nhà. Dứt lời, cô lập tức nói, tôi phải đi về, tối hôm qua không có trở về, chắc chắn Hữu Hữu rất lo lắng. Nói xong, cô thu dọn đồ đạc của mình, vội vã đi ra cửa. Mộ Nhã Chết ở sau lưng nói, một mình em trở về. Ừ, tự tôi trở về. Anh nở nụ cười, nơi này không có xe cộ qua lại, ở bên ngoài trang viên có một đoạn đường núi rất dài, em xác định, mình có thể trở về. Đột nhiên Vân Thi Thi im lặng, sau đó, cô không còn cách nào đành nhìn về phía anh. Đưa tôi về. Vân Thi Thi chậm chạp không về, bây giờ, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối. Hữu Hữu đã một ngày chưa ăn cơm, bụng đói đến cồn cào. Nếu là trước kia, cậu nhất định sẽ chuẩn bị bữa tối chờ mẹ về cùng nhau ăn, nhưng mà bây giờ đã qua 7 giờ tối, chỉ sợ mẹ không về kịp. Đơn giản cũng lười làm cơm, cậu lấy từ trong tủ lạnh ra một cái bánh ti giả buổi trưa đặt còn chưa kịp ăn bỏ vào lò vi sóng đun nóng, ăn ngon lành. Chẳng qua là, lúc này ăn nhưng trong lòng cậu cảm thấy rất tủi thân. Lần đầu tiên trong đời, nước mắt bánh bao nhỏ tràn ra viền mắt chảy xuống gò má. Lúc đầu, cậu còn lau khô nước mắt, nhưng tay nhỏ càng rủi, nước mắt càng chảy không ngừng. Từ nhỏ cậu đều rất kiên cường, rất dũng cảm, rất ít khi chảy nước mắt. Mặc dù là đi bệnh viện tiêm, những đứa trẻ khác không đứa nào không khóc thét lên, chỉ một mình cậu vẫn ngồi ở chỗ đó, dũng cảm đưa cánh tay ra, cau mày, vẻ mặt bình tĩnh, mí mắt cũng không nháy một cái. Những lúc mà cậu muốn làm nũng với mẹ thì sử dụng nước mắt luôn là sự lựa chọn tốt nhất của cậu. Bất quá cũng là thủ đoạn nhỏ khi làm nũng, nhưng nước mắt ướt ức, là lần đầu tiên. Cho tới nay, mặc kệ là muộn, mẹ đều trở về cùng cậu ăn cơm, mặc dù công việc bận rộn, cho dù tăng ca đến đêm khuya, cũng sẽ xin quản lý nghỉ một tiếng, trước tiên trở về cùng cậu ăn cơm, rồi trở lại công ty tiếp tục công việc. Thế nhưng đêm nay, mẹ lại nhớ hẹn, một cuộc điện thoại đều không có, tự nhiên trong lòng cậu cực kỳ ướt ức. Càng nghĩ, trong lòng càng cảm thấy thương tâm, nước mắt liên tục rơi xuống, cậu đưa tay mạnh mẽ lau đi, cầm lấy điện thoại di động mắt liếc nhìn, đã 8 giờ tối, người còn chưa có trở về, vất ức này càng không kìm nén được, chu cái miệng nhỏ nhắn, ôm gối ôm ngồi trên ghế xạ lồng khóc lên. Hu hu! Mẹ không cần Hữu Hữu! Tại sao mẹ còn chưa trở về? Lẽ nào, có người đàn ông kia, thì không cần cậu nữa sao? Cậu nghĩ tới lời nói khiêu khích của người đàn ông kia, sắc mặt tái nhợt đi. Chán ghét ông ta. Bất kỳ người nào muốn cướp mẹ khỏi cậu, đều là người rất xấu. Vẻ mặt tiểu bánh bao vô cùng u hoán, nếu Lý Hàn Lâm ở đây, nhất định sẽ cả kinh con ngươi đều muốn rớt ra ngoài. Chương 240, thân thế của cậu. Vẻ mặt tiểu bánh bao vô cùng u hoán, nếu Lý Hàn Lâm ở đây, nhất định sẽ cả kinh con ngươi đều muốn rớt ra ngoài. Bình thường, trong ấn tượng của ông về Vân Thiên Hữu, là tiểu bánh bao trưởng thành và lạnh lùng hơn so với các đứa nhỏ khác, đừng nói là nước mắt, tính tình lạnh nhạt trầm tĩnh, giống như không có cái gì có thể tác động tâm tình của cậu. Nhưng mà bây giờ, chỉ một mình làm ổ trong góc sofa, mặc cho thân thể lõm vào, đôi mắt bởi vì khóc nhiều mà sưng đỏ. Từ trước đến giờ cậu không phải yếu ớt như vậy, nhưng bởi vì Vân Thi Thi sai hẹn, trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy bất an. Cậu không thích nhà lạnh tanh như vậy, trong phòng lớn, chỉ có âm thanh máy truyền hình, một chút mùi vị tình người cũng không có. Trong phòng tối tăm, cậu mở tất cả đèn đuốc, nhưng vẫn không thể che giấu được bầu không khí lạnh lẽo. Bình thường, khi mẹ ở nhà, lúc nào cũng có tiếng cười nói, mặc dù cô mệt mỏi, cũng sẽ ngồi trước bàn đọc sách, nhìn cậu làm bài tập toán. Cậu yêu thích làm bài tập toán, cho dù đó là những đề đã cũ, có thể tính nhẩm ra kết quả một lượt ở trong lòng, nhưng trước mặt mẹ, cậu làm bộ hồ đồ rốt đặc cắn mai, thậm chí còn đếm trên đầu ngón tay, mỗi một phép tính, mẹ đều giúp đỡ cậu, mặc kệ bao nhiêu bài tập toán, cậu đều làm rất say sưa. Nhưng hôm nay, trong nhà chỉ có một mình cậu, mặc dù là tiết mục bình thường thích xem nhất, cũng không muốn xem. Không biết. Sau đó tiếp tục như thế nào? Người đàn ông kia, thật sự yêu mẹ sao? Nhưng mà, cũng không thể yêu thật lòng. Người đàn ông kia, còn có người nhà, nhưng cậu ngoại trừ mẹ, không còn gì cả. Không được cướp đi mẹ, chuyện gì cậu cũng đồng ý. Trong lúc cậu nhóc đang cực kỳ phiền muộn, chuông điện thoại di động lại vang lên. Cậu gần như là nhảy lên, từ trên ghế salon nhảy bật ra, vẻ mặt tràn ngập mong đợi vui vẻ, thậm chí không kịp xỏ giày, để chân trần chạy đến trước bàn nhấc điện thoại di động lên, vừa nhìn màn hình, sắc mặt lập tức thất vọng trở nên ảm đạm. Trên màn ảnh ghi chú dòng chữ Lý Hàn Lâm nhảy lên không ngớt. Cậu lau nước mắt, ngắt điện thoại. Vừa mới khóc, âm thanh khàn khàn, cậu mới không muốn bị người khác chê cười, chạy đến trước bàn, từ ngực uống vài ngụm nước sôi, cho đến khi cổ họng khôi phục giọng điệu như bình thường, mới quay lại nghe điện thoại. Này! Tổng giám đốc Vân, cháu đã ngủ chưa? Hưu hưu nói, vẫn chưa, có chuyện gì? Giọng điệu ngắn gọn lưu loát, giống như dáng vẻ cậu điềm đạm đáng yêu ăn năn hối hận lúc này, không phải cùng một người. Là thế này, liên quan đến lúc trước, cháu dặn chú. Một ít tài liệu liên quan đến cháu, chú đã tra được. Lông mày Vân Thiên Hữu nhếch lên, vẻ mặt có chút phức tạp. Lúc trước cậu có chút tò mò về thân thế của mình, lúc tuổi còn nhỏ, cậu thường xuyên hỏi tung tích của cha, Vân Thi Thi đối với thân thế của cậu, vẫn luôn giữ kín như bưng. Cậu còn tưởng rằng, cậu hỏi tới cha, chạm tới chuyện đau lòng của mẹ, cậu vẫn luôn cho rằng, cậu không có cha, cậu được sinh ra thì bị cha rời bỏ. Cậu cũng chỉ nghĩ mình không có cha. Nhưng sau đó, cậu chậm rãi hiểu rõ tin tức chân thật về cha đẻ, Mộ Nhã chết. Cậu bắt đầu thấy hiếu kỳ, mẹ cậu cùng người đàn ông này, đến tuột cùng có quan hệ như thế nào. Ma xui quỷ khiến, cậu ra lệnh cho Lý Hàn Lâm điều tra. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có kết quả rồi. Chương 241, bùng nổ quy tắc ẩm. Chẳng qua là, Tổng Giám Đốc Vân, nếu như có thể, tốt nhất cháu không cần hiểu rõ. Lý Hàn Lâm ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói cổ quái, cực kỳ dè dặt. Ông đã xem qua tài liệu một lần, không đành lòng gửi qua cho cậu. Chân tướng này quá mức tàn nhẫn. Ông muốn giấu giếm, nhưng đối với tiểu bánh bao này lại không có cách nào bàn giao. Ngồi ở trước bàn đọc sách, mở ra bản phát, chờ đợi tư liệu chuyển tới, hữu hữu thuận thế mở máy vi tính ra, dưới góc phải chợt nhảy ra một cửa sổ. Tiểu Hoa Đán đang hot bị cao tầng Hoàn Vũ dùng quy tắc ngầm. Nếu là lúc bình thường, hữu hữu nhất định là bỏ mặc tin tức nho nhỏ như thế. Vậy mà hôm nay, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại cờ lật vào? Nhắc đến quy tắc ngầm, ở trong cái vòng này, từ lâu đã nhìn mãi thành quen. Ở trong thế giới ngập trong vàng son, có rất nhiều tin tức ghê tởm không muốn công chúng biết. Có rất nhiều minh tinh, bề ngoài quang vinh xinh đẹp, rất nhiều nữ minh tinh trên đỉnh đầu đeo hình tượng ngọc nữ thanh thuần nhưng bên trong lại ẩn giấu gương mặt cực kỳ xấu xí. Trong cái vòng này, có rất nhiều mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, nếu như muốn người mới ở trong cái vòng này tạo dựng danh tiếng, quy tắc ngầm cũng là thủ đoạn đại đa số nữ nghệ sĩ sử dụng tới. Tuy nói là lại một cái, nhưng mà liên quan đến bê bối của giải trí Hoàn Vũ, rất đáng để giới truyền thông nổ tung. Bởi vì cho tới nay, nghệ sĩ dưới cờ của giải trí Hoàn Vũ vô cùng hiếm gặp phải bê bối. Dù sao, hậu trường nghệ nhân Hoàn Vũ đều rất cường đại, phải biết rằng, giải trí Hoàn Vũ là tập đoàn giải trí quan trọng trong giới giải trí, phóng tầm mắt khắp giới giải trí bây giờ, mặc dù là điện ảnh Hồng Kông thịnh hành năm đó, giải trí Âu Hoàng ở vị trí điện ảnh đứng đầu, cũng xa xa khó có thể ngang hàng. Đáng sợ hơn chính là, dưới cờ giải trí Hoàn Vũ, nắm giữ 8 phần cổ phần giải trí truyền thông, bởi vậy sức ảnh hưởng của dư luận không phải một đốm nhỏ có thể nhòm nó. Cũng chính bởi vì vậy, giới giải trí to lớn, đại đa số dư luận đều nắm giữ trong tay giải trí Hoàn Vũ, đối với dư luận bất lợi cho giải trí Hoàn Vũ, từ trước đến giờ đều bị Hoàn Vũ áp chế. Do đó, bây giờ Hoàn Vũ tuân gia bê bối dính dáng đến quy tắc ngầm, quả thực làm cho người khó hiểu. Nói theo nguyên tắc, nếu như nữ minh tinh này thực sự không gặp may, bị túm lấy, Hoàn Vũ vì bảo vệ hình tượng của cô ta, sẽ ngầm dùng số tiền lớn bán đứt bức ảnh. Trước mắt, lần đầu tiên nổ ra bê bối, chính là chủ tịch truyền thông của giải trí Hoàn Vũ, truyền thông Tinh Ngu. Chẳng lẽ, tiểu hoa đán đang hot này đắc tội cao tầng Hoàn Vũ, mới cố ý khiến cho cô ta mất thể diện. Hiu hiu như mày, đọc lướt qua tin tức nhanh như gió, bây giờ đổ vỡ hê bối, là một trong những tiểu hoa đán đang hot của giải trí Hoàn Vũ, Đường Vũ. Sáng sớm, đầu đề bản tin giải trí Phượng Hoàng lộ ra bê bối Đường Vũ qua đêm ở biệt thự cao tầng Hoàn Vũ, văn hay tranh đẹp, chứng cứ xác thực. Trong hình, Đường Vũ xuất hiện ở cửa biệt thự, do người hầu đỡ vào biệt thự, còn vị cao tầng này chính là hội đồng quản trị một thành viên của giải trí Hoàn Vũ, Lý Văn Thanh. Lý Văn Thanh ở trong vòng vẫn luôn có tác phong không tốt, thậm chí có thể đánh đồng cùng Hà Lang Tương, không phân cao thấp. Dựa vào thân phận cổ đông, không thiếu nữ minh tinh có quan hệ dây mơ rễ má cùng ông ta. Có tin tức ngầm truyền ra, Lý Văn Thanh ở phương diện nào đó có khẩu vị rất nặng, yêu thích chơi trò cứng gian, kích thích thế nào, không tốt hơn Hà Lang Tương bao nhiêu. Nhưng mà trên tay ông ta có nhiều tài nguyên, dù sao phóng tầm mắt khắp giải trí Hoàn Vũ, xứng đáng là công nghiệp giải trí bên trong đế quốc, tài nguyên phong phú, tự nhiên có không ít nghệ sĩ đứng xếp hàng muốn bỏ giường của ông ta. Chương 242, chân tướng rõ ràng. Có người nói, xảy ra chuyện lớn như vậy là vì Lý Văn Thanh đã nắm được bí mật. Tin tức lần này gây ra hiệu ứng không nhỏ, ngoài ảnh chụp bị phát tán ra còn có thêm video quay lén. Tên Lý Văn Thanh này tính tình cũng rất nhanh nhẹn linh hoạt, làm việc không hề có chút kẽ hở nào, không ngại chụp lén. Có lẽ hắn cũng không ngờ được tình hình sẽ diễn biến như vậy. Tin tức này vừa ra còn tạo ra không ít hiệu ứng xấu. Tiệc rượu Hoàn Vũ hàng năm, ngày thứ hai, mỗi tạp chí lớn đều đưa ra nội dung trang đầu, từng phòng làm việc bên châu ngôi sao cũng liên tục tăng ca để hoàn thành bản thảo, muốn giành lấy tít trang đầu trong ngày. Thế nhưng mà sáng sớm, truyền thông ngu tinh giải trí đưa ra tin tức quan tâm hàng đầu, nội dung là nắm được quy tắc ngầm của một ngôi sao nào đó vì muốn nổi tiếng, còn nắm được cả bằng chứng chứng minh thông tin này. Tin tức vừa ra, nhiều nhà truyền thông đều trợn tròn mắt. Không thể nào. Bọn họ cẩn thận sáng tạo tiết bài, không ngờ nửa đường lại nhảy ra một trình rào kim, làm ai cũng trở tay không kịp. Lúc đầu, bọn họ còn tưởng đây là bộ phim sắp được công chiếu, phía nhà đầu tư tạo sờ căng đan để PR, nên dùng chiêu trò cũ. Bọn họ đều là người từng trải, đối với loại thủ đoạn này đã thấy quá nhiều. Nhưng không ngờ rằng, tin tức về Đường Vũ và Lý Văn Thanh vụ trộm, lúc tuyên bố ra lại có thể gây chú ý lớn như vậy, nhanh chóng trở thành tin tức hot. Thấy truyền thông ngu tinh chiếm được ưu thế, các trang truyền thông đứng ngồi không yên, vội vàng tung bài viết, các tin tức phỏng đoán càng mạnh bạo hơn. Vì vậy, chuyện năm xưa của Đường Vũ cũng nhanh chóng được đưa lên trang nhất. Quá khứ đen tối của Đường Vũ bị truyền thông đào bới ra, mỗi ngày lại có thêm bài viết. Đường Vũ trước lúc ra mắt từng làm tiếp viên ở quán bar. Đường Vũ vì muốn nổi tiếng, mà từng ngủ cùng hai vị phó đạo diễn và mấy đàn anh diễn viên chính của một đoàn làm phim nào đó. Đường Vũ và Dương Mễ mặc dù cùng một công ty nhưng luôn cạnh tranh với nhau, tranh sự chú ý. Đường Vũ từng ức hiếp người mới trong đoàn làm phim nào đó. Xem ra lần này Đường Vũ cũng đến quỳ lạy mất, chuyện cũ năm xưa, bao nhiêu lịch sử đen tối đều bị đào bới ra hết. Bị thương tổn sâu sắc nhất chính là fan trung thành của Đường Vũ. Trên truyền hình, hình tượng của Đường Vũ trước nay đều là nhân vật ngây thơ, thanh thuần, hình tượng trong trắng khiến điên đảo biết bao nhiêu fan nam. Nhưng bây giờ lại thấy được bản chất của nữ thần của mình như vậy, khó tránh khỏi thất vọng, tất cả đều hư bột hư đường, hơn 10 triệu fan giảm còn một nửa. Một số ngôi sao nữ có quan hệ tốt với Đường Vũ, ví dụ như Dương Mễ liên tục thông báo, phủi sạch quan hệ. Coi như sự nghiệp của Đường Vũ coi như tiêu tan trong chốc lát, các ngôi sao có quan hệ tốt với Đường Vũ phần lớn để lựa chọn im lặng, bò bò giữ mình. Trong vòng giải trí này, cũng có không ít người xấu tính mượn danh Đường Vũ mà bỏ đá xuống giếng, nhằm đưa tên tuổi mình lên cũng có không ít. Không phù hợp cho trẻ con, không phù hợp cho trẻ con. Hữu hữu lẩm bẩm, nhìn phía máy phát, đang in ra tin tức được chuyển tới, đi tới cầm tập tài liệu ở trên tay xem, nhìn liếc qua một chút, sắc mặt cứng lại. Tay cầm trang giấy không khỏi run run. Cái này đây là cái gì? Lẽ nào đây là chân tướng mà cậu muốn? bên hai vang vọng giọng do dự của Lý Hàn Lâm, thì ra đây chẳng lẽ lý do mà Lý Hàn Lâm băn khoăn sao? Đúng lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, làm cậu hồi tỉnh lại, hữu hữu mở hộp video, nhìn thấy Vân Nghiệp Trình đang đứng chờ ở ngoài cửa. Đứng bên cạnh còn có Lý Cẩm, thần sắc căng thẳng lo lắng, sắc mặt khẩn trương, giống như đang có việc gấp. Chương 243, thờ ơ. Hữu hữu vẻ mặt mờ mịt, sắc mặt lập tức trầm xuống, tại sao lại là bọn họ? Nếu như là trước đây, bé nhất định sẽ giả vờ ngây thơ, hồn nhiên, khéo léo gọi một tiếng ông ngoại. Nhưng vừa xem qua những tài liệu kia, bây giờ mà gặp Vân Nghiệp Trình, sẽ cảm thấy có vài phần xa cách. Nhưng mà sau khi nghĩ ngợi chốc lát, giống như nhớ tới cái gì, liền cười tinh quái, tình cảm dành cho ông ngoại, nên dùng vào đây rồi. Hữu hữu, mẹ cháu có nhà không? Vân Nghiệp Trình có vẻ hơi lo lắng. Có việc gì thì vào rồi hay nói ạ? Bộ dạng hữu hữu thờ ơ mở cửa cho họ vào. Vừa mới bước vào cửa, Vân Nghiệp Trình và Lý Cẩm sắc vội quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới hữu hữu. Trong lòng Vân Nghiệp Trình cảm thấy hơi lạ, đứa bé này, có vẻ không giống trước đây. Nhưng không giống ở chỗ nào, thì ông lại không thể nói rõ chỉ cảm thấy, đứa bé này bỗng nhiên trở nên lạnh lùng như vậy, trên mặt cũng không có chút tươi cười, lãnh đạm nhìn ông, không gần gũi như trước kia. Hữu hữu nhạy bén nhận thấy được ánh mắt quan sát lạ kỳ của ông, ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng, mặc dù là Vân Nghiệp Trình là người từng trải, nhưng nhất thời vẫn bị ánh mắt của bé làm đứng hình một lúc. Ánh mắt này, thật sự rất lợi hại, khí thế này vốn căn bản không phải là để một đứa trẻ như bé thể hiện ra. Hữu hữu, cháu sao vậy? Tại sao lại tự nhiên lạnh nhạt với ông như vậy? Trước đây vẫn luôn gọi một tiếng ông ngoại ơi. Nhưng hiện tại, vì sao lại như thế, ông không hiểu. Lý Cầm hừ lạnh, không có giáo dưỡng, ngay cả trưởng bối mà cũng không chào hỏi một tiếng, thật không biết mẹ mày dạy dỗ mày như thế nào, thật vô phép. Mẹ tôi dạy bảo tôi như thế nào, tới lượt bà hỏi à? Hữu hữu lạnh lùng trả lời. Mày! Lý Cầm ngất nghẹn phản ứng không kịp, sắc mặt cứng đờ. Thằng nhóc này, thay đổi rồi. Thái độ vâng vâng dạ dạ ngày trước mỗi khi gặp bà đâu rồi, mặc dù trước đây bản thân cũng không muốn gặp nó lắm, nhưng mà nó vẫn gọi mình một tiếng bà ngoại. Bà mặc dù không để ý, nhưng thằng nhóc này cũng lễ phép, nhưng hôm nay lại có thái độ quanh quát, vô lễ như vậy. Nhất là gương mặt này, nét mặt lạnh thấu xương, ánh mắt sắc lẹm nhìn tới, giống như có thể đem không khí ngưng kết thành băng. Chỉ một ánh mắt, khiến bà cảm thấy rùng mình. Phản rồi. Đúng là mẹ nào con ấy, giống nhau vô phép tắc, đúng là loại con hoang sinh tiệt chủng, một chút tôn ti trật tự cũng không biết, không coi bể trên da gì. Hừ. Hưu hưu hết sức nhẫn nại, ra khỏi cửa đã đánh răng chưa? Hả? Lý Cầm nhất thời nghe không hiểu lời bé nói, há hốc mồm. Hưu hưu thờ ơ nói, nơi này là nhà của tôi, phiền bà nên biết điều một chút, không đến lúc bị đuổi ra khỏi cửa, mới biết thế nào là xấu hổ. Mày! Lý Cầm định nói gì đó? Vân Nghiệp Trình ở bên cạnh nhịn không được quát, bà mau câm miệng lại. Lý Cầm ngạc nhiên nhìn về phía ông, chỉ thấy Vân Nghiệp Trình hầm hầm nhìn bà, có nghĩa là câu câm miệng kia là ý nói bà. Lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt tức giận của Vân Nghiệp Trình mà bà không dám nhiều lời. Lần này, tới đây là có chuyện quan trọng. Hữu hữu ngồi trên ghế xa lọn, tư thế ưu nhã, nhìn về phía ông, cười lẽ. Ông ngoại, mẹ cháu không có nhà, có việc ông cứ nói. Chương 244, ép làm mới thôi. Lý Cầm thầm cảm thấy buồn cười, thằng nhóc này còn nhỏ như vậy, chỉ mới khoảng 7 tuổi, vậy mà lại có dáng dấp thành thục như thế. Có vẻ độ lao luyện còn hơn cả bà, Vân Thi Thi rốt cuộc dạy dỗ thế nào mà được như vậy. Bà ở bên cạnh tiếp lời, cháu là trẻ con biết làm sao được việc người lớn, tí nữa đợi mẹ cháu về, chúng ta có chuyện nói với nó. Hưu hưu ánh mắt sắc lạnh, liếc Lý Cầm, khí thế bức người, giống như một người từng trải gió tanh mưa máu vậy, thành thục, ngạo mạn, khiến bà theo bản năng co rụt lại, bởi vì cảm thấy khiếp sợ ánh mắt này, miệng cũng câm như hến. Một lúc sau cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy có gì đó không thích hợp, rõ ràng là một đứa trẻ, lại có ánh mắt đầy sát nộ như vậy thật không thể tin nổi. Không cần phải vòng vo, nếu như muốn mượn tiền, thì cứ nói thẳng. Giọng nói lạnh lùng, còn có thêm vài phần như ra lệnh. Vân Nghiệp Trình ngẩn ra, cùng Lý Cầm hai mắt nhìn nhau, có hơi khó tin. Nhất là sắc mặt của Vân Nghiệp Trình, quẫn bách vô cùng. Làm sao cháu biết chúng ta tới là muốn vay tiền?
Nếu như là chuyện vay tiền, tạm biệt không tiễn.
Hưu Hưu không trả lời câu hỏi của ông, mà lập tức nói đuổi khách.
Vân Nghiệp Trình nhất thời sợ hãi.
Lý Cầm bị chọc tức.
Khó có lúc có thể chuẩn bị tâm tình mà nói chuyện bình thường với Vân Thi Thi, không ngờ lại bị thằng nhóc này làm mất hứng.
Vân Nghiệp Trình nói Hưu Hưu, chuyện này nói với cháu cũng không hiểu.
Cô Na Na bây giờ đang ở trong bệnh viện, tình hình nguy cấp.
Ông ngoại cũng không muốn như vậy, nhưng cũng đã cùng đường rồi, đành tìm mẹ của cháu giúp đỡ mà thôi.
Lúc sáng sớm hôm nay, bệnh viện gọi tới, nói là Vân Na xảy ra chuyện, bây giờ đang nằm ở bệnh viện.
Bọn họ vội vã chạy tới, nào ngờ lúc nhìn thấy được Vân Na, suýt nữa sợ ngất.
Nhất là Lý Cẩm, tận mắt nhìn thấy gương mặt của Vân Na bị hủy hoại, bị đả kích lớn, làm ầm lên trong bệnh viện, la hét đòi bắt bằng được người làm con gái bà ta ra nông nỗi này.
Thế nhưng, bệnh viện cũng không biết tiền căn hậu quả của chuyện này như thế nào.
Bệnh nhân được đưa vào viện từ sớm, được một người đàn ông lạ ứng tiền cho để điều trị, sau đó vội rời đi.
Vân Nghiệp Trình tìm được bác sĩ điều trị cho Vân Na để hỏi thăm tình hình, bác sĩ thẳng thắn nói.
Gương mặt con gái của ông coi như bị hủy rồi.
Trên mặt hơn 10 vết cắt, mỗi vết khâu hơn 10 mũi, gương mặt này sau này sợ rằng là không dám gặp ai nữa rồi.
Nhưng mà bác sĩ có nói, cũng không phải là đã hủy hoại hoàn toàn.
Nếu như có khả năng chỉ trả mấy triệu, tìm được bác sĩ phẫu thuật giỏi để tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, có thể sẽ khôi phục được dung mạo.
Mấy triệu? Số tiền lớn như vậy, Vân Nghiệp Trình kiếm đâu ra bây giờ?
Lý Cầm phát sầu, Vân Na yếu ớt tỉnh lại, khôi phục tinh thần một chút, nhưng có vẻ như tự hiểu được tình hình gượng mặt hiện tại của mình như thế nào, gào khóc đòi sống đòi chết, nếu như bị hủy dung, cô ta cũng không thiết sống nữa.
Vân Nghiệp Trình đau đầu nhức óc, vô cớ sao lại ra nông nỗi này?
Rốt cuộc là tên khốn nạn chết tiệt nào, hủy hoại gương mặt của nó.
Về sau đứa con gái này của ông phải làm sao đây?
Thấy Vân Na gào khóc tìm chết, Vân Nghiệp Trình vì muốn trấn an tinh thần cô ta, nhiều lần cam đoan, sẽ cho cô ta giải phẫu thẩm mỹ, khôi phục nhan sắc trước kia, Vân Na mới chịu yên ổn một chút.
Chương 245, bệnh tình tái phát.
Y thì ta tới, bình tình trấn an bà ta, Vân Na ngủ rồi, Vân Nghiệp Trình mới nhớ tới Vân Thi Thi, dự định bàn bạc với cô một chút, lúc này nên làm gì bây giờ.
Song Hữu Hữu còn không nhìn ra ý đồ của bọn họ ư.
Hiện giờ dung mạo của Vân Na có nguy cơ khó giữ được, dĩ nhiên là phải tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ.
Nhất là Lý Cẩm, hận không thể vắt kiệt mẹ cậu mới từ bỏ ý đồ sao.
Lúc trước thì chửi đồ đê tiện, giờ con gái ruột xảy ra chuyện, không biết xấu hổ mà bảo người một nhà, cậu thấy thật giả dối.
Trước đây gọi bà ta một tiếng bà ngoại, gọi Vân Nghiệp Trình một tiếng ông ngoại, đó là vì nể mặt mẹ.
Giờ chân tướng của sự việc 6 năm trước rõ rành rành. Cậu sẽ không còn niệm tình nữa.
Hữu Hữu, sao cháu lại nói chuyện như vậy với ông ngoại?
Tuổi còn nhỏ mà sao không biết lễ phép thế?
Lý Cầm lớn tiếng trách mắng.
Ông ngoại.
Ha ha, tôi không thừa nhận, tôi có ông ngoại.
Hữu Hữu ngắm nghĩa chiếc nhẫn trong tay, nhàn nhã nói, nếu ông ta là ông ngoại tôi, phải biết mấy năm qua mẹ tôi sống khổ sở đến mức nào.
Còn bà nữa, Lý Cầm, trước đây tôi gọi bà một tiếng bà ngoại. Song bà chẳng thèm quan tâm tôi.
6 năm qua, bà bỏ mặc tôi và mẹ, khi đó, sao bà không nghĩ tới mẹ tôi chính là con gái bà, tôi là cháu ngoại của bà.
Giờ các người gặp nạn, các người lôi tình thân ra đẻ, xin lỗi, muộn rồi.
Người Vân Nghiệp Trình cứng đờ, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, mấy năm nay ông không tính là làm tròn trách nhiệm của một người cha, đối với cô con gái này, ông tự nhận là thiếu nợ.
Song thái độ của Hữu Hữu đối với ông thực sự tương phản quá lớn, ông không rõ đây rốt cuộc là tình huống gì.
Trong lòng Lý Cầm khó chịu, mất kiên nhẫn, nói, không thể nói vậy.
Nhà họ Vân đối xử với cô ta không tốt sao.
Dù lạnh nhạt cô ta, chẳng qua là chút mâu thuẫn nhỏ, máu mủ tình thâm, dù thế nào đi nữa ông ngoại cháu cũng là ông ruột của cháu đúng không?
Ha ha!
Như nghe thấy chuyện gì buồn cười, Hữu Hữu bỗng cười mỉa một tiếng, lạnh lùng nói. Máu mủ tình thâm.
Bà thật sự cho rằng tôi không biết mẹ không phải con ruột của các người sao?
Nét mặt Vân Nghiệp Trình ngẩn ra.
Sao thằng bé lại biết được?
Về thân phận con gái nuôi của Vân Thi Thi, từ trước đến nay không ai nói với cậu, cậu chỉ là một đứa trẻ, từ đâu biết được?
Chẳng lẽ là...
Không thể nào, đối với cô con gái Thi Thi, ông vẫn rất hiểu. đối với ông, cô vẫn luôn coi ông là cha ruột mà đối xử, cô con gái này rất hiếu thuận.
Được. Nếu cháu đã biết, mẹ cháu không phải con ruột của chúng tôi, phần công ơn nuôi dưỡng này, chẳng lại mẹ con cháu không định trả lại à?
Lý Cầm chỉ vào mặt cậu không hề khách khí lên án, dường như quên mất ở trước mặt bà ta chỉ là một đứa bé 6 tuổi.
Trả lại.
Hữu Hữu lạnh lùng đứng dậy, từ trong phòng sách lấy ra một xấp tài liệu dày, sắc mặt không đổi ném vào người Vân Nghiệp Trình.
Từ 6 năm trước mẹ tôi đã giúp nhà họ Vân một lần.
Lý Cầm, bà coi mẹ tôi là cái gì?
Dù cho các người muốn trả đạp mẹ, Vân Thiên Hữu tôi sẽ không cho phép.
Xoay người, cậu cười lạnh nói, ông Vân, còn nữa, tôi chân thành khuyên ông và vợ ông, ngậm cho chặt miệng của các người lại, đừng đi nói năng linh tinh với mẹ tôi.
Chuyện ngày hôm nay đừng có mà nhắc tới trước mặt bất kỳ ai.
Lý Cầm tức giận, mày, sao mày có thể nói?
Cút.
Hưu Hưu đông chỉ tay ra phía của, lạnh băng nói, cút.
Vân Nghiệp Trình quay đầu rời đi, Lý Cầm thấy vậy, cũng cun cút đi theo.
Sắc mặt Hưu Hưu lạnh lẽo, chỉ nghĩ tới 6 năm trước mẹ vì nhà họ Vân mà phải trả giá lớn thế nào, cậu đau đến không thở nổi.
Tim thực sự quá đau, như bị đấm vào vậy.
Hưu Hưu dựa vào sofa, tay túm chặt ngực, cảm thấy rất khó thở.
Khó thở thật sự khó thở quá.
Hồng hộc hồng hộc.
Mồ hôi lạnh chảy trên trán, cơ thể của Hưu Hưu nằm đơ trên ghế sofa, hô hấp càng lúc càng ngắn.
Cậu ôm ngực, cảm giác trái tim như bị thứ gì đè nặng, vừa tức vừa đau, thậm chí sắp không thể nào thở nổi nữa.
Hồng hộc hồng hộc.
Hưu Hưu đau đớn cuộn tròn trên ghế sofa, và áo túm ngực nhăn núm, mày nhíu chặt. Cả khuôn mặt vì đau mà tái nhợt, mồ hôi lạnh to cỡ hạt đậu không ngừng rơi xuống trên ghế sofa.
Hộc hộc.
Chuông điện thoại di động đống vang lên.
Hữu Hữu nhìn về phía tiếng chuông truyền tới, che ngực miễn cưỡng ngồi dậy từ ghế, chậm chạp lết từng chút một, một chân vừa đặt xuống đất, dưới chân liền sủi lơ, thân thể lắc lư, ngã từ trên sofa xuống đất.
Hộc hộc khó thở quá.
Cậu khó khăn tới trước bàn, tiếng chuông đã ngừng.
Tay cậu run rẩy cầm điện thoại di động. Gọi đến một số, chí sau mấy giây, điện thoại đã được kết nối, giọng nói bình tĩnh của Lý Hàn Lâm truyền đến, giám đốc Vân.
Quản lý.
Lý, cứu cháu.
Cảnh.
Lời còn chưa dứt, điện thoại đã rơi xuống đất.
Vân Thiên Hữu không chịu nổi nữa, sắc mặt trắng bệch ngã trên đất, khóe miệng run rẩy, bất tỉnh nhân sự.
Trong điện thoại vọng tới giọng nói lo lắng của Lý Hàn Lâm.
Hữu.
Hữu Hữu.
Vân Thiên Hữu.
Cố chịu đựng nhé, chú tới ngay đây.
Ngồi trên xe quay về bệnh viện, hai tay Vân Nghiệp Trình run rẩy mở tài liệu ra, lẳng lặng xem từng trang một, sắc mặt dần nghiêm trọng lên.
Lý Cầm ngồi ở bên, kinh hồn bạt vía, vài lần muốn thăm dò, nhưng trong xe chỉ có chút tia sáng mờ tối, thị lực của bà ta không tốt, bởi vậy không thấy rõ rốt cuộc là cái gì, vì thế mở miệng hỏi, ông xã, đây rốt cuộc là thứ gì?
Đừng nói chuyện với tôi.
Vân Nghiệp Trình bỗng tức giận cắt ngang, chân mày nặng trĩu, đầu dựa vào ghế, đừng nói chuyện với tôi, Lý Cầm, bà đừng nói gì với tôi hết.
Ông thật không ngờ, 6 năm trước con gái tự dưng mang thai, đều là do vợ ông lén lút xui khiến.
Chương 246, đua xe.
Chiếc Aston Martin phi nhanh trên đường, bóng cây xanh um ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua.
Trang viên biệt thự nằm trên khu phong cảnh sơn thủy, núi xanh cao vời vợi. Suối nhỏ chảy róc rách, mùi cây thơm ngào ngạt, như một biển trời màu xanh lá. Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh, ánh trăng chiếu rọi, cảnh đẹp làm say lòng người.
Nhưng, lúc này, Vân Thi Thi ngồi trên ghế phụ, sắc mặt nôn nóng nhìn về phía trước, khóe mắt vừa liếc nhìn số đo vận tốc, kim đồng hồ chỉ số 4500, 180 mã lực, tim như treo trên cuống họng.
Mau, phi mau.
Chiếc xe thể thao như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Gầm thét trên đường núi, như muốn xé rách màn đêm yên tĩnh.
Mặc dù cô không am hiểu xe thể thao, cũng không biết vận tốc 4500 là có ý nghĩa gì. Lúc đầu, cô không có cảm nhận gì khác biệt, nhưng tốc độ như vậy, ở khúc cong, có thể trực tiếp cảm giác nó đáng sợ nhường nào.
Giờ khắc này cô cảm thấy, dường như chỉ cần nhanh thêm xíu, một giây sau chiếc xe sẽ bay đi.
Lái xe rời trang viên biệt thự, phải đi trên một đoạn đường núi dài. Bên đường núi chỉ có duy nhất một hàng rào sắt che chắn, bên kia là vách đá sâu thẳm. Một khi va phải rào chắn, hậu quả không tưởng tượng nổi.
Mặc dù rào chắn nhìn kiên cố, nhưng lực va chạm trên thực tế của xe thể thao đánh vào chắc chắn sẽ không chịu nổi,
có cũng như không. Nếu xe không khống chế được, đừng nói là rào chắn, dù có là bức tường cũng phải đổ. Thậm chí cô có thể so sánh một cách văn hoa, nếu xe mất khống chế va vào rào chắn rơi xuống vách núi, tựa như phim ảnh, một tiếng nổ mạnh vang lên, xe hỏng người chết. Cô nhìn về phía anh, thấy lúc này người đàn ông một tay đỡ trán, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước, có vẻ tùy ý. Cảnh sát ngoài cửa sổ hiện lên trong chớp mắt. Dưới ánh trăng, trên khuôn mặt tuấn mỹ anh không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ một tay nắm chặt tay lái, nét mặt trấn tĩnh thoải mái, dường như vô cùng thuần thục. Mộ Nhã chết. Cô vừa dứt lời, khóe mắt người đàn ông liếc nhìn cô, nở nụ cười, đống đạp mạnh chân ga, động cơ phát ra tiếng nổ, tăng tốc. Cô không biết rằng, đối với anh mà nói, đừng nói là 180 mã lực, hay 200 mã lực cũng hoàn toàn nằm trong khống chế của anh. Phía trước là một khúc cong, bên trái là vách núi lởm chởm, bên phải là vực thẳm sâu không thấy đáy. Trên đường núi, chiếc xe thể thao hình giọt nước phóng khoáng đẹp đẽ, thuận lợi vòng qua khúc cong. Dưới ánh trăng, thân xe màu bạc tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp. A6 Vân Thi Thi kinh hãi thất thanh kêu lên, trên mặt chảy ra đống mồ hôi lạnh, sợ đến mặt cắt không còn tiêu máu. Người đàn ông này, không phải là cố ý chứ? Khi chiếc xe chậm rãi lái vào chỗ ở của Vân Thi Thi, sắc mặt cô đã tái nhợt từ lâu. Xe đỗ ở dưới lầu, tắt xe, Mộ Nhã chết cởi dây an toàn, cong môi sán lại gần cô, giọng nói lộ vẻ trêu đùa, sao? Sợ đơ người à? Nói rồi, vươn ngón tay thon dài, búng lên gò má lạnh lẽo của cô một cái. Vân Thi Thi khôi phục tinh thần, ánh mắt đảo qua, lườm xéo anh, nghi ngờ nói, Mộ Nhã chết, có phải anh cố ý không? Cô tức giận nhìn anh chòng chọc, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến ửng hồng, cặp mắt trắng đen rõ ràng nhìn anh, đầy sự hết hồn, đồng thời còn bất mãn oán trách hành vi đua xe của anh. Chương 247, tự trách. Cố ý. Cố ý gì cơ? Anh biết rõ còn hỏi, khoe miệng nhếch lên tà ác, giọng nói tuy vô tội nhưng trong mắt lại lộ ý cười, cảm thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô rất đáng yêu. Có người phụ nữ, không chỉ ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt cũng câu hồn người, mị nhãn như tơ. Dù cô có thở phì phò trừng mắt nhìn anh, oán trách anh, nhưng vẫn khiến anh sinh ra ảo giác, đó là cô đang làm nũng với anh, muốn anh dỗ dành, vô cùng mê hoặc. Ánh mắt anh ngưng kết lại, như thể bị dáng vẻ yêu kiểu của cô hạ độc, kìm lòng không đặng vườn tay chạm vào khuôn mặt cô. Vân Thi Thi lạnh lùng tránh né, đẩy tay anh ra, cả giận nói, anh còn giả vờ vô tội cái gì? Lái xe nhanh đến vậy làm gì? Anh có biết như vậy rất nguy hiểm không? May Mộ Nhã chết cau lại, làm bộ tủi thân cãi lại, rõ ràng em cứ thúc giục tôi thấy em vội vàng quá nên mới lái nhanh vậy chứ. Một mép kép nhảy, đổ hết trách nhiệm lên người cô, vẻ mặt người đàn ông vô tội nhìn cô, giọng điệu như thể đương nhiên, như đang lên án sự vô lý của cô. Nếu người ngoài nhìn thấy, nhất là những thuộc hạ thân cận với anh, chắc chắn sẽ bị biểu cảm lúc này của anh dọa sợ. Tổng giám đốc ngày thường luôn lạnh lùng lãnh đạm, giờ phút này mày trễ xuống, môi mỏng khẽ mím, trên mặt đầy vẻ vô tội, ánh mắt không giấu nổi ý cười, chắc chắn họ sẽ kinh ngạc há hốc mồm. Ở trong mắt bọn họ, Mộ Nhã chết kiêu ngạo lạnh lùng, bình thường ít nói ít cười, vẻ mặt lạnh như băng không hề có bất kỳ biểu cảm gì, cũng sẽ không bị bất kỳ tâm trạng gì tác động. Khuôn mặt của anh vốn điển trai, có điều ngày thường hay bày ra vẻ mặt lạnh như băng, khiến người cảm thấy khó gần. Ngoại trừ con trai anh, đối với bất kỳ người nào, anh cũng sẽ không để lộ nụ cười, hiện giờ, lại nở nụ cười với người phụ nữ này. Nhưng Vân Thi Thi không hề có cảm giác gì, cũng không cảm thấy anh có sự quan tâm đặc biệt với cô, chỉ thấy người đàn ông này quá độc ác, chuyện nguy hiểm như vậy cũng đem ra đùa được. Tốc độ xe của anh cũng quá nhanh rồi đấy. Từ biệt thự ngoại ô thành phố, đi qua con đường núi trùng điệp, rồi đến khu vực thành thị ồn ào. Khoảng cách từ trang viên đến nhà cô đủ hơn 50 km, không ngờ anh lại chỉ cần 20 phút. Phải biết rằng giao thông thủ đô vô cùng chen chúc, khi đến thành phố đã qua 15 phút, có nghĩa là đã qua hơn 30 km đường núi, anh chỉ cần thêm 5 phút nữa. Đây là công thức gì vậy? Tàu cao tốc cùng lắm cũng chỉ đạt 493 km, bởi vì sợ rủi ro nên phải giảm tốc độ xuống còn 300 km. 400 km/h. Lỗ tai của cô vẫn còn rủ rủ, đầu óc có ngọng. Vân Thi Thi không muốn để ý đến anh nữa, cô đẩy cửa xe bước xuống, dưới chân mềm nhũn suýt nữa ngã nhào. Cô thầm bực mình, hận bản thân yếu ớt, bị kỹ thuật lái xe của anh dọa mềm cả chân. nhưng đâu thể trách cô chứ. Khi xe suýt chút nữa va vào rào chắn phi xuống sườn núi, cô ngồi ghế lái phụ, khung cảnh nguy hiểm hiện vô cùng rõ, giây phút ấy, dường như tim cũng phải ngừng đập. Sống sót sau tai nạn, thực sự là sống sót sau tai nạn. Người đàn ông này có cần lái xe kinh khủng vậy không? Giơ cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, giờ đã khuya lắm rồi, chắc hẳn Hữu Hữu ngủ rồi nhỉ? Vân Thi Thi hơi ảo não cắn môi, từ sau khi sinh Hữu Hữu, cô vẫn luôn vô cùng đúng giờ. Chương 248, không thấy Hữu Hữu. Từ nhỏ Hữu Hữu đã không có cha làm bạn, cô đã thể phải cố gắng bù đắp thiếu sót này cho con. Khi phải đi làm, dẫu cho bận rộn bao nhiêu, phải tăng ca muộn đến thế nào, bọn họ vẫn sẽ dành khoảng thời gian chống ăn cơm cùng nhau, cho dù nghỉ giữa giờ cũng phải chạy về nhà, cùng cậu ăn xong bữa cơm mới chạy về công ty tiếp tục tăng ca. Mặc dù đi qua đi lại nhiều rất phiền toái, nhưng cô chưa từng phá lệ lần nào. Trừ phi có sự kiện đặc biệt, sẽ xin nghỉ trước với cậu, mặc dù cậu nhóc sẽ kháng nghị, sẽ tỏ vẻ bất mãn, nhưng vẫn sẽ dặn cô nhớ ăn cơm đúng giờ, về nhà sớm. Nhưng đêm không về, rất hiếm khi xảy ra. Lần trước là lần đầu tiên. Tối hôm qua là lần thứ hai. Hôm nay là lần thứ ba. Hai ngày nay không cùng cậu ăn bữa cơm nào, trong lòng Vân Thi Thi vô cùng chán nản. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ nhà mình, ánh đèn sáng, tim đập ấm áp, đồng thời, lồng ngực hơi đau đớn. Cậu nhóc này, không phải là cố ý để đèn chờ cô về đó chứ? Vân Thi Thi đang muốn lên lầu, người đàn ông đằng sau gọi cô lại. Cứ thế mà đi à? Mộ Nhã Chiết thấy cô dự định lên thẳng lầu, trên mặt hiện lên nét không hài lòng. Anh còn muốn thế nào? Vân Thi Thi quay đầu trừng anh, tức giận nói. Không cảm ơn gì sao? Mộ Nhã Chiết nhìn cô, ánh trăng chiếu xuống, đáy mắt thâm sâu sáng lấp lánh. Tôi phải về nhà. Vân Thi Thi quay đầu liền mở cửa, đáp lại anh, là tiếng đóng cửa nặng nề. Mộ Nhã Chiết ngồi trong xe, bật cười. Anh khẽ nâng mi mắt, nhìn cửa sổ tầng 10 vẫn sáng đèn như cũ, trong mắt đông hiện lên sự tư lự. Sáu Vân Thi Thi là mẹ của Vân Thiên Hữu tôi, là người phụ nữ tôi dùng cả cuộc đời để bảo vệ. Tôi quyết không cho người như chú bắt mẹ phải chịu chút bất ức nào, càng không cho phép chú làm mẹ thương tâm. Giọng nói non nớt mà trưởng thành cứ vọng bên tai anh. Non nớt và trưởng thành, hai từ ngữ có vẻ vô cùng mâu thuẫn, lại thể hiện hoàn mỹ trên người cậu nhóc đó. Non nớt, là giọng nói của cậu, là dung mạo của cậu, là cơ thể gầy nhỏ rong ròng của cậu, rõ ràng chỉ đang 6 tuổi, nét trẻ con vẫn còn, giọng nói rất trẻ con. Trưởng thành, nằm trong lời nói kiêu ngạo quyết đoán, bình tĩnh của cậu. Anh không nghĩ ra, rốt cuộc vì nguyên nhân gì, trong thân thể nhỏ bé ấy lại giấu kín một linh hồn trưởng thành đến vậy. Quá trưởng thành khiến anh cũng phải kinh ngạc. Anh bước xuống xe, lấy bao thuốc ra, ngậm trong miệng, châm lửa. Phả ra hơi khói, mùi hương đặc trưng của thuốc lá bay trong gió đêm. Vân Thi Thi mở cửa, lập tức nhìn thấy ngọn đèn ấm áp trong phòng khách, trên mặt cô không khỏi mỉm cười, bước vào phòng khách, cõi lòng đầy xấu hổ nói, Hữu Hữu, mẹ đã về rồi này. Lời nói rơi vào khoảng không, không có người đáp lại. Nếu như bình thường, chắc chắn từ phòng sách sẽ truyền đến tiếng dậm chân bình bịch, ngay sau đó, Hữu Hữu sẽ đứng trước cửa, mỉm cười rạng rỡ, nhào vào lồng ngực cô. Lấy khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong ngực cô, như đang làm nũng với mẹ. Hôm nay, lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Ngủ rồi. Cô ôm hoang mang, đi vào phòng sách, thấy máy vi tính trong phòng sách vẫn sáng, nhưng không thấy cậu nhóc đâu. Vân Thi Thi ơ một tiếng, đi vào phòng ngủ, thậm chí còn túi xuống nhìn gầm giường, hay là đang chơi trốn tìm với cô, cố ý hù dọa cô, nghiêm phạt cô hai ngày không về nhà đúng không? Chương 249, chỉ trích và lên án. Vân Thi Thi ơ một tiếng, đi vào phòng ngủ, thậm chí còn túi xuống nhìn gầm giường, hay là đang chơi trốn tìm với cô, cố ý hù dọa cô, nghiêm phạt cô hai ngày không về nhà đúng không? Nhưng vẫn không hề thấy bóng người. Cô bỗng sốt ruột, bước nhanh tới sân thượng, kinh hồn bạt vía chống tay lên lan can nhìn xuống dưới, thấy không có gì khác thường, lúc này lòng cô mới trấn tĩnh hơn chút. Điện thoại di động của cô bị ném vỡ. Bởi vậy khó tránh khỏi lo lắng như vậy. Tìm khắp mọi nơi không thấy bóng dáng của cậu nhóc, nhà lại lớn thế, hai phòng ngủ một phòng khách, hơn 60 mét vuông, lật tung mọi ngóc ngách. Trong nhà vẫn trống không. Vân Thi Thi vô cùng lo lắng, cô quay lại phòng khách, liếc mắt thấy di động rơi ở cạnh bàn, cô đi tới cầm lên, thấy điện thoại chẳng biết từ lúc nào đã thay đổi toàn bộ tính năng. Trong lòng đang nghi hoặc, thấy trên bàn có một tờ giấy. Cô cầm lên, thấy trên giấy ghi một dãy số điện thoại, Vân Thi Thi nổi lên dự cảm bất thường, cầm máy của Hữu Hữu, ngón tay run rẩy bấm số, bên kia truyền đến giọng nói trầm ổn và sốt sắng của Lý Hàn Lâm. Cô là mẹ của Hữu Hữu đúng không? Bởi vì là số của Hữu Hữu nên có hiện lên tên. Phải. Ông là. Tôi là người của Giám đốc Vân. Khu Lý Hàn Lâm bỗng ngừng lại, sau đó tiếp tục nói, tôi là hiệu trưởng nhà trẻ, cô Vân, lần trước chúng ta đã từng gặp nhau. Hiệu trưởng Lý, chào ông. Xin hỏi, ông. Nhất thời Vân Thi Thi không biết chuyện gì đang xảy ra, nghe thấy đầu dây bên kia Lý Hàn Lâm nặng nề nói, cô Vân. Bình thường cơ thể của Vân Thiên Hữu không khỏe như những bạn cùng trang lứa, có phải cậu bé bị bệnh tim thiếu máu bẩm sinh không? Ông vừa nói, dường như Vân Thi Thi đã dự đoán được điều gì, trái tim nhói đau, âm thanh run rẩy, phải. Hiệu trưởng, Hữu Hữu bị sao vậy? Tôi vừa về nhà, đã không thấy con ở nhà, trên bàn chỉ để lại số của ông. Giờ cậu bé đang trong bệnh viện, ban nãy cậu bé gọi điện cho tôi, nói là trong người khó chịu. Tôi vội chạy tới, đưa cậu bé vào bệnh viện. Lý Hàn Lâm khẽ dừng lại, rồi nghiêm túc nói, cô Vân, tôi không thể không phê bình cô. Cô vốn là phụ huynh, là một người mẹ, sao có thể để trẻ con ở nhà một mình vậy? Tuy bạn nhỏ Vân Thiên Hữu vô cùng ngoan ngoãn, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, cậu bé còn nhỏ như vậy, cô cứ thế yên tâm để cậu ở nhà một mình ư. Bản thân trẻ con vốn ngây thơ, thiếu cảm giác an toàn. Lần này phát bệnh, tiếp theo sẽ thế nào? Rất nhiều phụ huynh xuất phát từ sơ sẩy, để đứa trẻ ở nhà, trẻ con ham chơi, vô ý ngã xuống sân thượng bị thương nặng, hoặc bị ngộ độc, bi kịch như thế còn ít sao. Cô nên tỉnh táo lại đi. Vân Thi Thi sắp sụp đổ đến nơi, lời nói trách cứ của Lý Hàn Lâm, câu nghe mà nóng viền mắt, trong lòng vô cùng tự trách. Đúng vậy, Hữu Hữu mới có 6 tuổi mà, sao có thể để cậu ở nhà một mình được chứ? Cơ thể của cậu vốn không khỏe, nên phải được chăm sóc thật tốt. Nhưng cô lại vô trách nhiệm, để cậu một mình ở nhà một ngày một đêm không nói, cậu phát bệnh phải nằm viện, ngay cả trách nhiệm cơ bản của một người mẹ cô cũng không thể hoàn thành bốn. Tiệc rượu gì chứ, cô không nên tham gia mới phải. Cô hiểu rõ tiểu lượng của bản thân đến đâu, cô vẫn còn muốn thể hiện làm gì. Cô không nên uống rượu, đừng nói một ly, một ngụm cũng không nên. Càng tự trách như thế, nước mắt càng không thể kiềm chế mà tràn ra. Chương 250, hoảng loạn. Cô bụm miệng, đỏ mắt vội hỏi, xin lỗi hiệu trưởng. Đều là tôi không tốt. Hữu Hữu đâu rồi, nó nằm ở bệnh viện nào? Tôi lập tức tới ngay. Ừ, tôi ở một bệnh viện công lập, cô mau tới đây đi. Tình hình bây giờ của bạn nhỏ Hữu Hữu không lạc quan cho lắm, giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nói chung trên đường cô cứ cẩn thận, tôi sẽ chăm sóc cậu bé. Không đợi ông nói xong. Vân Thi Thi liền vội vã xách túi, khóa cửa lại, bước nhanh xuống lầu. Dưới lầu, Mộ Nhã Chiết đang muốn nổ xe đi, nhìn vào kính chiếu hậu thấy Vân Thi Thi vội vàng đẩy cửa kính ra, nét mặt hốt hoảng. Trong lòng anh thấy kỳ lạ, bóp hai tiếng còi xe. Bíp bíp. Tiếng còi ô tô vang lên rất rõ trong đêm khuya, khiến Vân Thi Thi chú ý. Thấy là xe của anh, cô không để ý gì nữa chạy tới, mở cửa xe, cô vội nói, Mộ Nhã Chiết. Đưa tôi đến một bệnh viện công lập đi. Đến bệnh viện làm gì? Mộ Nhã Chiết nghi hoặc hỏi. Bờ vai Vân Thi Thi run rẩy, cô nắm chặt túi sách, trên mặt vừa tự trách vừa nôn nóng, vẻ bối rối như sắp sụp đổ. Hữu Hữu ở bệnh viện, tôi phải tới ngay lập tức. Lập tức, lập tức. Mộ Nhã Chiết nghe vậy, hơi nhíu mày, không hỏi gì thêm, dính sát vào người cô cho rằng anh muốn, đang định ngăn cản. Lại thấy chẳng qua là anh vươn người qua để cài dây an toàn cho cô. Đừng sợ, có tôi ở đây. Anh nhẹ nhàng nói ra một câu, rồi khởi động xe, đạp chân ga, nhanh chóng lái chiếc xe ra cửa lớn. Vân Thi Thi hơi ngạc nhiên sườn mặt người đàn ông, thấy lúc này khuôn mặt tuấn tú đang căng chặt, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh lùng, trong mắt không có ý cười, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Mặc dù tâm trạng bây giờ đang sốt ruột, nhưng không hiểu sao. Cô không còn hoảng hốt như khi ở trong nhà ban nãy. Một câu đừng sợ, có tôi ở đây, như xoa dịu đi bất an sợ hãi trong lòng cô, nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ đau đớn của Hữu Hữu khi bệnh tái phát lúc còn bé, lòng của cô lại như bị ai cào xé. Lúc này, trong phòng bệnh của bệnh viện, Lý Hàn Lâm đang ngồi trên ghế đặt đầu giường, buông điện thoại xuống. Ở trên giường bệnh, bạn nhỏ Hưu Hưu trong miệng ông giờ còn chưa tỉnh lại tình hình không lạc quan đang trầm tĩnh ngồi trên giường, tay cầm tờ báo. Thấy ông cúp điện thoại, cậu đặt tờ báo xuống, hai tay vòng trước ngực, tựa vào đầu giường vẻ mặt nghiêm túc nhìn ông, đôi mắt đen lấy khẽ chớp chớp, thấy ông cúp điện thoại, vội hỏi, mẹ cháu nói sao? Cúp điện thoại rồi, chắc là đang trên đường tới. Lý Hàn Lâm lại hỏi, giám đốc Vân, vừa rồi chú nói được không? Đằng trước không có vấn đề gì. Nhưng sao chú không bảo mẹ đi đường cẩn thận chút? Vân Thiên Hữu hoán trách nói. Nhỡ đâu mẹ hoảng loạn chạy tới, trên đường gặp phải nguy hiểm thì sao bây giờ? Lý Hàn Lâm bày vẻ tủi thân, chú có nói, song sợ là cô ấy không nghe được, gọi lại thì không ai nhận. Vân Thiên Hữu vẫn khoanh tay, vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu, yên lặng tính toán trong đầu. Từ nhà trọ đến bệnh viện công khoảng 30 km, ngoài cửa nhà là tàu điện ngầm, cách hơn chục mét có một trạm xe buýt, không cần đổi xe, đến thẳng luôn. Tàu điện ngầm đóng cửa lúc 9 giờ, không đi được. Xe buýt quá chậm, chắc chắn mẹ sẽ bắt xe. Khoảng tầm 45 phút là đến. Khi mẹ tới, cứ làm theo những gì cháu nói, đừng để có sơ hở, biểu hiện phải chân thật, tốt nhất, để mẹ hoàn toàn tỉnh ngộ.